Chương 394, Tây Kỳ đụng một cái liền nát, Khương Tử Nha xin giúp đỡ Côn Luân Sơn. Chương 394, Tây Kỳ đụng một cái liền nát, Khương Tử Nha xin giúp đỡ Côn Luân Sơn đại thương. Chiều ca thành bên ngoài, tinh kỳ thế nhật, qua mâu như rừng. 300.000 đại thương tinh nhuệ hắc giáp quân, như là màu đen dòng lũ sắt thép, kéo dài hơn 10 dặm, không thể nhìn thấy phần cuối. Cái kia cấu ngút trời sắc khí, càng đem trên trời mây trôi đều mạnh mẽ trở tan. Đội ngũ phía trước nhất, Thái sư Văn Trọng ngồi cưỡi hắc kỳ lân, cầm trong tay thư hùng song roi, uy phong lẫm lẫm. Hắn cái trán thiên nhãn khép hở, lại như cũ tản ra làm người sợ hãi uy áp. Sau lưng hắn, là lấy Thanh Long quan tổng binh Trương Quế Phương cầm đầu tiên phong đại quân, cùng cái kia người mang tuyệt kỹ, tướng mạo hung ác ma gia tứ tướng. Xuất phát. Văn Trọng ra lệnh một tiếng, hắc kỳ lân ngửa mặt lên trời thét dài, 30 vạn đại quân giận dữ hét lên, săn bằng Tây Kỳ, bắt sống cơ xương. Tiếng gầm cuộn cuộn, như sấm rền hướng về tây phương quét sạch mà đi. Có cái kia xoay quanh lên đỉnh đầu khí vận huyền phượng gia trì, đại thương quân đội sĩ khí đã đạt đến đỉnh phong. Sau mấy tháng, Tây Kỳ biên cảnh, tiến sơn dưới chân, hai quân đối chọi. Một bên là khí thế như hồng, trang bị tinh xảo đại thương vương sư, một bên là mặc dù đánh lây điếu dân phạt tội cơ hiệu, kỳ thực thấp thỏm bất an trong lòng Tây Kỳ phản quân. Cơ xương ngồi tại trung quân chiến xa bên trên, nhìn xem đối diện cái kia đen nghịt một mảnh, bắp chân đều tại chỗ rút. Thưa tướng, cái này Văn Trọng thế nhưng là tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu cao độ, càng có Trương Quế Phương các loại mãnh tướng tương trợ, chúng ta có thể làm sao? Khương Tử Nha cầm trong tay đả thần tiên, ngồi ngay ngắn tứ bất tượng phía trên, sắc mặt nghiêm trọng, cố gắng chấn định nói, hầu ra chớ hoảng sợ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Vân đạo tự có diệu kế. Nhưng mà, hiện thực rất nhanh liền cho Khương Tử Nha một cái vang dội cái tát. Tây Kỳ phản tặc, ai dám đánh với ta một trận? Quát to một tiếng truyền đến. Chỉ gặp đại thương trong trận doanh, một thành viên đại tướng rục ngựa mà ra. Người này người mặc ngân giáp, đầu đội kim nón trụ, mặt như quan ngọc, lại lộ ra một cỗ quỷ dị âm tà chi khí. Chính là Thanh Long quan tổng binh Trương Quế Phương. Tây Kỳ trong trận doanh, đại tướng Cơ Thúc Cản trẻ tuổi nóng tính, chỗ nào chịu được như vậy khiêu khích, lúc này gầm thét một tiếng, trợ trụ vi ngược thất phu, chớ có càng rỡ. Nhìn ta lấy ngươi đầu chó. Dứt lời, Cơ Thúc Cản vung vẩy trường thương, dùng ngựa xung ra, thẳng đến Trương Quế Phương. Trương Quế Phương nhìn xem bọn tới Cơ Thúc Cản, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt cười lạnh. Hắn cũng không tránh né, thậm chí ngay cả binh khí đều không có giơ lên, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đối phương tới gần. Đợi cho Cơ Thúc Cản bọn tới phụ cận, Trương Quế Phương đột nhiên hét lớn một tiếng, "Cơ Thúc Cản!" Lúc này không giới ngựa, chờ đến khi nào? Cái này hét lớn một tiếng, phản phất tận chứa một loại nào đó quỷ dị ma lực, trực tiếp xuyên thấu Cơ Thúc Cản thần hồn. Nguyên bản đằng đằng sát khí Cơ Thúc Cản, hai mắt trong nháy mắt trở nên mê ly, phản phất mất hồn, lại thật tại phi nhanh trên chiến mã thân thể nghiêng một cái, nặng nề mà té xuống đất. Trói lại, Trương Quế Phương ra lệnh một tiếng, tả hữu trưởng quân đội cùng nhau tiến lên, đem rơi thất điên bắt đảo Cơ Thúc Cản bắt sống. Cái này là yêu thuật gì? Tây Kỳ trận doanh trong nháy mắt đại loạn. Không đợi Khương Tử Nha kịp phản ứng, Trương Quế Phương lần nữa khiêu chiến, liên tiếp thi triển cái này hô tên xuống ngựa tả đạo dị thuật. Tây Kỳ bên này xuất liên tục số viên chiến tướng, đều là còn chưa giao tay, liền không giải thích được quẳng xuống chiến mã, bị đại thương bắt sống. Trong lúc nhất thời, Tây Kỳ quân tâm đại động, sợ hãi lan tràn, toàn quân xuất kích. Lúc này, Văn Trọng gặp thời cơ chín muồi, cờ lệnh trong tay vung lên, giết. Ma gia tứ tướng đã sớm kìm nén không được, giờ phút này như mãnh hổ hạ sơn trùng sát đi ra. Cái này bốn huynh đệ, từng cái người mang dị bảo, hung tàn vô cùng. Lão đại Ma Lễ Thành cầm trong tay thanh vân kiếm, một kiếm vung ra, hát phong cuốn lên ngàn vạn quan mâu, như người gặp lấy này phong, lập tức vạn nhận ra thân, hóa thành một mịt, sau đó lại có liệt hỏa sen lẫn trong đó, thiêu đến Tây Kỳ binh sĩ đều cha gọi mẹ. Lão nhị Ma Lễ Hồng chống ra một thanh hôn nguyên tán, cái kia dù nhất chuyển thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Tây Kỳ binh sĩ binh khí trong tay lại không bị khống chế bay ra, bị cái kia dù đều thu đi. Lão tam Ma Lễ Hải kích thích địa thủy hỏa phong bích ngọc tỷ bà, ma âm rót vào thai, nhiễu loạn tâm trí, vô số Tây Kỳ binh sĩ đánh tới bời, chạy trốn chết, thậm chí tự giết lẫn nhau. Lão tứ Ma Lễ Thọ thả ra trong túi hoa hồ điêu, cái kia bạch tượng vái thú to lớn mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm liền có thể nuốt vào hơn 10 người, những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Đây là một trường giết chóc, càng là một trận phạm nhân không thể nào hiểu được hàng duy đả kích. Đính trụ, cho ta đính trụ. Khương Tử Nha vung bảy đả thần tiên, ý đồ thi triển Ngọc Thanh Đạo Pháp ngăn cơn sóng dữ. Nhưng hắn dù sao tu đạo năm cạn, chỗ nào chống đỡ được những này đã trên chiến trường sờ soạn lần mò nhiều năm, còn có dị bảo bản thân tiệt giáo bản môn. Ngắn ngủi nửa ngày, Tây Kỳ đại quân quân lính tan rã, tử thương vô số. Tiến sơn phòng tuyến toàn tuyến sập bàn, Khương Tử Nha che chở cơ sương, chật vật không chịu nổi địa trốn về Tây Kỳ thành, treo trên cao miễn chiến bài, đóng chặt cửa thành, cũng không dám lại xuất chiến. Tây Kỳ nội thành, tình cảnh bi thảm. Nguyên bản bởi vì phượng gãy kỳ sơn mà giấy lên dạ tâm, giờ phút này bị cái này một chậu nước lạnh rót lạnh thấu tim. Tướng phủ trong đại điện, cơ sương tê liệt trên ghế ngồi, nước mắt tuôn đầy mặt, thừa tướng a, đây chính là ngươi nói tiên mệnh sao? Cái kia Văn Trọng thái sư giống như thiên thần hạ phàm, cái kia Ma gia tứ tướng càng là như quỷ giống như ma. Ta Tây Kỳ sợ là sắp xong rồi a. Một bên Võ Vương Cơ Phát cũng là vết máu đầy người, nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia Trương Quế Phương yêu thuật quá mức quỷ dị, kêu người nào ai xuống ngựa. Ma gia tứ tướng pháp bảo càng là không thể địch nổi. Thưa tướng, nếu là không có phương pháp phá giải, cái này Tây Kỳ thành chỉ sợ thủ bất quá 3 ngày. Khương Tử Nha đứng trong đại sảnh ương, nhìn xem đầy phòng thương binh bại tướng, nghe ngoài thành cái kia rung trời tiếng chống trận, trong lòng cũng là một trận đắng chát. Hắn tuy là thánh nhân môn đồ, nhưng xuống núi lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn phong hắn một thân pháp lực, chỉ lưu một chút nông cạn đạo hạnh, chủ yếu dựa vào binh pháp cùng nhu lượng. Nhưng hôm nay, đối diện căn bản vốn không cùng ngươi giảng binh pháp. Người ta trực tiếp thượng pháp bảo, thượng thần thông, bên trên yêu thú. Đây chính là tiệt giáo đấu pháp, đơn giản, thô bạo, không nói đạo lý. Ai? Khương Tử Nha thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt. Hắn quay người đối Cơ Xương thật sâu bái chào, hầu gia chớ có nản chí. Cái kia văn trọng đám người mặc dù lợi hại, nhưng cũng bất quá là ỷ vào ta đạo chi thuật quát tháo thôi. Ta xiển giáo thuận thiên ứng nhân, há lại những này tà ma ngoại đạo có thể chống lại. Đã bọn hắn không tuân quy củ, vận dụng tiên gia thủ đoạn, vậy cũng đừng trách bần đạo đi mời cứu binh. Cơ Xương nghe vậy, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, cứu binh. Thừa tướng muốn đi đâu xin cứu binh? Khương Tử Nha ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu đại điện mái vòm, ngắm nhìn đông phương tòa kia cao vút trong mây thần sơn, trầm giọng nói, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Bần đạo cái này liền về núi, cầu sư tôn làm chủ, mời mấy vị sư huynh xuống núi. Ngược lại muốn xem là hắn tiệt giáo bảng môn tà đạo lợi hại, vẫn là ta xiển giáo Ngọc Thanh Hành Quyết càng hơn một bậc. Dứt lời, Khương Tử Nha không dám trì hoãn. Hắn biết rõ chiến cơ chớp mắt là qua, nếu là đã về trễ rồi, cái này Tây Kỳ thành chỉ sợ thật sự muốn bị Văn Trọng cho san bằng. Lập tức, Khương Tử Nha phân phó Nam Cung Thích các loại thế gian võ tướng tử thủ cửa thành, vô luận như thế nào không được xuất chiến. Sau đó, hắn gửi lên tứ bất tượng, hóa thành một đạo lưu quang, thừa dịp bóng đêm xông phá đại thường quân đội phong tỏa, thẳng đến Côn Luân Sơn mà đi. Chương 395, thân công báo chặn giết Khương Tử Nha, 11 kim tiên đều xuất hiện. Chương 395, thân công báo chặn giết Khương Tử Nha, 11 kim tiên đều xuất hiện. Bóng đêm như mực, gió lạnh gào thét. Cửu Thiên chi thượng, một đạo có chút thân ảnh chật vật cưỡi thần thú tứ bất tượng, chính liều mạng hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng phi nhanh. Chính là mới từ Tây Kỳ chiến trường chạy trối chết Khương Tử Nha. Hắn lúc này, búi tóc lộn xộn, đạo bào bên trên tràn đầy bụi đất, sớm đã không có ngày xưa làm thừa tướng lúc thong dong. Cái kia một đôi tràn ngập tơ máu trong mắt, tràn đầy lo lắng cùng không cam lòng. Nhanh lên nữa. Khương Tử Nha vuốt tứ bất tượng cái cổ, trong lòng như lửa đốt. Tây Kỳ thành nguy cơ sớm tối, mỗi một khắc trì hoãn đều có thể dẫn đến thành phá người vong. Hắn nhất định phải nhanh chạy về Ngọc Hư Cung, mời sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn làm chủ, mời chư vị sư huynh xuống núi phá cái kia Văn Trọng tà đạo. Nhưng mà ngay tại hắn sắp bay qua Kỳ Lân Sơn núi, khoảng cách Côn Luân Sơn khu vực đã không xa thời điểm, một luồng khí lạnh không tên đột nhiên xông lên đầu. Đó là một loại bị rắn độc manh thú để mắt tới run rẩy cảm giác. Ngay sau đó, một đạo tràn đầy trêu tức, phản phất mang theo một loại nào đó nhân quả pháp lệnh thanh âm sâu kín sau lưng hắn vang lên, đạo hữu, xin dừng bước. Ông. Cái này năm chữ vừa ra, phản phất ngôn xuất pháp ủy. Đang tại phi nhanh tứ bất tượng thân thể đống nhiên cứng đờ, đúng là không bị khống chế ngừng ở giữa không trung bên trong, mặc cho Khương Tử Nha như thế nào thôi động pháp lực, cũng không cách nào lại tiến mảy may. Khương Tử Nha trong lòng hoảng hốt, thanh âm này hắn quá quen thuộc. Hắn cứng đờ xoay người, chỉ gặp tại sau lưng cách đó không xa đám mây phía trên, một cái người khoác vằn đen dị thú cất bước mà ra. Dị thú trên lưng, ngồi một vị người mặc bát quái tím thụ tiên y, cầm trong tay phất trần, khóe môi nhếch lên một vòng mang tính tiêu chí cười tà đạo nhân. Chính là đại thương quốc sư, thân công báo. Thân công báo là ngươi? Khương Tử Nha con ngươi đột nhiên co lại, nắm đả thần tiên tay không tự chủ được nắm thật chặt. Ha ha, Tử Nha sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thân công báo nhẹ khẽ bước bước tỏa hạ điểm đen hổ, trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang. Sư minh không tại Tây Kỳ làm ngươi thừa tướng, như thế thần thái trước khi xuất phát đội bảng, là muốn đi nơi nào a? Chẳng lẽ bị đánh đến chạy trối chết, muốn về Côn Luân Sơn tìm mụ mụ khóc lóc kể lể không thành? Nghe được cái này không lưu tình chút nào chảo phúng, Khương Tử Nha sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ quát, thân công báo, ngươi trợ trụ vi ngược, nghịch thiên mà đi. Bây giờ càng là ngăn đường ta đường, ngươi đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Nghịch tiên mà đi. Thân công báo nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một vòng lạnh lạnh sắc cơ. Khương Tử Nha, ngươi ít cầm bộ kia dối trá thiên mệnh tới dọa ta. Ta chỉ biết là đại thương khí số chưa hết, nhân tộc tiên tổ đều đứng tại đế tân bên này, mà các ngươi xiển giáo vì cái gọi là sát kiếp kích động binh qua, khiến sinh linh đổ thán, đây mới thật sự là nghịch tiên. Hôm nay đã bị ta suy tính đến hành tung của ngươi, vậy cái này Côn Luân Sơn ngươi là trở về không được. Dứt lời, thân công báo không còn nói nhảm, trong tay phất trần đỗng nhiên hất lên. Vâng. Một cỗ bàng bạc mênh mông, mang theo huyền ảo khó lường khí tức pháp lực, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cỗ khí tức này cũng không phải là thuần túy Ngọc Thanh Tiên Pháp, cũng không phải Tiệt Giáo Thượng Thanh Tiên Pháp, mà là nguồn gốc từ cái kia thần bí khó dò Thái Huyền Cung. Mặc dù thân công báo bái nhập vị kia thần bí đại năng môn hạ thời gian không dài, nhưng Thái Huyền Cung nội tình sao mà kinh khủng. Dù là chỉ là học được một kia gia lông, cũng xa không phải Khương Tử Nha cái này bị phong lại tu vi, lại tư chất thường thường ứng kiếp người nhưng so sánh. Lôi đến. Thân công báo một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thiên một dẫn. Giang giác. Một đạo màu tím đen thần lôi chống rông nổ vang, hóa thành một đầu dữ tợn lôi long, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Khương Tử Nha chém bổ xuống đầu. Không tốt. Khương Tử Nha quá sợ hãi. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Hắn có thể cảm giác được, đạo này thần lôi uy lực, thậm chí so cái kia Văn Trọng Thư hùng song roi còn kinh khủng hơn. Cái này thân công báo tu vi, khi nào trở nên đáng sợ như thế? Đả thân tiên, ngự. Trong lúc nguy cấp, Khương Tử Nha chỉ có thể tế ra trong tay chỗ dựa duy nhất. Kim quang lóng lánh đả thần tiên phóng lên tận trời, ý đồ ngăn trở cái kia rơi xuống lôi long. Nhưng mà, đả thần tiên chuyên đánh phong thần bảng bên trên co tên người, đối với có được Thái Huyền Cung truyền thừa, lại nhục thân chưa bị thân công báo tới nói, lực uy hiếp giảm bất đi nhiều. Phanh! một tiếng vang thật lớn. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Đả Thần Tiên liền bị cái kia cuồng bạo lôi long trực tiếp đánh bay, quang mang ảm đạm địa rơi xuống đám mây. Phúc. Tâm thần tương liên phía dưới, Khương Tử Nha như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người từ tứ bất tượng trên lưng rơi xuống dưới, nặng nề mà quẳng trên tầng mây. Cái này liền là của ngươi thực lực. Thân công báo từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chật vật không chịu nổi Khương Tử Nha, trong mắt tràn đầy khinh thường. Khương Tử Nha, ngươi ngoại trừ vận khí tốt bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu làm đệ tử, ngươi còn có cái gì? Luận tư chất, luận nội tính, luận cố gắng, ngươi điểm nào nhất so ra mà vượt ta thân công báo? Hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường, để ngươi biết, cho dù không có xiển giáo bối cảnh, ta thân công báo làm theo có thể giẫm tại trên đầu của ngươi. Lời còn chưa dứt, thân công báo trong mắt sát cơ lộ ra, chỉ gặp hắn tay phải hư không một nắm, một thanh tản ra rét lạnh khí tức bảo kiếm chống rông xuất hiện. Đó là Thái Huyền Cung ban thưởng linh bảo Phân Thủy Kiếm. Chết đi! Thân công báo thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, trường kiếm trong tay đâm thẳng Khương Tử Nha mi tâm. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn vô cùng, hoàn toàn là chạy để Khương Tử Nha thần hồn câu diệt đi. Khương Tử Nha nằm tại đám mây, nhìn xem cái kia cấp tốc phóng đại mũi kiếm, cảm thụ được cái kia ngạt thở khí tức tử vong, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Hắn muốn tránh, nhưng thân thể đã bị cái kia kinh khủng uy áp khóa chặt, không thể động đậy. Ta mệnh đừng vậy. Khương Tử Nha cười thảm một tiếng, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ngay tại cái kia Phân Thủy Kiếm khoảng cách Khương Tử Nha mi tâm không đủ ba tấc, kiếm khí đã đâm rách da của hắn, chảy ra một tia huyết châu lúc. Biến cố phát sinh. Nghiệt trướng. Ngươi dám? Một tiếng tràn đầy vô thượng uy nghiêm cùng tức giận hét to, phản phất từ cửu thiên bên ngoài truyền đến, chấn động toàn bộ thương khung. Ngay sau đó, keng. Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên. Thân công báo chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực từ thân kiếm truyền đến, chấn động đến hắn nứt gan bàn tay, trong tay Phân Thủy Kiếm kém chút rời tay bay ra. Cả người càng là như gặp phải trọng kích, thân bất do kỷ hướng về sau bay ngược ra mấy trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ai? Thân công báo cưỡng chế quần quần khí huyết, sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Khương Tử Nha trước người bên trong hư không, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một phương phong cách cổ xưa nặng nề, tản ra chấn áp chư thiên khí tức đại ấn. Đó là Phiên Thiên ấn. Cùng lúc đó, thiên cung phía trên, thường vân lăn lộn, kim liên đầy trời. 11 đạo tản ra ngập trời ngọc thanh tiên quang thân ảnh, như là 11 tôn từ viễn cổ đi tới thần linh, chậm rãi giáng lâm. Một người cầm đầu, đầu đội tử kim quan, người mặc bát quái bảo, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt như điện, chính là xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu, Quang Thành Tử. Mà sau lưng hắn, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Cố Lưu Tôn, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiển Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân. Ngoại trừ đã vẫn lạc Thái Ức Chân Nhân bên ngoài, xiển giáo tinh nhuệ nhất, cường đại nhất 11 kim tiên, toàn bộ trình diện. Cái kia kinh khủng uy áp nối thành một mảnh, để thiên địa biến sắc, để nhật nguyệt vô quang. Thân công báo, Quảng Thành Tử thu hồi Phiên Tiên ấn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên xa xa thân công báo, thanh âm bên trong lộ ra không còn che giấu sát ý, ngươi thật to gan, dám chặn giết ta xiển giáo thay mặt trời phong thần người. Làm sao? Ngươi là lấn ta xiển giáo không người sao? Theo Quảng Thành Tử tiếng nói vừa ra, còn lại 10 vị kim tiên cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt phẫn nộ. Cái kia từng kia ánh mắt giống như thực chất lợi kiếm, nếu là đổi lại tiên nhân tầm thường, chỉ sợ đã sớm bị dọa đến sợ vỡ mật. Nhưng mà, thân công báo mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng lưng lại thẳng tắp. Hắn nhìn xem trận này cho Sa Hoa cứu binh đoàn không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại khỏe miệng lần nữa câu lên cái kia bôi trào phúng độ cong, nha, đại tiểu nhân, tới lão. Thái Ức Chân Nhân chết rồi, các ngươi cái này dốc toàn bộ lực lượng. 11 kim tiên tề tụ, liền vì đối phó ta một cái thân công báo. Chậc chậc chậc, xiển giáo. Uy phong thật to a. Mặc dù ngoài miệng kiên cường, nhưng thân công báo nhưng trong lòng thì trầm xuống. Hắn biết, hôm nay cái này Khương Tử Nha là giết không được. 11 kim tiên đều tới, điều này đại biểu lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đã triệt để mất kiên trì, chuẩn bị không để ý ra mặt, toàn diện hạ tràng. Một trận chân chính đại chiến đã không cách nào tránh khỏi. Chương 396, xiển giáo kim tiên liên thủ trấn áp, thân công báo nguy hiểm. Chương 396, xiển giáo kim tiên liên thủ trấn áp, thân công báo nguy hiểm. Đám mây phía trên, bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Một phe là xiển giáo đứng đầu nhất chiến lược thiên đoàn, 11 kim tiên, từng cái pháp lực thâm hậu, linh bảo bản thân, uy áp cái thế. Một cái khác phương, lại chỉ là một cái cô linh linh thân công báo, cưới một cái run lẩy bẩy điểm đen hổ. Thực lực cách xa, vừa xem hiểu ngay. Thân công báo mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng không phải đồ đần. Hắn biết rõ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Cái kia Quảng Thành Tử trong tay Phiên Tiên ấn, chính là một nửa Bất Chu Sơn luyện chế mà thành, uy lực to lớn, ngay cả Đại La Kim Tiên đều muốn nhượng bộ lui mình, chớ nói chi là bên cạnh còn đứng lấy mặt khác 10 cái nhìn chằm chằm xiển giáo Kim Tiên. Hừ, hôm nay tính ngươi Khương Tử Nha vận khí tốt. Thân công báo lạnh lùng liếc qua trốn ở Quảng Thành Tử sau lưng, chính như chút được gánh nặng Khương Tử Nha, lập tức kéo một phát dây cường, đối 11 Kim Tiên chắp tay, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói ra, đã chư vị sư minh đều muốn đến đụng cái này náo nhiệt, cái kia bần đạo liền không phục hồi. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Cáo tử. Dứt lời, thân công báo trong cơ thể quá huyền pháp lực phun trào, tòa hạ điểm đen hổ chân sinh phong mây, hóa thành một tia ô quang, liền muốn xé rách hư không, trốn đi thật xa. Nhưng mà, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên, chỉ gặp một mực không lên tiếng cụ Lưu Tôn đột nhiên vừa sải bước ra, từ trong ngực móc ra một cây kim quang lóng lánh dây thừng, khổng tiên thẳng. Đi. Theo cụ Lưu Tôn quát khẽ một tiếng, khổng tiên thẳng đón gió mà lớn dần, như là kim sắc linh xà, lấy phát sau mà đến trước chi thế, trong nháy mắt cuốn lên sắp trốn vào hư không thân công báo. Ân. Thân công báo chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, nguyên bản vận chuyển trôi chạy pháp lực lại bị cái này dây thừng trong nháy mắt giam cầm, đột quang trực tiếp bị đánh gãy. Phá cho ta. Thân công báo nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể cái kia nguồn gốc từ Thái Huyền cung lực lượng thần bí điên cuồng bộc phát, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Khổng Tiên Thẳng chống đỡ lớn hơn một vòng, mặc dù không thể tránh thoát, nhưng cũng miễn cưỡng ổn định thân hình, không có trực tiếp bị bắt. Dù vậy, sắc mặt của hắn cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn chậm rãi quay người, nhìn xem đã hiện lên vây quanh chi thế tản ra 11 kim tiên, trong mắt trêu tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận hàn ý, làm sao? Chư vị sư minh đây là ý gì? Vân đạo đều cũng định lui đi, các ngươi còn muốn động thủ không thành. Thân công báo thẳng sống lưng, ánh mắt tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại cầm đầu Quảng Thành tử trên thân, thanh âm trở nên băng lãnh mà tràn ngập uy hiếp, đừng quên, ta thân công báo mặc dù bất tài, nhưng cũng là Thái Huyền cung người. Ta cũng gọi Huyền Dương Thánh Tôn một tiếng lão sư. Các ngươi thật nghĩ kỹ, muốn động thủ với ta. Câu nói này vừa ra, 11 kim tiên khí thế sát thực hơi chậm lại. Thái Huyền cung, Huyền Dương. Mấy chữ này phản phất có được một loại nào đó ma lực, cho dù mạnh như Quảng Thành tử, trong lòng cũng là nhịn không được nhảy một cái. Dù sao, lúc trước vị kia Huyền Dương Thánh Tôn một kiếm chặt đứt Côn Luân Sơn, bước lui tự mình sư Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh khủng chẳng cảnh, đến nay vẫn là trong lòng bọn họ vùng đi không được các ngộng. Đó là chân chính ngon nhân, là ngay cả thánh nhân đều muốn kiêng kỵ ba phần tồn tại. Thấy mọi người do dự, thân công báo cười lạnh càng sâu, sợ. Nếu là sợ, liền cút nhanh lên mở. Đừng cản bần đạo đường. Nhưng mà, thân công báo đánh giá thấp xiển giáo lần này quyết tâm, cũng đánh giá cao những này xiển giáo kim tiên danh giới cuối cùng. Quảng Thành Tử hít sâu một hơi, trong mắt do dự dần dần bị một vòng ngoan lệ thay thế. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh ánh mắt phức tạp các sư đệ, trầm giọng nói, "Chư vị sư đệ, chớ có bị hắn hù dọa. Cái kia Huyền Dương Thánh Tôn là gì đám nhân vật? Đó là siêu thoát thế ngoại, quan sát hồng hoang chí cường giả. Cái này thân công báo mặc dù bái nhập Thái Huyền cung, nhưng cũng bất quá là cái nhập môn không lâu tiểu bối. Chẳng lẽ các ngươi coi là, vì bực này tiểu bối ở giữa tranh đấu, vị kia thánh tôn sẽ thật không để ý đến thân phận, năm lần bảy lượt tự mình hạ chẳng kéo lệnh đỡ sao?" Quảng Thanh Tử, như là một châm thuốc trợ tim, đánh vào chúng kim tiên trong lòng. "Đúng vậy a, thánh nhân cũng muốn ra mặt a." Như là tiểu hài tử đánh nhau thua đều muốn phụ huynh ra mặt, vậy cái này phụ huynh nên được cũng quá điệu giới. Huống chi, đại sư huynh nói đúng. Xích Tinh Tử nắm chặt trong tay âm dương kính, trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang, bây giờ phong thần bảng đã ký, sát kiếp đã lên. Cái này thân công báo thân là đại thương quốc sư, khắp nơi cùng ta xiển giáo đối nghịch, cản trở thiên mệnh. Nếu là bởi vì kiêng kỵ vị kia thánh tôn, chúng ta liền bó tay bó chân, khắp nơi nhường nhịn, vậy cái này phong thần lượng kiếp, chúng ta còn thế nào độ? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta xiển giáo đệ tử từng cái lên bảng, cuối cùng ngay cả chính chúng ta cũng khó thoát vận rủi sao? Điều đó không có khả năng. Xích Tinh Tử triệt để đốt lên chúng kim tiên trong lòng cảm giác nguy cơ. Đây là vì sinh tồn. Không sai. Văn thủ Quảng Pháp Tiên Tôn cầm trong tay độn long thùng, mặt lộ sắc cơ, coi như không thể giết hắn, cũng muốn đem hắn triệt để trấn áp. Quyết không thể để hắn tiếp tục ở nhân gian gây sóng gió, hỏng ta xiển giáo đại sự. Động thủ. Quảng Thành Tử không do dự nữa, quát to một tiếng, xuất thủ trước. Ầm ầm. Phiên tiên ấn đón gió căng phồng lên, hóa thành một tòa nguy nga thái cổ thần sơn, mang theo trấn áp hết thảy, vỡ nát hết thảy kinh khủng như thế. Hướng phía bị Khổng Tiên Thẳng chói buộc thân công báo hung hăng đệ xuống. Một cách này, Quảng Thành Tử không có nương tay. Hắn là ôm cho dù không giết thân công báo, cũng muốn đánh cho trọng thương thậm chí phế bỏ quyết tâm đánh ra. Đáng chết. Các người đám điên này. Thân công báo nhìn xem cái kia che khuất bầu trời nện xuống tới phiên thiên ấn, cảm nhận được chung quanh 10 đạo đồng dạng khí thế khủng bố khóa chặt mình, sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn là thật không nghĩ tới, bọn này bình thường đem thuận thiên ứng nhân tôn ti có thứ tự treo ở bên miệng xiển xiển giáo kim tiên, một khi điên bắt đầu, vậy mà thật dám liều lĩnh. Đã các ngươi muốn chơi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thái Huyền đạo pháp mở, thân công báo nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân pháp lực thiêu đốt. Chỉ gặp hắn chỗ mi tâm, một đạo phù văn thần bí bỗng nhiên sáng lên. Đó là hắn tại Thái Huyền cung nghe đạo lúc, lĩnh ngộ ra một tia bản nguyên chi lực. Giang giác, chói buộc ở trên người hắn Khổng Tiên Thẳng, lại cố này lực lượng cuồng bạo phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng gì, kim quang cấp tốc cảm đạm. Phân thủy kiếm, chạm. Thân công báo một tay cầm kiếm, không lùi mà tiến tới. Hắn không có ý đồ đi ngạnh kháng cái kia phiên tiên ấn, mà là mũi kiếm nhất chuyển, một đạo mang theo tang thương thuế nguyệt khí tức kiếm khí. Vậy mà trực tiếp chém về phía hư không, ý đồ sẽ rách cái này 11 kim tiên bảy già phong tỏa đại trận. Chạy đi đâu? Từ hàng đạo nhân thanh hát một tiếng, trong tay thanh tịnh lưu ly bình khuynh đảo. Một đạo sáng chói thần quang rơi xuống, trong nháy mắt đem bị thân công báo xé rách hư không chữa trị, đồng thời hóa thành một đạo không thể phá vỡ màn ánh sáng, đem thân công báo gắt gao giam ở trong đó. Cửu Long thần hỏa cháo, đi. Thái Ức chân nhân dù chết, nhưng pháp bảo của hắn cũng không thất truyền. Thanh hư đạo đức chân quân bỗng nhiên huy động ngũ hỏa thất cầm viễn. Hô! Không trung lửa, thạch trung hỏa, gỗ bên trong lửa, tam muội lửa, nhân gian lửa. Ngũ hỏa đều xuất hiện, hóa thành một cái biển lửa, trong nháy mắt đem thân công báo bao phủ. A! Trong biển lửa, truyền đến thân công báo thống khổ tiếng giống giận dữ. Cho dù hắn thân phụ Thái Huyền truyền thừa, nhưng dù sao tu luyện ngày ngắn, đối mặt cái này trong hồng hoang đứng đầu nhất 11 vị kim tiên liên thủ bây công, chung quy là song quyền nan địch tứ thủ. Chấn áp! Quảng Thanh Tử thấy thế, tay kết pháp quyết. Phiên tiên ấn rốt cục rơi xuống. Oanh! Tiếng nổ thật to vang vọng bất tiêu, toàn bộ bầu trời phảng phất đều sụp đổ một khối. Cái kia đầy trời biển lửa trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra phía dưới cái kia bị phiên tiên ấn gắt gao ngăn chặn. Toàn thân đẫm máu, xương cốt đứt đoạn thân ảnh. thân công báo ghé vào đám mây, thất khiếu chảy máu, cái kia không ai bị nổi đại thương quốc sư, giờ phút này như là một đầu như chó chết bị trấn áp. Nhưng hắn vẫn không có cầu xin tha thứ. Hắn gian nan ngẩng đầu, cặp kia đã bị máu tươi nhiễm đỏ con mắt, nhìn chằm chằm cao cao tại thượng 11 kim tiên, nhếch miệng lên một vòng mang theo bọt máu nhe răng cười, khụ khụ. "Tốt, tốt một cái xiển xiển giáo kim tiên. Cái nhục ngày hôm nay, ta thân công báo nhớ kỹ, chỉ cần ta không chết, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn." Quảng Thành Tử nhìn xem còn tại mạnh miệng thân công báo, nhíu mày, trong lòng không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người. Nhưng hắn rất nhanh liền ép xuống. Việc đã đến nước này, chỉ có thể một con đường đi đến đen. "Hừ, con bị chết mạnh miệng." Quảng Thành Tử hừ lạnh một tiếng, lần nữa ra tăng phiên thiên ấn cường độ, chư vị sư đệ, hợp lực bố trí xuống Ngọc Thành Phong ma trận, đem trấn áp tại Bắc Hải Hải nhãn phía dưới, để hắn minh thế thoát thân không được. "Thiện." Chúng kim tiên cùng kêu lên áp. 11 đạo bàng bạc ngọc thanh tiên lực hội tụ vào một chỗ, hóa thành một tòa cự đại kim sắc lồng giam, hướng phía hấp hối thân công báo bao phủ tới. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại thân công báo sắp bị triệt để phong ấn thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Gió ngừng thổi, mây ngừng bay. Liền ngay cả cái kia đang tại rơi xuống kim sắc lồng giam, cũng bị dị lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Một cỗ cường đại khí tức, lặng yên giáng lâm. Chương 397, Dương Tiễn xuất thủ, xiển xiển giáo kim tiên thoát đi. Chương 397, Dương Tiễn xuất thủ, xiển xiển giáo kim tiên thoát đi giữa thiên địa, phản phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Nguyên bản không ai bị nổi, đang muốn hợp lực đem thân công báo trấn áp đến Bắc Hải Hải nhãn xiển giáo 11 kim tiên, giờ phút này toàn đều cương ngay tại chỗ. Cái kia từ bọn hắn 11 người liên thủ bày ra Ngọc Thanh Phong ma trận cái kia to lớn kim sắc lồng giam, vậy mà liền giống như là một bức bị đông cứng bức tranh, lơ lửng tại thân công báo đỉnh đầu ba tấc chỗ, khó tiến thêm nữa mảy may. Đây là Quảng Thành Tử con ngươi bỗng nhiên co bảo, trái tim không bị khống chế cuồng loạn bắt đầu. Cố lực lượng này quá quen thuộc. Loại này không nhìn không gian, không nhìn pháp tắc, vẻn vẹn bằng vào khí tức liền có thể trấn áp hết thảy bá đạo cảm giác, ngoại trừ vị kia truyền thuyết bên trong Huyền Dương Thánh Tôn, còn có thể là ai? Chẳng lẽ vị kia thật vì cái này thân công báo tự mình hạ tràng? Không chỉ là Quảng Thành Tử, còn lại 10 vị kim tiên cũng là mặt như màu đất, thậm chí năm pháp bảo tay đều tại run nhẹ nhẹ. Nếu là vị kia thật tới, bọn hắn đám người này chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Nhưng mà khi bọn hắn nơm nớp lo sợ ngẩng lên đầu, nhìn về phía cái kia cố khí tức khủng bố đầu một lúc, tất cả mọi người lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp cửu thiên chi thượng, thần mây vỡ ra, cũng không có trong tưởng tượng tôn này đủ để áp sập chư thiên thánh tôn thân ảnh. Nơi đó chỉ đứng bình tĩnh lấy một vị thanh niên. Thanh niên kia thân mang màu bạc nhạt chiến giáp, áo khoác màu đen huyền bảo, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, nhất là mi tâm chính giữa, một đạo dựng đứng thần văn như ẩn như hiện, tản ra nhiếp nhân tâm phách thần quang. Trong tay hắn cũng không nắm giữ cái gì kinh thiên động địa tiên tiên chí bảo, chỉ là một cây tạo hình kỳ lạ, toàn thân như mực tam tiên lưỡng nhận đao, tùy ý chỉ xéo mặt đất. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một tòa không thể vượt qua thần sơn, ngang tại thân công báo cùng cái này giữa thiên địa. Đó là Dương Tiễn. Ngọc đỉnh chân nhân dẫn đầu lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy không thể tin. Dương Tiễn, giao cơ đứa con trai kia, làm sao có thể là hắn? Cố khí tức này, lại là hắn phát ra. Còn lại kim tiên cũng là một mảnh xôn xao. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Dương Tiễn mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao chỉ là người tu luyện không có bao nhiêu năm tiểu bối, coi như bái nhập cái kia thần bí Thái Huyền Cung, cho ăn bệ bụng cũng liền cùng Na Cha không sai biệt lắm, cao nữa là cái thái ớt kim tiên sơ kỳ. Nhưng bây giờ, hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, thậm chí còn không có xuất thủ, liền đã bằng sức một mình chặn lại bọn hắn 11 tôn đại la kim tiên liên thủ bảy gia phong ấn đại trận. Cái này cũng quá hoang đường. Giả thần giả quỷ. Quảng Thành Tử rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, xấu hổ trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn đường đường xiển giáo đại sư minh, lại bị một tên tiểu bối dọa sợ. Cái này nếu là truyền đi, hắn còn có mặt mũi tại Hồng Hoang lăn lộn sao? Liền xem như Thái Huyền cửa cung hạ lại như thế nào? Cái này Dương Tiễn tu luyện mới bao lâu? Chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên không thành? Chư vị sư đệ, chớ có bị tiểu tử này phô trương thanh thế lừa gạt. Phá cho ta. Quảng Thành Tử gầm thét một tiếng, trong tay pháp quyết đống nhiên biến đổi. Lơ lửng giữa không trung kim sắc lồng giam lần nữa quang mang đại thịnh, 11 cỗ mênh mông pháp lực điên cuồng quán chú trong đó, không chỉ có muốn chấn áp thân công báo, càng là muốn tính cả cái kia ngăn tại trước mặt Dương Tiễn cùng một châu nghiền nát, không biết sống chết. Đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa hợp lực một kích, một mực mặt không thay đổi Dương Tiễn, cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất lạnh, tựa như là vạn năm không thay đổi hàn băng. Chỉ gặp hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong tam tiên lưỡng nhận đao, không có rực rỡ động tác, không có đẩy trời dị tượng, vẹn vẹn thật đơn giản một cái thượng tiêu. Phá. Theo cái chữ này phun ra, một đạo đen như mực đao mang trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Đao mang này bên trong không có bất kỳ cái gì ngũ hành pháp tắc, chỉ có một loại thuần túy đến cực hạn lực. Đó là Thái Huyền Cung một mạch tương thừa, lấy lực chứng đạo chi pháp. Đó là đủ để đánh nát hư không, chặt đứt nhân quả lực lượng tuyệt đối. Xoẹt. Tựa như là dao nóng cắt qua mỡ bò. Cái kia từ 11 kim tiên liên thủ bố trí xuống, danh xưng không phải chuẩn thánh không thể phá Ngọc Thanh Phong ma trận, tại cái kia đen kịt đao mang trước mặt, thậm chí ngay cả một hơi đều không có thể kiên trì ở, trực tiếp bị sinh sinh xé rách trở thành hai nửa. Ầm ầm. Trận pháp vỡ vụn phản vệ chi lực trong nháy mắt bộc phát. Phúc. Hoa. Bao quát Quảng Thành Tử ở bên trong, 11 vị cao cao tại thượng xiển xiển giáo kim tiên, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo hướng về sau rút lui, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng sợ hãi. Lần này, không phải diễn kịch, không phải là ảo giác. Bọn hắn là thất bại. bại bởi một cái tu luyện bất quá mấy trăm năm đệ tử. Cái này sao có thể? Xích Tinh Tử che ngực, nhìn xem cái kia y nguyên duy trì vùng đào tư thế, liền góc áo đều không có nhấc lên một tia gợn sóng thanh niên, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Hắn đến cùng tại Thái Huyền Cung học cái gì? Mẹn mẹn mấy chục năm a, hắn làm sao có thể mạnh tới mức này? Giờ khắc này, sở hữu xiển xiển giáo kim tiên thế giới quan đều sụp đổ. Bọn hắn khổ tu ước vào năm, thậm chí là từ khai thiên tích địa mới bắt đầu liền phải đạo tiên tiên sinh linh. Kết quả hiện tại, bị một cái nhân tộc hỗn huyết tiểu bối, giống thái thịt tiện tay phá hợp kích trận pháp. Loại này to lớn chênh lệch, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Thái Huyền Cung, lại là Thái Huyền Cung. Cụ Lưu Tôn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy thật sâu kiên kỵ, thậm chí là tuyệt vọng. Một cái thân công báo mặc dù khó giải quyết, nhưng còn tại trong phạm vi khống chế. Nhưng bây giờ đi ra cái này Dương Tiễn, đơn giản liền là cái quái vật. Một cái hoàn toàn không giảng đạo lý quái vật. Nếu như Thái Huyền Cung tùy tiện đi ra một cái đệ tử đều biến thái như vậy, vậy cái này phong thần còn phong cái giam a? Dứt khoát trực tiếp đem cổ rỗi dài để Thái Huyền Cung chặt tính toán. Lan. Dương Tiễn thu đao mà đứng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người. Ánh mắt kia, tựa như là đang nhìn một bầy kiến hôi, ngay cả nhiều lời một chữ dục vọng đều không có. Nhưng chính là cái này một chữ, lại làm cho 11 kim tiên như được đại xá, cùng thời gian cảm nhận được một loại sâu tận xương thủy hàn ý bọn hắn không chút nghi ngờ. Nếu như mình còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, hoặc là dám động thủ nữa, tiếp theo đao, cái này Dương Tiễn tuyệt đối sẽ không chút do dự chém xuống đầu lâu của bọn hắn. Với lại, hắn có thực lực này. Đi. Quảng Thành Tử cắn răng nghiến lợi phun ra một chữ, thật sâu nhìn thoáng qua Dương Tiễn, lại đoán độc liếc qua trở về từ coi chết thân công báo, sau đó phất ống tay áo một cái, dẫn đầu hóa thành một đạo đột quang, hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng chật vật bỏ chạy. Còn lại kim tiên nơi nào còn dám dừng lại, từng cái như là chó nhà có tang, tranh nhau chen lấn thi triển đột thuật, sợ chạy chậm bị kia thanh kinh khủng tam tiên lưỡng nhận đào cho lưu lại. Trong chớp mắt, vừa mới còn không ai bị nổi, kêu gào muốn chấn áp hết thể xiển giáo chúng tiên, liền chạy sạch sẽ, chỉ còn lại đầy trời đám mây còn tại theo gió phiêu lãng. Hô, thẳng đến đám kia sát tinh hoàn toàn biến mất ở chân trời, một mực căng thẳng thần kinh thân công báo, lúc này mới thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, cả người hư thoát địa sủi lơ tại đám mây bên trên. Quá kinh hiểm, vừa rồi thật là tại quỷ môn quan đi một lượt. Nếu không phải Dương Tiễn kịp thời đổi tới, hắn lúc này chỉ sợ đã tại Bắc Hải Hải nhãn phía dưới cùng những thượng cổ hung thú đó làm bạn. Đa tạ Dương Tiễn sư minh nhân cứu mạng. Thân công báo dãy rủa lấy bò lên đến, không lo được tương thế trên người, đối Dương Tiễn cung cung kính kính làm một đại lễ. Đứng lên đi. Dương Tiễn xoay người, nhìn xem một thân chật vật thân công báo, cái kia trên mặt lạnh lùng rốt cục lộ ra một tia nhàn nhạt ôn hòa. Đồng môn sư huynh đệ, không cần như thế. Lão sư đã để ngươi xuống núi trụ trì đại thương sự tình, đương nhiên sẽ không nhìn xem ngươi bị người như vậy khi nhục. Nghe được lão sư hai chữ, thân công báo vành mắt đỏ lên, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nguyên lai, lão sư một mực đều chú ý tới mình. Nguyên lai, Thái Huyền Cung chưa từng có buông tha bất cứ một người đệ tử nào. Sư huynh dạy phải, là sư đệ học nghệ không tinh, cho Thái Huyền Cung mất thể diện. Thân công báo hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Không phải ngươi chi tội. Dương Tiễn lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Côn Luân Sơn phương hướng, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Cái kia xiển giáo người, ỷ vào tu luyện tuế nguyệt lâu dài, làm việc từ trước đến nay bá đạo. Bất quá, kể từ hôm nay, quy củ này nên sửa đổi một chút. Đã bọn hắn muốn chơi lớn. Dương Tiễn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thân công báo, khóe miệng có chút giơ lên một vòng tự tin độ cong. Vậy ta ngươi cũng không cần lại lưu thủ. Đi thôi, về đại doanh. Chiến đấu kế tiếp, sợ rằng sẽ càng thêm đặc sắc. Thân công báo nghe vậy, mừng rỡ, trong mắt một lần nữa dấy lên hừng hực chiến ý. Vâng, sư minh. Hai người một trước một sau, hóa thành lưu quang, hướng phía đại thương quân doanh bay đi. Chương 398, Dương Tiễn lược trận. Chương 398, Dương Tiễn lược trận đại thương quân doanh, trung quân đại trướng. Lúc này mặc dù đêm đã khuya, nhưng trong đại trướng ý nguyên đèn đuốc sáng trưng. Thái sư Văn Trọng người khoác trọng giáp, đi qua đi lại, cặp kia luôn luôn tràn ngập uy nghiêm trong mắt, giờ phút này lại viết đầy lo lắng. Thân công báo đuổi bắt Khương Tử Nha đã có một đoạn thời gian, đến nay chưa về. Theo lý thuyết, lấy quốc sư thủ đoạn, đối phó một cái sẽ chỉ chút đạo hạnh tầm thường Khương Tử Nha, ứng cho là dễ như trở bàn tay mới đúng. Nhưng chẳng biết tại sao, Văn Trọng cái này mí mắt phải một mực đang nhảy, trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Thái sư, trở về. Quốc sư trở về. Đúng lúc này, ngoài trướng truyền đến thân binh ngạc nhiên tiếng gọi ầm ĩ. Văn Trọng nghe vậy, khóa chặt lông mày trong nháy mắt giãn ra, xài bước địa xông ra doanh trướng. Chỉ gặp trong bầu trời đêm, hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời, rơi thẳng vào viên môn bên ngoài. Quang mang tán đi, hiện lộ ra hai bóng người. Một người chính là mặc dù quần áo có chút tổn hại, khí tức hơi có vẻ phù phiếm, nhưng tinh thần coi như không tệ thân công báo, mà đổi thành một người. Làm Văn Trọng ánh mắt rơi vào thân công báo bên cạnh vị kia người mặc ngân giáp huyền bào, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao vai hùng thanh niên trên thân lúc, cái kia nguyên bản vững như Thái Sơn thân thể chấn động mạnh một cái kia luôn luôn nửa mở nửa khép thiên nhãn càng là trong nháy mắt hoàn toàn mở ra, bắn ra một đạo kích động thần quang. Cái này, đây là làm thiệt giáo trong tam đại đệ tử nhân tài kiệt xuất. Văn Trọng mặc dù lâu dài thân ở triều đình, nhưng hắn đối với tu hành giới đại sự có thể nói rõ như lòng bàn tay. Trước mắt vị thanh niên này chân dung sớm đã truyền khắp toàn bộ thiệt giáo, thậm chí bị rất nhiều thiệt giáo đệ tử coi là thần tượng cùng đuổi theo mục tiêu. Huyền Dương đệ tử, tương đại náo thiên đình ngon nhân, ngay cả tự mình sư tổ thông thiên giáo chủ đều khen không dứt miệng tuyệt thế thiên tài. Dương Tiễn, lại là Dương Tiễn đạo hữu ở trước mặt. Văn Trọng không lo được thái sư uy nghi, bước nhanh về phía trước, đối Dương Tiễn chính là thật sâu vái chào, thái độ cung kính tới cực điểm, Tiệt giáo môn hạ văn trọng, gặp qua Dương Tiễn đạo hữu. Cái này túi đầu, không chỉ là bởi vì Dương Tiễn cái kia thực lực khủng bố cùng bối cảnh, càng là bởi vì hắn đối vị này dám yêu dám hận, dám cùng trời tranh cường giả phát ra từ nội tâm kính nể. Dương Tiễn thấy thế, cũng không khinh thường, đưa tay hư đỡ một thành, thản nhiên nói, "Văn thái sư khách khí." Dương Tiễn bất quá một giới văn bối, đảm đương không nổi thái sư lớn như thế lễ. "Nên được, nên được." Văn Trọng liên tục khoát tay, sau đó nhìn về phía một bên thân công báo, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng hỏi thăm, "Quốc sư, chuyến này, thế nhưng là gặp biến cố gì? Tại sao lại cùng Dương Tiễn đạo hữu cùng nhau trở về?" Thân công báo cười khổ một tiếng, cũng không có ý định giấu giếm, liền đem mình nửa đường chặn giết Khương Tử Nha, kết quả tao ngộ xiển giáo 11 kim tiên mai phục, suýt nữa mất mạng, cuối cùng may mắn được Dương Tiễn sư huynh xuất thủ cứu giúp sự tình, một năm một mười nói ra. Mặc dù hắn nói đến hời hợt, nhưng ở trận Văn Trọng cùng sau đó chạy tới Vũ Thành Vương Hoàng Phi hổ đám người, lại là nghe được kinh tâm động phách, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái gì? Xiển giáo 11 kim tiên đều xuất hiện, lại còn bày ra Ngọc Thanh Phong ma trận muốn trấn áp quốc sư. Văn Trọng nghe xong, chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn mặc dù tự phụ vũ dũng, nhưng cũng rõ ràng mình bao nhiêu cân lượng. Nếu là đổi lại hắn ở nơi đó, chỉ sợ ngay cả người ta một chiêu đều không tiếp nổi, trực tiếp liền bàn giao. Đây chính là xiển giáo đứng đầu nhất chiến lược a. Ngoại trừ thánh nhân, ai dám nói có thể chắc thắng bọn hắn? Nhưng mà, càng làm cho hắn khiếp sợ còn tại đằng sau. Người nói là? Văn Trọng mở to hai mắt nhìn, giống như là nhìn quái vật nhìn xem thần sắc bình tĩnh Dương Tiễn, thanh âm đều có chút cả lăng, Dương Tiễn đạo hữu, chỉ dựa vào một người một đao, liền rách cái kia 11 kim tiên liên thủ đại trận, còn đem Quảng Thành Tử bọn hắn dọa cho chạy. Cái này sao có thể? Đây chính là 11 tôn đại La Kim Tiên a. Cái này Dương Tiễn mới bao nhiêu lớn? Tu luyện mới bao lâu? Đây cũng quá nghịch thiên a. Thân công báo nhìn xem Văn Trọng cái kia một mặt không có thấy qua việc đời dáng vẻ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác tự hào, ưỡn ngực nói, đó là tự nhiên. Ta sư huynh chính là một thân tu vi thâm bất khả chắc, chỉ là xiển xiển giáo kim tiên, tại ta sư huynh trước mặt, bất quá là gà đất chó sành thôi. Văn Trọng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong lòng cái kia rời sông lấp biển rung động. Hắn lần nữa nhìn về phía Dương Tiễn ánh mắt thay đổi. Nếu như nói trước đó chỉ là kính nể, như vậy hiện tại liền là triệt triệt để kính sợ cùng ngưỡng mộ. Đây chính là Thái Huyền Cung sao? Tùy tiện đi ra một cái đệ tử, liền có thể quét ngang xiển xiển giáo kim tiên. Khó trách ngay cả sư tổ Thông Thiên giáo chủ đều đúng vị kia Huyền Dương Thánh Tôn tôn sùng đầy đủ, thậm chí không tiếp cùng kết minh. Bực này nội tình, đơn giản kinh khủng như vậy. Thái sư, Dương Tiễn cũng không để ý tới đám người chấn kinh, chỉ là bình tĩnh mở miệng nói, đã ta vậy sư đệ ở chỗ này đảm nhiệm quốc sư, vậy ta đây cái làm sư mình, tự nhiên không thể nhìn mặc kệ. Kể từ hôm nay, ta liền tạm thời lưu tại trong quân. Nghe nói như thế, Văn Trọng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có cuồng hỉ. Có tôn đại thần này tỏa chấn, cái kia còn sợ cái chim này a? Cái gì Khương Tử Nha, cái gì xiển xiển giáo kim tiên, hết thảy đều là cặn bã. Nhưng mà, Dương Tiễn lời kế tiếp lại làm cho hắn hơi tỉnh táo một chút. Bất quá, có một chút cần nói rõ. Dương Tiễn ánh mắt đảo qua đám người, ngữ khí lạnh nhạt lại không thể nghi ngờ, đây là nhân tộc nội bộ chiến tranh, cũng là các ngươi đại thương cùng Tây Kỳ nhân quả. Ta mặc dù ở đây, nhưng sẽ không dễ dàng nhúng tay phàm tục chiến sự. Hai quân đối chọi, công thành đoạt đất, còn cần dựa vào thái sư cùng chư vị tướng quân mình đi đánh. Văn Trọng nghe vậy, liên tục gật đầu. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Nếu là Dương Tiễn loại này cấp bậc cường giả trực tiếp hạ tràng giết phàm nhân, vậy cũng quá thấp kém, với lại dễ dàng nhiễm nhân quả, dẫn tới thiên đạo phản vệ. Đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên. Văn Trọng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chỉ cần không có những cái kia không biết xấu hổ tiên nhân nhúng tay, chỉ là Tây Kỳ phản quân, lão phu lật tay có thể diện. Ân. Dương Tiễn khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng phong mang, ta lưu tại nơi đây, chỉ vì một cái mục đích, lựa chọn. Nếu là cái kia xiển giáo còn dám có không biết xấu hổ lão gia hỏa hạ tràng, hoặc là vận dụng vượt qua thế giới phàm tục hạn lực lượng ức hiếp các ngươi, khi đó ta sẽ ra tay, ta sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là quy củ, cái gì gọi là đại giới. Cái này đủ, cái này hoàn toàn đầy đủ. Văn Trọng kích động đến râu ria đều đang run rẩy. Hắn sợ nhất là cái gì? Không phải liền là sợ đánh nhỏ tới giả, sợ xiển giáo những kim tiên đó không nói võ đức, ỷ vào tu vi cao thâm đến khi phụ người sao? Hiện tại có Dương Tiễn câu này hứa hẹn, tương đương chính là cho đại thương quân đội tăng thêm một đạo kiên cố nhất bảo hiểm. Chỉ cần xiển giáo cao tầng không dám động, vậy còn dư lại Khương Tử Nha cùng đám kia phàm nhân võ tướng, tại Văn Trọng trong mắt liền là một bàn đồ ăn. Đa tạ Dương Tiễn đạo hữu. Đa tạ Dương Tiễn đạo hữu. Văn Trọng lần nữa thật sâu cúi đầu, thanh âm to như trùng, có đạo hữu câu nói này, lão phu liền triệt để yên tâm. Sáng sớm ngày mai, lão phu liền điểm đủ binh mã, lần nữa phát binh Tây Kỳ. Lần này, lão phu muốn nhất cổ tác khí, san bằng Tây Kỳ thành, bắt sống cơ xương lão nhi. Trong đại trướng, nguyên bản còn có chút bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Vô luận là Trương Quế Phương, vẫn là Ma gia tứ tướng, giờ phút này đều là từng cái ma quyền sát trưởng, chiến ý ngập trời. Có Dương Tiễn căn này định hải thần châm, đại thương quân tâm đại trấn. Chương 399, sụp đổ Khương Tử Nha. Chương 399, sụp đổ Khương Tử Nha. Gió đêm điều hiệu, Hàn Nha bi thương khóc. Cùng đại thương quân doanh bên kia tiếng hoan hô như sấm động, sĩ khí như hồng, cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Khoảng cách Tây Kỳ ngoài thành trăm dặm một chỗ hoang vu trên đỉnh núi, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Nơi này đứng lặng lấy 12 đạo thân ảnh, chính là mới vừa rồi từ Dương Tiễn đao hạ trở về từ cõi chết, chật vật rút lui xiển giáo 11 kim tiên, cùng một mặt mờ mịt, chưa tỉnh hồn Khương Tử Nha. Khụ khụ. Quảng Thành Tử trên ngực, nhịn không được lại ho ra một tia tụ huyết. Cái kia nguyên bản trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ đạo kế giờ phút này có chút tán loạn, bát quái tím thụ tiên y bên trên cũng lây dính bụi đất, nơi nào còn có nửa điểm ngày bình thường đắc đạo toàn chân phong thái. Còn lại 10 vị kim tiên cũng không tốt gì, từng cái sắc mặt trắng bệnh, khí tức bề bại. Dương Tiễn một đao kia, không chỉ có chạm phá bọn hắn Ngọc Thanh Phong ma trận, càng là chém vỡ bọn hắn thân là xiển xiển giáo kim tiên kiêu ngạo cùng tự tôn. Sư Minh, Thương Tử Nha nhìn xem các vị sư minh như vậy thê thảm bộ dáng, trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng nghĩ tới Tây Kỳ tình thế nguy hiểm, vẫn là kiên trì tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bây giờ cái kia thân công báo đã bị Dương Tiễn cứu đi, lại cái kia Dương Tiễn tựa hồ cũng hộ tống đi thương doanh. Chúng ta tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Thương Tử Nha đầy mắt chờ mong mà nhìn xem Quảng Thành Tử. Tại hắn nghĩ đến, mặc dù vừa rồi thua một trận, nhưng các sư minh dù sao cũng là đắc đạo nhiều năm đại la kim tiên, nội tình thâm hậu. Giờ phút này nếu như đã thoát hiểm, tất nhiên là muốn tập hợp lại, theo mình cùng nhau đi tới Tây Kỳ tọa trấn, cùng chống chọi với Văn Trọng đại quân mới là. Dù sao, nếu là không có những sư minh này chỗ dựa, bằng hắn Khương Tử Nha điểm này đạo hạnh tầm thường, lấy cái gì đi cùng Văn Trọng đấu? Cầm đầu sao? Nhưng mà, nghe được Khương Tử Nha, Quảng Thành Tử sắc mặt lại là có chút cứng đờ. Hắn nhìn chung quanh một vòng chung quanh các sư đệ. Xích Tinh Tử túi đầu nhìn xem trong tay âm dương kính là người, Cố Lưu Tôn chính tâm đau địa vớt bè cây kia kèm chút bị đứt đoạn khổn tiên hằng, Văn Thủ, Phổ Hiền đám người thì là ánh mắt né tránh, không dám cùng Khương Tử Nha đối mặt. Tất cả mọi người là sống vô số năm lão hồ ly, ai còn không biết hai tâm tư. Đi Tây Kỳ? Đùa gì thế? Cái kia Dương Tiễn đã cứu được thân công báo, lại đi thương doanh, rõ ràng chính là muốn cho đại thương chỗ dựa. Vừa rồi một đao kia uy lực, bọn hắn thế nhưng là đích thân thể nghiệp qua. Đó là áp đảo đại La Kim Tiên phía trên, thậm chí đụng chạm đến chuẩn thánh ngưỡng cửa lực lượng kinh khủng. Với lại, cái kia còn bèn bèn Dương Tiễn tiện tay một kích. Nếu là bọn họ thật đi Tây Kỳ, trên chiến trường lần nữa cùng Dương Tiễn đối đầu, vạn nhất cái kia sát tinh thật sự quyết tâm, bọn hắn cái này 11 cố kim thân, sợ là muốn bản giao ở nơi đó. Ai cũng không muốn lên phong thần bảng, ai cũng không muốn chết. Cái này, Tử Nha a. Quảng Thành Tử hít sâu một hơi, cố gắng để nét mặt của mình nhìn lên đến uy nghiêm lại thâm trầm, thâm tiếng nói ra, lúc này tiến về Tây Kỳ, chỉ sợ không ổn. A. Thương Tử Nha sững sờ, vội la lên, sư minh cớ gì nói ra lời ấy? Bây giờ Văn Trọng đại quân áp cảnh, Tây Kỳ nguy cơ sớm tối, nếu không có chư vị sư minh tương trợ, Tây Kỳ tất phá không thể nghi ngờ a. Không phải là không giúp đỡ, mà là không thể mù quáng tương trợ. Quảng Thành Tử khoát tay áo, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, bắt đầu nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ngươi cũng thấy đấy, cái kia Dương Tiễn tuy là tiểu bối, nhưng sở tu công pháp quỷ dị bá đạo, chính là Thái Huyền cung một mạch. Bây giờ hắn đã nhúng tay thế gian sự tình, cái này tính chất liền thay đổi. Chúng ta mặc dù không sợ hắn, nhưng nếu là tại hai quân trước trận ra tay đánh nhau, tất nhiên sẽ tác động đến vô số phàm nhân tính mệnh, tăng thêm sát nghiệt, làm trời nổi giận. Còn nữa, Quảng Thành Tử dừng một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên kỵ, tiếp lấy nói ra, cái kia Dương Tiễn trong tay chi đao, hình như có cổ quái. Chúng ta hôm nay dù chưa vận dụng toàn lực, nhưng cũng ăn chút thiệt ngầm. Nếu muốn nắm vững thắng lợi, nhất định phải có sách lược vẹn toàn. Khương Tử Nha nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng trong lòng thì càng ngày càng mát. Nói hồi lâu, không phải liền là đánh không lại sao? Cái kia, theo sư minh ý kiến, nên làm như thế nào? Khương Tử Nha đắng chát mà hỏi thăm. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có về trước Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung. Quảng Thành Tử chém đinh chặt sắt điệu nói ra, việc này đã không phải chúng ta có thể một mình giải quyết, nhất định phải xin chỉ thị sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mời sư tôn ban thưởng mạnh hơn pháp bảo, mới có thể ngăn được cái kia Dương Tiễn cùng Thái Huyền Cung. Còn lại kim tiên nghe vậy, nhao nhao gật đầu phụ họa. Đại sư minh nói có lý. Chính là, cái kia Dương Tiễn khinh người quá đáng, nhất định phải mời sư tôn làm chủ. Chúng ta cái này về núi, viện binh đi. Khương Tử Nha nhìn xem một màn này, cả người đều tê. Về Côn Luân. Các ngươi đều về Côn Luân, vậy ta làm sao bây giờ? Sư minh, các ngươi đều đi, vậy ta. Khương Tử Nha chỉ mình, thanh âm đều đang run rẩy. Quảng Thành Tử đi lên phía trước, vỗ vỗ Khương Tử Nha bả vai, thậm chí khích lệ nói, Tử Nha, ngươi là thiên mệnh phong thần người, tự có thiên đạo phù hộ. Ngươi trước tạm đi trở về Tây Kỳ, ổn định cục diện. Cái kia Văn Trọng mặc dù hung mãnh, nhưng dù sao chỉ là phàm tục võ tướng, ngươi thúc chí đam mưu, nhất định có thể quần nhau mười hai. Ngươi yên tâm, chúng ta lần này đi Côn Luân, nhanh thì 3 năm ngày, chậm thì nửa tháng, chắc chắn chuyển đến tứ binh, giải ngươi Tây Kỳ chi bây. Quần nhau mười hai. Khương Tử Nha kem chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Đó là Văn Trọng a. Đó là tiệt giáo đời thứ 3 đệ nhất nhân, đó là thư hùng song roi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thái sư Văn Trọng a. Bây giờ người ta bên kia còn có cái có thể một đao đánh bay các ngươi 11 người Dương Tiễn toa trấn. Ngươi để cho ta đi cùng nhau. Đây là để cho ta đi chịu chết ta. Sư minh, ta. Khương Tử Nha còn muốn lại dãy rủa một cái, ý đồ ôm lấy vị sư minh nào đuổi. Nhưng Quảng Thành Tử căn bản muốn không cho hắn cơ hội. Việc này không nên chậm trễ, cứu binh như cứu hỏa. Tử Nha, bảo trọng. Nói xong, Quảng Thành Tử dưới chân kim quang lóe lên, tung địa kim quang pháp thi triển ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Tử Nha sư đệ, chịu đựng. Sư đệ, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Sư đệ, Tây Kỳ liền giao cho ngươi. Siêu. 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 Còn lại 10 vị kim tiên cũng là học theo, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Trong mấy mắt, cái này hoang vu trên đỉnh núi, liền chỉ còn lại Khương Tử Nha một người, cưỡi thứ bất tượng, tại gió lạnh bên trong lộn xộn. Nhìn lên trời bên cạnh cái kia cấp tốc biến mất lưu quang, Khương Tử Nha khóc không ra nước mắt. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay mình quang mang ảm đạm đả thần tiên, lại nhìn một chút nơi xa Tây Kỳ thành phương hướng cái kia mơ hồ có thể thấy được ánh lửa. Một loại tên là tuyệt vọng cảm xúc, dưới đáy lòng lan tràn. Chuyện này là sao a? Khương Tử Nha thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Nhưng hắn cũng biết, mình không được chọn. Các sư huynh có thể chạy, hắn không thể chạy. Hắn là Tây Kỳ thừa tướng, là phong thần người, nếu là ngay cả hắn cũng chạy, cái này phong thần đại nghiệp liền triệt để sợ. Thôi thôi thôi, chết thì chết a. Khương Tử Nha cắn răng một cái, vỗ vỗ Tứ Bất Tượng đầu, lão hòa kế, chúng ta về Tây Kỳ. Tứ Bất Tượng tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân bi thương, khẽ kêu một tiếng, bốn vó sinh mây, chở Khương Tử Nha hướng phía Tây Kỳ thành bay đi. Chương 400, Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn chương 400, Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn Tây Kỳ thành, bóng đêm như mực, phản phất một ngụm to lớn oan ức móc ngược ở chân trời, ép tới người không thở nổi. Tướng phủ trong đại sảnh, dưới ánh nến, đem bị kéo dài cái bóng chiếu rọi đến giống như quỷ mị bặm mẻo. Tây Bá Hầu Cơ Xương cũng không ngồi tại chủ vị phía trên, mà là cháy bỏng địa trong sánh đường đi qua đi lại. Mỗi một lần bước chân rơi xuống, đều tại cái này tĩnh mịch trong đêm phát ra tiếng vang trầm nặng, đánh tại mỗi một cái người hầu trong lòng. Báo. Một tiếng kéo lấy trường âm thông báo âm thanh phá vỡ ngưng trệ bầu không khí. Cơ Xương bỗng nhiên dừng bước lại, cặp kia vằn vện kia máu trong đôi mắt giả mùa trong nháy mắt bắn ra hai đạo tinh quang, đó là người chết chìm trông thấy vô nổi khát vọng. Hắn thậm chí không lo được chỉnh lý có chút xốc xếp báo, ba chân bốn cẳng phóng tới cổng. Nơi đó, một đạo hơi có vẻ còn xuống thân ảnh chính chậm rãi vượt qua cánh cửa. Chính là Khương Tử Nha. Chỉ bất quá, thời khắc này Khương Tử Nha nơi nào còn có nửa điểm ngày bình thường bảy mưu nghị kế thừa tướng phong độ. Hắn búi tóc tán loạn, và áo bên trên dính đầy không biết là hạ xương vẫn là bụi đất vết tích, trong tay đả thần tiền càng là quang mang ảm đạm, chính như hắn giờ phút này vẻ mặt ủ rột. Thừa tướng, người rốt cục trở về. Cơ Xương bắt lại Khương Tử Nha cánh tay, lực đạo chi lớn, lại để Khương Tử Nha cảm thấy một trận đau nhức. Nhưng hắn không lo được những này, chỉ là dùng loại kia gần như cầu xin ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tử Nha sau lưng, đó là một mảnh đèn kỵ đình viện, không có mưa hay. Thừa tướng, viện quân ở đâu? Cơ Xương thanh âm bởi vì quá căng thẳng mà có chút mất tiếng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, những tiên trưởng kia đâu? Thế nhưng là biến mất thân hình. Vẫn là nói, bọn hắn đã đi ngoài thành, chuẩn bị cho cái kia văn trọng lôi đỉnh một kích. Liên tiếp vấn đề như là bắn liên thanh đánh tới hướng Khương Tử Nha. Mỗi một vấn đề bên trong đều bao hàm lấy vị này Tây Kỳ chi chủ đối khát vọng sinh tồn, đối thắng lợi chờ đợi. Khương Tử Nha nhìn trước mắt vị này gần đất xa trời lão nhân, nhìn xem cái kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, trái tim phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn hung hăng nắm lấy, đau đến không thể thở nổi. Nói thế nào? Có thể nói thế nào? Nói cho hắn biết, chúng ta chỗ dựa xiển xiển giáo Kim Tiên, vừa đến đã bị cái kia gọi Dương Tiễn sát tinh một đao cho sợ vỡ mật. Nói cho hắn biết, đám kia ngày bình thường cao cao tại thượng, thưởng thụ nhân gian hương hỏa cung phụng các thượng tiên, vì bảo mệnh, đem ngươi cái này thiên mệnh chi chủ ném mặc kệ, mình chạy về Côn Luân Sơn đi. Nói cho hắn biết, hiện tại toàn bộ Tây Kỳ thành, ngoại trừ chúng ta những này phàm phu tục tử, ngay cả nửa cái thần tiên cái bóng đều không có, ngược lại là đối diện thương doanh bên trong tọa trấn lấy một cái có thể đơn đấu 11 kim tiên kinh khủng tồn tại. Khương Tử Nha ha to miệng, trong cổ họng giống như là lấp một đoàn đông, đắng chắc đến làm cho người muốn khóc. Nếu là thật sự lời nói thật, chỉ sợ Cơ Xương tại chỗ liền có thể khí tuyệt bỏ mình, cái này Tây Kỳ không cần bận trọng đến đánh, mình trước hết tàn băng. Ai? Khương Tử Nha ở trong lòng thở dài một cái thật dài, cưỡng ép đè xuống trong lòng chua xót cùng tuyệt vọng, trên mặt khó khăn gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, vỗ vỗ Cơ Xương tay run rẩy lưng, dùng một loại tận khả năng bình ổn, tự tin ngựa khí nói ra, "Hầu gia, đừng nội, đừng nội. Chư vị sư minh, thật là đã tới." Cơ Xương trong mắt quang mang đại thịnh, coi là thật. Cái kia vì sao không thấy tiên tung? Khương Tử Nha nuốt một miếng nước bọt, đầu óc phi tốc vận chuyển, bắt đầu hắn đời này gian nan nhất một lần lập, hầu gia có chỗ không biết, cái kia văn trọng mặc dù không đủ gây sợ, nhưng hắn sau lưng dù sao cũng là tiệt giáo đại thống. Lần này thương doanh bên trong, tựa hồ tới chút. Ân, có chút thủ đoạn nhân vật. Ta những cái kia vị sư mình, từng cái pháp lực vô biên, tự nhiên không sợ. Chỉ là, Khương Tử Nha ra vẻ cao thâm địa dừng một chút, hạ giọng nói, chỉ là các sư minh thôi diễn tiên cơ, phát hiện nếu là lúc này cưỡng ép xuất thủ, mặc dù có thể diệt văn trọng, lại khó tránh khỏi để cái này Tây Kỳ bách tính gặp thai bạ cùng. Cái kia trong thương doanh có tà pháp, cần dùng đặc thù pháp bảo mới có thể phá đi. Đặc thù pháp bảo. Cơ Xương nghe được sửng sốt một chút. Chính là, Khương Tử Nha nhấn mạnh, một mặt chắc chắn nói, cho nên đại sư Minh Quảng Thành Tử quyết định thật nhanh, mang theo còn lại 10 vị kim tiên sư minh, tạm thời trở về Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung đi. Cơ Xương sắc mặt trắng nhợt, về. Trở về. Hầu gia chớ sợ. Khương Tử Nha vội vàng đỡ lấy Cơ Xương, giải thích nói, cái này chính là về núi đi lấy cái kia bảo vật trần giáo. Các sư minh nói, cái kia bảo vật uy lực vô tận, một khi lấy ra, nhất định có thể đem văn trọng đại quân hóa thành một mịn. Bọn hắn đi một lát sẽ trở lại. Khu khu, tóm lại rất nhanh liền về. Bọn hắn để lão thần đi đầu trở về, chính là muốn chuyển cáo cho hầu gia, lại thoải mái tinh thần, chỉ cần bảo vệ chặt thành trì mấy ngày, đợi đến thần khí vừa đến, chính là cái kia văn trọng chặt đầu thời điểm. Lời nói này, Khương Tử Nha nói đến đó là chém đinh chặt sắt, phản phất thật có việc. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn đang nói lời nói này thời điểm, phía sau lưng mồ hôi lạnh đã thẩm thấu quần áo. Cái gì thần khí, cái gì sợ tác động đến mắt tính, hết thảy đều là đó là tấm màn che thôi. Nhưng Cơ Xương không biết a, đối với phạm nhân mà nói, thần tiên lời nói liền là khuôn vàng thước ngọc. Nếu là đi lấy bảo vật trấn giáo vậy khẳng định là bởi vì coi trọng Tây Kỳ, là vì sát thực báo vạn vô nhất thật à. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Cơ Xương thật dài địa thở dài một hơi, nguyên bản căng cứng thân thể trong nháy mắt sủi lơ xuống tới, trên mặt một lần nữa nổi lên huyết sắc, thậm chí còn mang tới một vòng kích động đỏ ửng. Cô liền nói đi, đây chính là Côn Luân được tiền, đã đáp ứng tương trợ, như thế nào nuốt lời? Đi lấy pháp bảo tốt. Có pháp bảo, phá địch có nắm chắc hơn. Cơ Xương càng nghĩ càng hưng phấn, phản phất đã thấy Văn Trọng đại quân tan thành mây khói chẳng cảnh, hắn cầm thật chặt Khương Tử Nha tay, cảm kích nước mắt linh nói, thừa tướng à, lần này bất và ngươi. Nếu không có ngươi từ đó cùng nhau, những cái kia thượng tiên như thế nào lại như thế tận tâm tận lực, thậm chí càng về núi đi lấy trọng bảo. Ngươi là Tây Kỳ công thần, là thật to công thần a. Khương Tử Nha nghe lần này khích lệ, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, giống như là bị người hung hăng rút một bạt hai. Công thần? Ta tính cái gì công thần? Ta hiện tại liền là cá biệt tự mình chúa công mơ mơ màng màng lừa đảo, là cái bị sư môn vứt bỏ con rơi. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, chắp tay nói, hầu gia nói quá lời, đây đều là lao thần việc nằm trong phận sự. Tốt, tốt, tốt. Cơ Xương nói liên tục ba chữ tốt, vung tay lên, truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, tử thủ thành trì. Nói cho các tướng sĩ, Côn Luân viện quân đã đi lấy thần khí, ít ngày nữa tức về, để bọn hắn đều cho cô giữ vững tinh thần đến. Vâng. Nhìn xem Cơ Xương cái kia một lần nữa tỏa sáng đấu trí bóng lưng, Khương Tử Nha nụ cười trên mặt trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô tận đắng chát. Hắn chậm rãi đi ra đại sảnh, ngẩng đầu nhìn đêm đen như mực không, tự lẩm bẩm, sư minh a sư minh, cái này Di Thiên Đại Hoang ta là thay các ngươi chọn, nhưng nếu như các ngươi thật không trở lại, hoặc là cái kia Văn Trọng căn bản vốn không cho chúng ta mấy ngày thời gian, cái này Tây Kỳ thành, cái này toàn thanh bách tính, còn có ta Khương thượng viên này đầu người, sợ là đều muốn biết Di Trúc ở đây rồi. Gió đêm càng lạnh hơn, thổi đến Khương Tử Nha cái kia một thân rách nát đạo bào bay phất phới, lộ ra phá lệ cô đơn cùng thê lương. Cùng lúc đó, ngoài ướt và dặm, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, nơi này là Hồng Hoang Thánh Địa, lâu dài mây mù lở lở, tiên hạc bay múa, tử khí đông lai. Cái kia cung điện hùng vĩ bảy lơ lửng tại Cửu Thiên Chi Thượng, tản ra chấn áp chư thiên huy hoàng thánh uy. Nhưng mà hôm nay, cái này thánh khiết vô cùng Ngọc Hư Cung trong đại điện, bầu không khí lại đè nén làm người sợ hãi. 11 bóng người chính bị sát tại trong đại điện cái kia như mặt gương bóng loáng bạch ngọc trên mặt đất. Cầm đầu Quảng Thành Tử, lúc này sớm đã không có tại Khương Tử Nha trước mặt cái kia phần thông dòng, hắn cái chán kề sát mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Sau lưng hắn, Xích Tinh Tử, Cụ Lưu Tôn các loại còn lại 10 vị kim tiên cũng là từng cái như là đợi làm thịt chim cút, cực lực thu liễm lấy khí tức của mình, sợ gây nên phía trên vị kia tồn tại chú ý mà tại đại điện trên cùng. Bên trên giường mây, ngồi ngay thẳng một vị người mặc màu hỗn độn đạo bào trung niên đạo nhân. Hắn khuôn mặt phong cách cổ xưa, hai mắt hơi khép, quanh thân tựa hồ có vô số pháp tắc sợi tơ đang sinh diệt lưu chuyển, vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền phảng phất là đạo hóa thân, là thiên địa trung tâm. Đây chính là Xiển giáo giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặc dù vẫn như cũ duy trì thánh nhân uy nghiêm, nhưng này hơi nhíu lông mày, lại bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Người nói là, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại như là đại đạo luân âm, trực tiếp tại chúng kim tiên nguyên thần chỗ sâu nổ vang, cái kia dương tiễn, vẹn vẹn ra một đao, liền phá các ngươi 11 người liên thủ bảy ra ngọc thanh phong ma trận. Thậm chí, còn đem các ngươi khiến cho không thể không bỏ khương thượng, chật vật trốn về Côn Luân. Cái này hỏi một chút, mặc dù ngựa khí bình thản, nhưng ẩn chứa trong đó uy áp, lại làm cho Quảng Thành Tử đám người cảm giác giống như là có một tòa thái cổ thần sơn đặt ở trên lưng. Sư tôn cho bẩm. Quảng Thành Tử kiên trì ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng ủy khuất, không phải là đệ tử các loại vô năng, thật sự là cái kia Dương Tiễn, quá mức quỷ dị. Hán, cái kia một thân tu vi, căn bản vốn không giống như là tu luyện hơn 10 năm tam đại đệ tử. Một đao kia bên trong, ẩn chứa một loại cực kỳ thuần túy, đủ để vỡ nát pháp tắc lực lượng kinh khủng. Thậm chí đệ tử cảm giác, một đao kia đã có mấy phần lấy lực chứng đạo vận bị, tuyệt không phải Đại La Kim Tiên có khả năng ngăn cản. Với lại, Quảng Thành Tử dừng một chút, cắn răng nghiến lợi nói bổ sung, với lại cái kia Dương Tiễn trong tay chi đao, chỉ sợ cũng không phải phàm phẩm, nhất định là Thái Huyền Cung vị kia ban thượng chỉ bảo. Nếu không có như thế, chúng ta như thế nào thua với một cái hậu sinh văn bối? Nghe được Thái Huyền Cung ba chữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên bản hơi khép hai mắt đống nhiên mở ra. Trong nháy mắt đó, trong đại điện không gian phảng phất đều đọc lại. Trong mắt của hắn hiện lên một tia cực kỳ vẻ phức tạp, có phẫn nộ, có kiên kỵ, có hay không ngại, thậm chí còn có một tia thật sâu mỏi mệt. Thái Huyền Cung, Huyền Dương, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấp giọng nỉ non cái tên này, ngón tay nhẹ nhàng đập vân sàng lan can, phát ra soạt, soạt tiếng vang. Mỗi một âm thanh đều giống như đánh tại chúng kim tiên trong trái tim. Làm thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên có thể thôi diễn thiên cơ. Mặc dù lượng kiếp trong lúc đó thiên cơ hỗn độn, nhưng hắn cũng có thể từ Quảng Thành Tử trong miêu tả thấy được mấy phần chân tướng. Dương Tiễn sát thực rất mạnh, mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Nhưng càng làm cho đầu hắn đau là Dương Tiễn phía sau thái độ. Vậy đại biểu Thái Huyền Cung, đại biểu cho vị kia thâm bất khả chắc liền Dương, đã không còn che che lấp lấp, mà là trần trụi địa nhúng tay nhân tộc sự tình. Cái này phong thần lượng kiếp, sợ là triệt để loạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng thầm than. Nguyên bản tại hắn mưu đồ bên trong, phong thần một chuyện, ứng cho là thuận thiên mà đi. Thành thang khí số đã hết, Tây Kỳ thánh chủ đương lập. Hắn xiển giáo thuận theo thiên mệnh, phụ tá Tây Kỳ, đã có thể hoàn thành sát kiếp, lại có thể mượn cơ hội này đem tiệt giáo những cái kia khoác lông mang góc, ở mức sinh chứng hóa hạng người đưa lên phong thần bảng, nhất cử lưỡng tiện. Cái này vốn nên là một bản chắc thắng ván cờ. Nhưng bây giờ, bàn cờ bị người sốc. Đầu tiên là nữ hoa nương nương đứng ở thương triều phía bên kia, bảo vệ đế tân khí vận. Tiếp theo, cái kia Huyền Dương Thánh Tôn lại phái ra môn hạ đệ tử, còn trực tiếp tọa chấn thương doanh, rõ ràng là muốn cùng Tây Kỳ đối nghịch. Bây giờ, ngay cả Dương Tiễn loại này tam đại đệ tử đều có thể một đao bức lui hắn 11 kim tiên. Thế thì còn đánh như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy một trận đầu đau muốn nức. Hắn mặc dù cao ngạo, mặc dù xem thường Tiệt giáo, nhưng hắn không đốc. Hắn biết rõ, đơn đả độc đấu, hắn không phải vị kia Huyền Dương Thánh Tôn đối thủ. Lúc trước trận chiến kia bóng ma đến nay còn bao phủ tại trong lòng hắn. Huống chi, hiện tại thế cục đối với hắn cực kỳ bất lợi. Như hắn tự mình xuất thủ đối phó Dương Tiễn, đó chính là lấy lớn hiếp nhỏ, không chỉ có mất đi thánh nhân ra mặt, còn biết cho Huyền Dương trực tiếp kết quả lấy cớ. Với lại, đừng quên còn có một cái Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên cái thằng kia mặc dù bây giờ còn không có làm sao động tĩnh, nhưng nếu là xiển giáo làm cho thật chặt, hoặc là hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình hạ trạng, lấy Thông Thiên cái kia bao che khuyết điểm bạo tính tình, tuyệt đối sẽ lao ra liều mạng với hắn. Đến lúc đó, đối mặt Huyền Dương, Nữ Hoa, Thông Thiên cái này tam phương thế lực giáp công, cho dù là hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích, thậm chí có thể sẽ thua rất khó coi. Sư Tôn, gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn thật lâu không nói, Quảng Thành Tử cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng, bây giờ cái kia Khương Tử Nha lẻ loi một mình tại Tây Kỳ, nếu là chúng ta mặc kệ, cái này phong thần đại nghiệp. Ý miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lạnh một tiếng, doa đến Quảng Thành Tử lập tức rụt trở về. Hắn nhìn xem dưới đáy bọn này chật vật không chịu nổi đệ tử, trong lòng một trận bực bội. Ngày bình thường nói khoác mình đạo đức chân tiền, thời khắc mấu chốt lại không chịu được như thế đại dụng. Nhưng hắn cũng biết, cái này trách không được bọn hắn. Gặp được Dương Tiễn loại kia biến số, xác thực không phải bọn hắn có thể ứng phó. Việc này, vi sư đã biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nuốt nuốt mi tâm, thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, trong giọng nói lộ ra một cố khó mà che giấu nặng nề. Cái kia Dương Tiễn đã hạ chẳng, liền không còn là các ngươi có thể tùy ý nắm. Huyền Dương đây là đang bức thoái vị a, hắn đang ép bản tọa làm ra lựa chọn. Con đường này, thấy thế nào đều là một đầu tuyệt lộ, một đầu thông hướng ngược sâu không đường về. Thôi. Sau một hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn phất phất tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem quỷ trên mặt đất chúng kim tiên nâng lên. Các ngươi trước tạm về động phủ tu dưỡng, khôi phục thương thế. Về phần cái kia khương thượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn biến thành bất đắc dĩ. Hắn đã có phi hùng chi tướng, thân phụ thiên mệnh, tự có một chút hy vọng sống. Cho dù lúc này gặp khó, cũng sẽ không dễ dàng bỏ mình. Chương 401, Tây Kỳ sắp bị thua, tuyệt vọng Khương Tử Nha. Chương 401, Tây Kỳ sắp bị thua, tuyệt vọng Khương Tử Nha. Thời gian như nước, lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt, cự ly này trận làm người tuyệt vọng kim tiên đêm đột đã qua nửa tháng có thừa. Nửa tháng này, đối với thân ở Tây Kỳ nội thành mỗi người tới nói, đều dài dằng dặc đến phảng phất là một thế kỷ. Mà đối với Khương Tử Nha mà nói, đây càng là hắn nhân sinh bên trong nhất dày vò, thống khổ nhất một khoảng thời gian. Hắn tựa như là một cái bị vây ở đảo hoang bên trên người chết chìm, trơ mắt nhìn xem bốn phía nước biển tăng lên không ngừng, lại chỉ có thể liều mạng nền đầu, ý đồ hô hấp dù là cuối cùng một tia không khí. Hắn, Khương Thượng, Khương Tử Nha, xiển giáo Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử, cầm trong tay phong thần bảng, thân phụ thiên mệnh người. Bây giờ, lại trở thành một viên triệt triệt để con rơi. Mỗi làm trời tối người yên, Khương Tử Nha một thân một mình khô tọa tại tướng phủ trong thư phòng, nhìn xem cái kia ngọn lúc sáng lúc tối ngọn đèn, trong lòng đều sẽ dâng lên một cố khó nói lên lời bi thương cùng hoang đường. Hắn đến nay đều nhớ xuống núi trước sư tôn dạy bảo, nhớ kỹ sư tôn nói hắn là ứng tiếp người, nói Tây Kỳ làm hưng, nói xiển giáo sẽ là hắn kiên cường nhất hậu thuẫn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái kia đã từng đối với hắn lưng thuận hứa hẹn xiển giáo, tại đối mặt Thái Huyền cùng cái kia không ai bị nổi phong mang lúc, lựa chọn lùi bước, lựa chọn trầm mặc. Sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị kia cao cao tại thượng, tính toán không bỏ sót thánh nhân, vậy mà thật cứ như vậy buông tay mặc kệ. Khương Tử Nha không đốc, tương phản, hắn tại thế gian sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, đối với đạo lý đối nhân xử thế sớm đã nhìn thấu. Hắn hiểu được sư tôn khó xử, minh bạch cái kia Thái Huyền Cung Huyền Dương Thánh Tôn đáng sợ đến cỡ nào, minh bạch vì đại cục hy sinh một quân cờ là cỡ nào bình thường quyết sách. Nhưng hắn minh bạch là một chuyện, có thể hay không tiếp nhận, lại là một chuyện khác. Loại kia bị tín ngưỡng phản bội, bị sư môn bức bỏ đau đớn, như là một thanh đao cùn, cả ngày lẫn đêm tại cắt cưa lấy linh hồn của hắn. Ai? Thở dài một tiếng, tại yên tĩnh trong thư phòng quanh quẩn. Khương Tử Nha vuốt vuốt chua xót khóe mắt, đứng dậy đẩy ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ, Tây Kỳ nội thành sớm đã không có phồn hoa của ngày xưa cùng an bình. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng trên đường phố vẫn như cũ có thể nghe được binh lính tuần tra tiếng bước chân nặng nề, cùng nơi xa trên tường thành ngẫu nhiên truyền đến thê lương cái lệnh. Chiến tranh mây đen đã triệt để bao phủ tòa này đã từng được xưng là nhân nghĩa chi bang thành thành phố. Nửa tháng này đến, đại thương quân đội thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Văn Trọng không hổ là một đời người dẫn dắt nổi tiếng, biết rõ binh quý thần tốc đạo lý. Khi biết xiển xiển giáo Kim Tiên rút đi, Tây Kỳ mất đi cao đoàn chiến lược về sau, hắn cũng không có cho Tây Kỳ bất kỳ cơ hội thở dốc. Hắn tựa như là một đầu người được mùi máu tươi mãnh hổ, mang theo ma gia tứ tướng, Trương Quế Phương các loại một đám manh tướng, đối Tây Kỳ triển khai điên cuồng tàn xé. Đông, đông, đông. Ngay tại Khương Tử Nha trầm tư thời khắc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến trầm muộn tiếng chống trận. Thanh âm này tại trong đêm khuya lộ ra phá lệ chói tai, mỗi một âm thanh đều giống như đập vào trong lòng của người ta bên trên. Lại tới sao? Khương Tử Nha biến sắc, không lo được chỉnh lý y quan, nắm lên trên bản đả thần tiên, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng về tường thành phương hướng bay đi. Tây Kỳ đổ tường, ánh lửa ngút trời, tiêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Vô số chi bó đuốc đem đêm tối chiếu rọi đến giống như ban ngày, lít nha lít nhít mũi tên như là như mưa to chút xuống, trên không trung sen lẫn thành một trường tử vong lưới lớn. Đính trụ, cho ta đính trụ. Nam Cung Thích cầm trong tay đại đao, toàn thân đẫm máu, gào thét chỉ huy các binh sĩ đem trèo lên đầu tường thương quân đuổi xuống. Hắn khôi giáp sớm đã rách nướp, trên mặt càng là nhiều một đạo dữ tợn vết thương, nhưng cái này viên Tây Kỳ lão tướng vẫn như cũ tử chiến không lùi. Nam Cung lão nhi, chớ có cản rỡ. An ta ma lễ thành một kiếm. Chỉ nghe quát to một tiếng, một đạo kiếm khí màu xanh ngang qua trời cao, mang theo chói tai tiếng rít thẳng đến Nam Cung Thích mà đến. Chính là Ma gia tứ tướng đứng đầu, cầm trong tay thanh vân kiếm Ma Lễ Thành. Hừ. Nam Cung Thích hừ lạnh một tiếng, đại đao lắc một cái, hóa thành đao ảnh đẩy trời nên đón tiếp lấy. Ken. Một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe. Nam Cung Thích chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người bị chấn động đến hướng về sau bay ngược vài chục trượng mới đứng vững thân hình, ngực một trận khí huyết cuộn cuộn. Còn không có thở ra hơi, một trận quỷ dị tiếng tỉ bà bỗng nhiên vang lên. Chanh. Thanh âm này như là ma âm rốt não, để Nam Cung Thích chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, động tác trong tay không khỏi chậm mấy phần. Chính là cầm trong tay bích ngọc tỷ bà Ma Lễ Hồng. Ngay sau đó, một thanh hôn nguyên tán trên không trung trống ra, trong nháy mắt thiên hôn địa ám, một cỗ kinh khủng hấp lực chuyển đến, đúng là muốn đem Nam Cung Thích trong tay đại đào cho lấy đi. Ma Lễ Hải xuất thủ. Đáng chết. Nam Cung Thích thầm mắng một tiếng, chỉ có thể từ bỏ tiến công, toàn lực phòng thủ. Hắn mặc dù dũng mãnh, nhưng ở loại này lấy một địch nhiều tình huống dưới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, căn bản vô pháp bận tâm cái khác chiến tuyến. Mà đây cũng chính là Tây Kỳ trước mắt lớn nhất khốn cảnh. Cao đoan chiến lược thiếu nghiêm trọng. Về phần Khương Tử Nha, lúc này Khương Tử Nha vừa mới đuổi tới đầu tường, liền thấy cảnh này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Trong tay hắn đả thần tiên vung lên, một đạo kim quang đánh về phía đang tại thi pháp Ma Lễ Hồng, ý đồ làm dịu Nam Cung Thích áp lực. Điều trùng tiểu kỹ. Một mực chưa xuất thủ Ma Lễ Thọ cười lạnh một tiếng, thả ra trong ngực hoa hồ điêu. Cái kia dị thú thấy gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một đầu bạch tượng lớn nhỏ cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn một cái hướng Khương Tử Nha đánh ra kim quang. Giang giác. Kim quang vỡ vụn. Khương Tử Nha nhận phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Đây chính là chiến lệnh. Cho dù không có Dương Tiễn xuất thủ, chỉ là cái này Ma gia tứ tướng, liền đã để Tây Kỳ sức đầu mẹ chán, khó mà chống đỡ. Thừa tướng, tiếp tục như vậy không được a. Một tên tướng lĩnh thối lui đến Khương Tử Nha bên người, lau mặt một cái bên trên huyết thủy, lo lắng quát, cái kia Ma gia tứ tướng quá lợi hại, các minh đệ căn bản ngăn không được. Cửa đông bên kia cũng nhanh thủ không được. Khương Tử Nha nhìn xem dưới thành cái kia giống như nước thủy triều vọt tới thương quân, nhìn xem những cái kia tại Ma gia tứ tướng pháp bảo hạ liên miên ngã xuống Tây Kỳ tử đệ, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương quân trận doanh hậu phương. Nơi đó có một tòa cao ngất xoáy đài, xoáy trên đài ngồi hai người, một cái là người khoác trọng giáp, uy phong lâm lâm thái sư Văn Trọng, một cái khác thì là một thân ngân giáp huyền bảo, ngồi yên lặng uống trà nam tử trẻ tuổi, Dương Tiễn. Từ đầu đến cuối, Dương Tiễn cũng không có động qua một đầu ngón tay, hắn tựa như là một tôn tượng đất, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn chiến trường một chút. Chỉ có như vậy một cái quần chúng lại cho toàn bộ Tây Kỳ mang đến so thiên quân vạn mã còn muốn áp lực kinh khủng. Đây chính là lực uy hiếp, một loại để cho người ta tuyệt vọng lực uy hiếp. Giữ vững, nhất định phải giữ vững. Khương Tử Nha cắn răng, thanh âm khàn giọng, nói cho mọi người, kiên trì một chút nữa. Viện quân. Viện quân lập tức tới ngay. Lại là câu nói này. Câu nói này, nửa tháng này đến hắn đã nói vô số lần. Nói đến ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn nôn, nói đến ngay cả các binh sĩ trong mắt cái kia một tia sáng đều dần dần biến thành chết lặng. Sát trời không rõ, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Đi qua một đêm kịch chiến, thương quân rốt cục bây giờ thu binh. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì bọn hắn không đánh nổi, mà là bởi vì Văn Trọng đang chơi mèo vờn chuột trò chơi. Hắn cũng không đội lấy một hơi nuốt vào Tây Kỳ, mà làm một chút xíu địa làm hao mòn Tây Kỳ sinh lực, một chút xíu địa phá hủy Tây Kỳ ý chí. Tây Kỳ đầu tường, thây ngang các đồng, máu chảy thành sông. Binh lính may mắn còn sống sót nhóm từng cái tê liệt trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, ngay cả thanh lý thi thể khí lực cũng không có. Khương Tử Nha lê bước chân nặng nề, chậm rãi đi xuống tường thành. Hắn mỗi một bước đều giống như rót chỉ nặng nề. Vừa trở lại tướng phủ, còn chưa kịp uống miếng nước, liền có người hầu đến báo, "Thừa tướng, hầu gia xin ngài qua khứ." Khương Tử Nha cầm chén trà tay run lên bần bật, nóng hổi nước trà vẩy vào mu bàn tay bên trên. Hắn lại phảng phất không hề hay biết, nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Trong hầu phủ viện, so với nửa tháng trước, Cơ Xương tựa hồ già đi 10 tuổi không ngừng. Cái kia nguyên bản hoa dâm tóc giờ phút này đã là trắng bệnh, nếp nhăn trên mặt rất được có thể kẹp con rồi chết, cặp kia luôn luôn lộ ra cơ trí cùng ung dung con mắt, bây giờ chỉ còn lại có thật sâu mỏi mệt cùng hơi bại. Nhìn thấy Khương Tử Nha tiến đến, Cơ Xương cũng không có giống như tiểu trước đây vội vàng nên đón. Hắn vẫn như cũ ngồi ở kia trương phủ lên giá hổ trên ghế bành, ánh mắt đờ đẫn địa nhìn ngoài cửa sổ cái kia một gốc sớm đã chết héo cổ thụ. Thừa tướng tới. Cơ Xương thanh âm rất nhẹ, rất chậm, tựa như là một mảnh sắc bay xuống lá khô. Lao thần, tham kiến hầu gia. Khương Tử Nha quỳ rạp xuống đất, cái chán đụng vào băng lãnh sàn nhà, không dám ngẩng đầu. Đứng lên đi. Cơ Xương khoát tay áo, nhưng không có nhìn Khương Tử Nha một chút. Trầm mặc, làm cho người hít thở không thông trầm mặc trong phòng lan tràn. Qua hồi lâu, Cơ Xương mới chậm rãi quay đầu, nhìn xem quỳ trên mặt đất Khương Tử Nha, ánh mắt kia không có trách cứ, không có phẫn nộ, chỉ có một loại nhìn thấu hết thảy sau tĩnh mịch. Thừa tướng a. Cơ Xương mở miệng, thanh âm khàn khàn đến như là giấy giáp ma sát, chúng ta còn có thể chống đỡ mấy ngày. Khương Tử Nha toàn thân run lên, thấp giọng nói, hầu gia yên tâm, Tây Kỳ thành trì kiên cố, lương thảo sung túc, chúng ta nhất định có thể. Đừng nói những này lời xa giao. Cơ Xương đánh gây hắn, nét miệng lên một vòng thê lương ý cười, cô mặc dù giả, nhưng không ngủ, cũng không biết. Tối hôm qua trận chiến kia, cô đều nghe được. Nam Cung Thích bản thân bị trọng thương, trong thành quân coi giữ tử thương hơn phân nửa. Thế này sao lại là kiên cố? đây rõ ràng là nỏ mạnh hết đã a. Khương Tử Nha á khẩu không trả lời được. Cơ Xương hít sâu một hơi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cặp kia đôi mắt giản mua bẩn đục gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tử Nha, hỏi cái kia nửa tháng này đến một mực đặt ở trong lòng hắn, cũng một mực bị Khương Tử Nha tận lực né tránh vấn đề. Thừa tướng, ngươi nói thực cho ngươi biết ô. Côn Luân Sơn tiên sư nhóm, đến cùng lúc nào đến? Khương Tử Nha tâm bỗng nhiên níu chặt. Lại là vấn đề này. Nửa tháng trước, hắn có thể dùng về núi đoạt bảo đến qua loa tất trách. 7 ngày trước, hắn có thể dùng đường xá xa xôi để giải thích. 3 ngày trước, hắn có thể dùng luyện chế thần khí cần thời gian đến kéo dài. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nửa tháng trôi qua, cho dù là bò từ Côn Luân Sơn leo đến Tây Kỳ cũng nên bỏ tới a. Cho dù là luyện chế khai thiên tích địa thần khí, nhiều ngày như vậy cũng nên có cái động tĩnh đi. Nhưng hiện thực là, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Khương Tử Nha quỷ ở nơi đó, mồ hôi lạnh thuận cái trán nhỏ xuống sàn nhà, phát ra lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Hắn không dám nói láo. Tại Cơ Xương cái kia phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn dưới ánh mắt, tất cả hoang luôn đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực, buồn cười như vậy. Thế nhưng, hắn dám nói thật không? Nói thật, liền là tuyên cáo Tây Kỳ tử hình. Làm sao? Thừa tướng cũng không biết sao? Gặp Khương Tử Nha thật lâu không nói, Cơ Xương trong mắt cuối cùng một tia sáng, rốt cục triệt để dập tắt. Hắn chậm rãi dựa vào về thành ghế, cả người phảng phất bị rút đi tất cả tinh khí thần, trong nháy mắt trở nên như là thờ ơ ha ha. Ha ha ha. Cơ Xương bỗng nhiên cười lên, tiếng cười trầm thấp mà thê lương, mang theo một loại tuyệt vọng tự giễu. Cô minh bạch, cô tất cả đều hiểu. Cái gì về núi bảo, cái gì sợ thương tới vô tội, đều là giả. Hết thảy đều là giả. Cơ Xương bỗng nhiên nắm lên trên bàn chén trà, hung hăng quẳng xuống đất. Ba. Mảnh sứ vỡ vang khắp nơi, nước trà chảy ngang. Bất thình lình bộc phát, doa đến cổng bọn thị vệ nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thở mạnh cũng không dám. Khương Tử Nha càng là thân thể chấn động, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Bọn hắn là chạy a? Cơ Xương thanh âm không còn run rẩy, ngược lại trở nên lạ thường bình tĩnh đến làm cho người sợ hãi. Hắn nhìn xem Khương Tử Nha, gan từng chưa nói ra, bị cái kia gọi Dương Tiễn người hủ chạy. Đem ngươi ném ra, đem Tây Kỳ ném ra, đem cô cũng ném ra. Mỗi một chữ đều giống như một thanh dao nhọn, hung hăng vào Khương Tử Nha trong trái tim, máu me đồng địa. Khương Tử Nha y nguyên quỳ, không nói một lời. Bởi vì hắn không lời nào để nói. Đây là sự thật. Một cái tàn khốc tới cực điểm sự thật. Thừa tướng á, thừa tướng. Cơ Xương nhắm mắt lại, hai hàng trọc lệ thuận tràn đầy khe ránh gương mặt trở xuống. Cô tin ngươi. Cô đem toàn bộ Tây Kỳ thân gia tính mệnh, đem mấy triệu bách tính sinh tử, đều đặt ở trên người của ngươi, đặt ở sau lưng ngươi cái kia cái gọi là xiển giáo trên thân. Cô coi là đây là thiên mệnh sở quy. Cô coi là đây là thuận theo thiên đạo. Nhưng kết quả đây. Cơ Xương bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ vào ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm kia, vi phất quát, cái này chính là các ngươi tiên đạo sao? Đây chính là những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân sao? Dùng được thời điểm, nói là thuận thiên ứng nhân, gặp được kẻ khó chơi, chạy so với ai khác đều nhanh. Đem ta Tây Kỳ làm cái gì? Làm khỉ đùa nghịch sao? Một tiếng này âm thanh chất vấn, dường như sấm sét trong phòng nổ vang. Khương Tử Nha toàn thân run rẩy, hốc mắt phím hồng. Hắn muốn giải thích, muốn nói sư tôn cũng có nỗi khổ tâm, muốn nói xiển giáo cũng không hề hoàn toàn từ bỏ. Nhưng lời đến quẹ miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Nỗi khổ tâm. Tại sắp đứng trước đồ thành Tây Kỳ bách tính trước mặt, thánh nhân nỗi khổ tâm trong lòng tính là cái gì chứ? Thôi, phát tiết qua đi. Cơ Xương phảng phất hao hết tất cả khí lực, hắn vô lực phất phất tay, thanh âm suy yếu tới cực điểm. Thừa tướng, ngươi lui ra đi. Hầu ra. Khương Tử Nha ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thống khổ. Lão thần, lão thần chắc chắn cùng Tây Kỳ cùng tồn vong. Cùng tồn vong. Cơ Xương cười thảm một tiếng, lắc đầu. Ngươi là người trong chốn thần tiên, cho dù thành phá, ngươi cũng không chết được. Cùng lắm thì phủi mông một cái rời đi, tựa như ngươi những sư minh kia. Nhưng cô không được. Cái này dân chúng cả thành không được. Đây chính là phạm nhân mệnh a. Cơ Xương xoay người, không nhìn nữa Khương Tử Nha, bóng lưng còn xuống đến làm cho người tan nát cõi lòng. Đi thôi, để cô một người. Yên lặng một chút. Khương Tử Nha ha to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn nặng nề mà dập đầu một cái, đứng dậy, quay người, rời đi. Đi ra hầu phủ một khắc này, giữa trưa ánh nắng chướng mắt chói mắt, nhưng Khương Tử Nha lại cảm thấy lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Hắn biết Tây Kỳ là người tàn. Hắn cũng biết chính mình cái này thừa tướng đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng hắn cũng biết tuần mũi này vẫn phải tiếp tục diễn tiếp. Dù là chỉ còn lại một mình hắn, dù là chỉ là vì cái kia một kia xa vời đến hầu như không tồn tại một chút hy vọng sống, hắn cũng nhất định phải đứng ở nơi đó. Bởi vì hắn là Khương Tử Nha, là một cái bị ném bỏ, lại như cũng muốn gánh vác thiên mệnh kẻ đáng thương. Sư tôn. Khương Tử Nha nhìn qua xa xôi Côn Luân phương hướng, trong mắt chảy xuống một giọt đục ngầu nước mắt. Cái này chính là ngài cho đệ tử khảo nghiệm sao? Cái này đại giới không khỏi cũng quá lớn chút. Chương 402, hóa giải kết khí, Cơ Xương bị bắt. Chương 402, hóa giải kết khí, Cơ Xương bị bắt. Thời gian cũng không có bởi vì phạm nhân thống khổ mà thả chậm bước chân, ngược lại giống như là một thanh vô tình đao khắc, tại Tây Kỳ khối này sắp vỡ vụn xương cốt bên trên, khắc xuống từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Cái kia sau một đêm, Tây Kỳ nội thành sau cùng một tia sĩ khí, triệt để sụp đổ. Không có viện quân. Bốn chữ này giống như là một trận ôn dịch, cấp tốc tại quân doanh cùng trong dân chúng lan tràn. Sau đó trong nửa tháng, chiến tranh biến thành một trận không chút huyền niệm từng bước xâm chiếm. Thương quân không còn nóng lòng tấn công mạnh, mà là giống một đám kiên nhẫn đàn sói, vây quanh thụ thường con mồi, thỉnh thoảng kéo xuống một miếng thì đến. Ngay đầu tiên, Tây Kỳ cửa đông thất thủ, thủ tướng chiến tử. Thứ tam thiên, kho lúa bị đốt, khói đen che đậy nửa cái bầu trời. Ngày thứ 7, Ma gia tứ tướng hợp lực phá hộ thành đại trận, Tây Kỳ vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự hệ thống, như là một tờ giấy mỏng bị xuyên phá. Một ngày này, sắc trời âm trầm đến phảng phất muốn sụp đổ xuống. Tây Kỳ thành phá, không có bất kỳ cái gì kỳ tích phát sinh. Làm Ma Lễ Thanh cái kia thanh to lớn thanh vân kiếm bổ ra nội thành đại môn lúc, Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh tuyên cáo tỏa thành này thành phố mặt lộ. Giết! Tiếng la giết giống như là biển gầm tràn vào nội thành. Thương quân thiết kỵ đạp vỡ bàn đá xanh đường, dòng lũ đen ngòm trong nháy mắt che mất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Tây Kỳ tàn quân. Tướng phủ trước cổng chính, Thương Tử Nha tóc hai bù xù, trong tay đả thần tiên đã hiện đầy vết rách. Phía sau hắn là mấy chục tên trung thành tuyệt đối thân binh, đó là hắn sau cùng ỷ bảo. Thừa tướng đi mau, chúng ta ngăn trở bọn hắn. Thân binh đội trưởng gào thét, cơ trưởng đao xông về giống như nước thủy triều vọt tới thương quân. Nhưng sự chống cự của bọn hắn, tại Ma gia tứ tướng trước mặt, lộ ra là buồn cười như vậy cùng bi tráng. Hừ, chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Ma Lễ Hồng cười lạnh một tiếng, trong tay hôn nguyên tán nhẹ nhàng nhất chuyển. Trong chốc lát, thiên hôn địa ám. Cái kia mấy chục tên thân binh thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cái kia kinh khủng hấp lực cuốn vào dù bên trong, hóa thành nùng huyết. Thương Tử Nha mặt xám như tro, thân thể lung lay sắp đổ. Kết thúc. Hắn hai mắt nhắm lại, chuẩn bị nên đón cái kia sau cùng giải thoát. Có lẽ chết rồi, cũng không cần lại đối mặt cơ xương cặp kia tuyệt vọng con mắt, không cần lại gánh vác cái này nặng nề như núi ấy nấy. Nhưng mà, ngay tại Ma Lễ Thanh kiếm khí sắp chém xuống Khương Tử Nha đầu lâu một khắc này, ông, một đạo mát lạnh ngọc thanh tiên quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh nát đạo kiếm khí kia. Ngay sau đó, một cái to lớn bạch hạc hư ảnh trống rông hiện hiện, phát ra một tiếng to rõ hạt đều. Cái kia bạch hạc hai cánh mở ra, đúng là không nhìn thẳng Ma gia tứ tướng pháp bảo, một bả nhấc lên Khương Tử Nha, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía chân trời cực tốc bỏ chạy. Chạy đi đâu? Văn Trọng hét lớn một tiếng, thư hùng song roi thế ra, hóa thành hai đầu dao long muốn chặn đường. Nhưng này bạch hạc hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ thuộc về đại la kim tiên đỉnh phong khí tức, ngạnh sinh sinh phá tan song roi phong tỏa, trong chớp mắt liền biến mất ở tầng mây chỗ sâu. Đó là bạch hạc đồng tử. La Xiển giáo đã sớm an bài tốt chuẩn bị ở sau. Thương Tử Nha bị cái kia bạch hạc chộp vào dưới bước, cuồn phong rót vào mũi miệng của hắn, để hắn không thể thở nổi. Hắn khó khăn quay đầu lại, nhìn về phía dưới tòa kia đang thiêu đốt thành phố, nhìn về phía cái kia lâm vào biển lửa cùng giết chóc bên trong Tây Kỳ. Hắn nhìn thấy tướng phủ tại đổ sụp. Hắn nhìn thấy vô số dân chúng tại chạy trốn. Hắn nhìn thấy cái kia đã từng đối với hắn nói gì nghe nấy, tôn hắn vi phụ cơ xương, chính như cùng một cái lao cẩu bị thương quân binh sĩ từ trong hầu phủ đẩy ra ngoài. Không, Thương Tử Nha vươn tay, muốn bắt lấy cái gì, lại chỉ bắt lấy đẩy tay hư không. Hắn còn sống, làm xiển giáo duy nhất hạt giống làm phong thần bảng người nắm giữ, hắn được cứu đi. Nhưng cái này sinh so chết càng làm cho hắn cảm thấy xỉ nhục, càng làm cho hắn đau thấu tim gan. Tây Kỳ, hầu phủ quảng trường. Lúc này nơi này đã biến thành người thắng cuồng hoan trận. Văn Trọng cưỡi hắc kỳ lân, chậm rãi đi vào trong sân động. Cái kia một thân tối áo giáp màu vàng kim bên trên dính đầy máu tươi, lộ ra phá lệ dữ tợn. Sau lưng hắn, Ma gia tứ tướng, Trương Quế Phương các loại một đám tướng lĩnh phân loại hai bên, từng cái sát khí bừng bừng. Mà tại quảng trường trung ương, quỳ một đám người. Cầm đầu chính là Tây Bá Hầu Cơ Xương. Sau lưng hắn là Bá Ức Hảo, Cơ Phát cùng một đám Tây Kỳ văn võ bá quan. Cơ Xương sớm đã không có ngày xưa hầu gia uy nghi, hắn tóc hai bù xù, quần áo tả tơi, hai tay bị xích sắt thô to trói tay sau lưng tại sau lưng. Nhưng hắn không có cầu xin tha thứ, chỉ là cúi đầu, nhìn trên mặt đất bãi kia chưa vết máu khô khốc, ánh mắt trống rỗng. Văn Trọng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Cơ Xương, trong mắt cái thứ ba thần mục đang mở hí, lóe ra khiếp người hàn quang. Cơ Xương, Văn Trọng thanh âm băng lãnh như sắt, ngươi thân là thần tử, không nghĩ đền đáp triều đình, ngược lại mưu toan cấu kết yêu đạo, phạm thượng làm loạn. Bây giờ thành phá bị bắt, ngươi có biết tội của ngươi không? Cơ Xương chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng cười thảm, biết tội. Thái sư a, được làm vua thua làm giặc thôi, làm gì nhiều lời. Cô chỉ hận. Chỉ hận mình mắt bị mù, tin cái kia Côn Luân Sơn chuyện ma quỷ. Nghe được Côn Luân Sơn ba chữ, Văn Trọng trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hừ, xiển giáo dối trá, ngươi hôm nay mới biết, cũng đã chết rồi. Văn Trọng hừ lạnh một tiếng, vốn định hạ lệnh đem bọn này phản nghịch áp giải về triều ca thụ thẩm. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, trên bầu trời cái kia nguyên bản bởi vì giết chóc mà ngưng tụ quần quần sắc khí, đột nhiên phát sinh một tia quỷ dị biến hóa. Một đạo mắt thường khó phân biệt đen dòng khí màu xám, phản phất là đến từ hỗn độn chỗ sâu mền rủa, lặng yên không một tiếng động xuyên qua tầng tầng không gian, chui vào Văn Trọng mi tâm. Đó là lượng kiếp kiếp khí. Mặc dù phong thần bảng chưa đầy, nhưng cái này Tây Kỳ một trận chiến tử thương vô số, oán khí trùng thiên, chính là kiếp khí nồng nặc nhất thời điểm. Mà kiếp khí muốn nhập thể, chỉ là Văn Trọng, lại làm sao có thể ngăn cản? Ông, Văn Trọng chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh, phảng phất có một đám lửa hừng hực tại thiêu đốt lý trí của hắn. Trước mắt Cơ Xương, không còn là một cái gần đất xa trời lao nhân, mà là một đầu nhắm người mà phệ ác quỷ. Những cái kia quỷ trên mặt đất Tây Kỳ bách quan, những cái kia ở phía xa run lẩy bẩy bình dân bách tính, trong mắt hắn trong nháy mắt biến thành từng cái dữ tợn cựu địch, tựa hồ sau một khắc liền muốn nhào lên đem đại thương xé nát. Giết! Giết sạch bọn hắn! Một cái điên cùng thanh âm tại trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn. Cắt cỏ! Muốn trừ tận gốc! Những người này giữ lại đều là tai họa, đều là đại thương tai họa ngầm. Nhất định phải giết! Toàn bộ giết sạch! Một tên cũng không để lại! Văn Trọng hai mắt trong nháy mắt hiện đầy tơ máu, nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt trở nên vặn vẹo mà dữ tợn. Hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay thư hùng song roi, chỉ vào phía dưới cái kia toàn thành đám người, phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét, chuyển ta tướng lệnh. Tây Kỳ một mạch, cấu kết yêu nhân, tội không thể xá. Là tuyệt hậu mắc, hôm nay, đồ thành, đem trong thành này phản địch, vô luận nam nữ lao ấu, đều chém giết. Dùng cái này, chấn nhiếp thiên hạ chư hầu. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Liền ngay cả ma gia tứ tướng loại này giết người không chớp mắt ma đầu, giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người. Đồ thành, đây chính là mấy triệu bách tính a. Thái sư, cái này, ma lễ thanh do dự muốn quên can. Kẻ trái lệnh trạm. Văn Trọng đống nhiên quay đầu, cặp kia xích hồng như máu con mắt dọa đến ma lễ thanh toàn thân run lên, cũng không dám lại nhiều lời. Tuân mệnh. Chúng tướng mặc dù kinh hãi, nhưng quân lệnh như núi, không thể không tử. Động thủ. Theo ra lệnh một tiếng, sớm đã giết đỏ cả mắt thương quân các binh sĩ mặc dù có chút chần chờ, nhưng vẫn là giơ lên đồ đao, hướng về kia chút tay không tấc sắt bách tính tới gần. Tuyệt vọng tiếng la khóc, trong nháy mắt vang vọng vân tiêu. Cơ xương đống nhiên ngẩng đầu, khóe mắt quát tầm lên, Văn Trọng, người điên rồi sao? Cái này toàn thành bách tính tội gì? Ngươi muốn giết cứ giết cô một người, chớ có thương tới vô tội a, ngươi cũng phải chết. Văn Trọng nhe răng cười một tiếng, trong tay kim tiên mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, thẳng đến cơ xương đỉnh đầu đập tới. Cái này một roi nếu là chứng thực, cơ xương hẳn phải chết không nghi ngờ, Tây Kỳ chắc chắn máu chảy thành sông. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bang, một đạo réo rắt sắt thép va chạm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một cây tam tiên lưỡng nhận đao hành không xuất thế, vững vàng giữ lấy Văn Trọng cái kia thế đại lực chầm một roi. Cuồng bạo khí lãng hướng bốn phía quét tán, đem binh lính chung quanh chấn động đến ngã trái ngã phải. Văn Trọng chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cản ở trước mặt hắn thân ảnh. Ngân giáp, áo bào đen, thần sắc lạnh lùng như băng. Dương Tiễn. Văn Trọng giận quá thành cười, trong mắt sát ý tăng gọn, ngươi cũng muốn tạo phản sao? Cút ngay cho ta. Hôm nay ai dám ngăn cản ta, ta liền giết ai. Dương Tiễn không có lùi. Hắn vẫn như cũ duy trì đỡ đao tư thế, cặp kia như hàn tình con ngươi lặng lặng mà nhìn xem ở vào điên cuồng biên giới Văn Trọng. Thái sư, ngươi nhập ma. Dương Tiễn thanh âm rất nhạt, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Làm cản. Bản thái sư rất thanh tịnh, ta muốn vì đại thương trừ hại, ta muốn. Văn Trọng còn tại gào thét, nhưng hắn lời còn chưa dứt, Dương Tiễn bỗng nhiên động. Hắn cũng không có công kích Văn Trọng, mà là tay trái xoay chuyển, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một viên phong cách cổ xưa thanh đồng lệnh bài. Cái kia trên lệnh bài khắc lấy một cái cổ lão văn tự, võ. Theo cái này mai lệnh bài xuất hiện, một cỗ to lớn, mênh mông, công chính khí tức bình hòa trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Tây Kỳ quảng trường. Này khí tức cũng không bá đạo, lại mang theo một loại để cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái uy nghiêm. Đó là nhân tộc Tân Hỏa tương truyền ý chí, là võ đạo sơ tổ khai thiên tích địa khí phách. Đây là. Văn Trọng thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau một khắc, cái kia thanh đồng lệnh bài bên trong bắn ra một đạo nhu hòa huyền hoàng chi quang, trực tiếp chiếu ở Văn Trọng mi tâm. Xuy, phản phất là tuyết động gặp liệt dương. Cái kia một sợi chui vào Văn Trọng trong cơ thể màu xám đen kiếp khí, tại cái này huyền hoàng chi quang chiếu dọi xuống, phát ra một tiếng thê lương thét lên, trong nháy mắt tan thành mây khói. Văn Trọng trong mắt huyết sắc, giống như nước thủy triều thối lui. Loại kia sát ý điên cuồng tiêu tán vô tung, thay vào đó là một trận thật sâu mê mang cùng nghĩ mà sợ. Ta đây là thế nào? Văn Trọng lảo đảo lui về sau hai bước, trong tay thư hùng song roi kem chút rớt xuống đất. Hắn nhìn xem chung quanh hoảng sợ bất tính, nhìn xem cái kia từng đôi tuyệt vọng con mắt, trong đầu quanh quẩn mình vừa mới hạ đạt đồ thành mệnh lệnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu trọng giáp. Hắn là một đời trung lương, mặc dù sát phạt quả đoán, nhưng tuyệt không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người. Vừa rồi loại kia muốn hủy diệt hết thể suy nghĩ, đơn giản để hắn cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, cái viên kia lơ lửng giữa không trung thanh đồng lệnh bài bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Quang mang bên trong, một đạo vĩ nạn thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra. Thân ảnh kia người mặc một bộ đơn giản thanh sam, tóc đen áo choàng, khuôn mặt mặc dù mơ hồ, nhưng này cố đỉnh thiên lập địa khí tức, lại là bất luận kẻ nào đều vô pháp bắt trước. Làm đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Tây Kỳ nội thành, tất cả binh khí đều phát ra khẽ đều, phản phất tại hướng vị này binh khí chi tổ gửi lời chào. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều vô ý thức nín thở. Thân ảnh kia chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào Văn Trọng trên thân. Văn Trọng, thanh âm ôn nhuận như ngọc, lại mang theo không thể nghi ngờ thánh uy. Văn Trọng toàn thân run lên, cũng không lo được thân là thái sư tôn nghiêm, cũng quýt xoay người quỳ xuống, đầu lâu nặng nề mà dập đầu trên đất, tiệt giáo tam đại đệ tử Văn Trọng, bái kiến. Huyền Dương Thánh Tôn, bái kiến Vũ Tổ. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vũ Tổ, trong truyền thuyết kia cùng nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương đặt song song, truyền xuống võ đạo, phù hộ nhân tộc vạn thế thái bình thái huyền cung chi chủ, Huyền Dương Thánh Tôn. Liền ngay cả cơ xương, giờ phút này cũng là toàn thân run rẩy, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, vội vàng quỳ rạp trên đất, tội thần cơ xương. Bái kiến Thánh Tôn. Huyền Dương hư ảnh cũng không để ý tới người bên ngoài, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Văn Trọng, chậm rãi mở miệng, "Văn Trọng, ngươi có biết tội của ngươi không?" Văn Trọng mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, run giọng nói, "Đệ tử." "Đệ tử mới vừa rồi bị kiếp khí mê mẩn tâm trí, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, đệ tử biết tội." Huyền Dương khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần dạy bảo, "Ngươi chung với thành thang, bản này không sai. Cái này lượng kiếp bên trong, hai quân đối chọi, tử thương không thể tránh được. Nhưng, phàm nhân tội gì? Cái này toàn thanh bất tính, đều là nhân tộc ta huyết mạch, là ngươi đại thường con dân, càng là nhân tộc khí vận căn cơ." Huyền Dương đưa tay một chỉ phía dưới cái kia đen nghịt đám người, thanh âm trở nên nghiêm túc bắt đầu, "Ngươi nếu thật đổ cái này Tây Kỳ thành, giết sạch cái này 1 triệu sinh linh, vậy ngươi giết không chỉ là phản địch, càng là chặt đứt đại thương mình khí vận, cũng là tại suy yếu nhân tộc nguyên khí. Như thế hành vi, cùng những cái kia xem nhân mạng như cỏ rác yêu ma có gì khác. Những lời này, như hồng trung đại lữ, chấn động đến Văn Trọng mảng nhị ông tác hưởng, trong lòng càng là xấu hổ khó làm. Đệ tử hồ đồ, đệ tử suýt nữa trở thành tội nhân tiên cổ. Văn Trọng nặng nề mà dập đầu ba cái, sàn nhà đều bị mẹ nát, đa tạ thánh tôn xuất thủ điểm tình. Đa tạ thánh tôn cứu đệ tử tại vách núi bên mờ. Hắn biết rõ, Huyền Dương không chỉ là thánh nhân, càng là tiệt giáo thông thiên giáo chủ hảo hữu chí giao. Bị dạng này một vị trưởng bối giáo huấn, Văn Trọng chỉ có cảm kích, không có nửa phần không phục. Huyền Dương khẽ gật đầu, ngữ khí hòa hoan mấy phần, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Cái này lượng kiếp hung hiểm, thiên cơ hỗn độn, tâm ma dễ sinh. Ngươi ngày sau làm việc, làm cần cẩn thủ bản tâm, các không thể lại bị sát ý che đôi mắt. Về phần cái này Tây Kỳ, Huyền Dương ánh mắt đảo qua quỳ trên mặt đất cơ xương đáng người, thản nhiên nói, đầu đảng tội ác tất xử lý, toàn phạm vì bị cưỡng bức không hỏi. Cơ xương phụ tử đã khởi binh tạo phản, liền theo quốc pháp xử trí, mang về triều ca giam giữ thụ thẩm. Nhưng cái này toàn thanh bách tính, cùng những cái kia bỏ vũ khí xuống tướng sĩ, đều không thể giết. Văn Trọng, ngươi nhưng nhớ kỹ. Văn Trọng lập tức cao giọng đáp, đệ tử cần tuân pháp chỉ, tuyệt không thương tới vô tội một người. Định làm phái lương thần quản lý Tây Kỳ, để bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức. Thiện. Huyền Dương mỉm cười, thân ảnh kia dần dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, một lần nữa dung nhập cái viên kia thanh đồng lệnh bài bên trong. Dương Tiễn đưa tay tiếp được rơi xuống lệnh bài, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trong ngực, sau đó đối Văn Trọng có chút ô quyền, quay người lui qua một bên, lần nữa biến trở về cái kia trầm mặc người đứng xem. Thẳng đến cái kia cỗ thánh uy triệt để tiêu tán, Văn Trọng mới thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy cả người giống như là trong nước mới bước ra. Hắn đứng người lên, nhìn trước mắt tòa này kém chút bị mình hủy đi thành thành phố, ánh mắt trở nên phức tạp mà kiên định. Truyền lệnh. Văn Trọng thanh âm vang lên lần nữa, lần này tràn đầy thanh minh cùng quyết đoán, Tây Bá Hầu cơ xương phụ tử cùng với vây cánh toàn bộ bắt trói, áp giải về triều ca. Còn lại tướng sĩ, bách tính, hết thảy đặc xá. Nếu có dám thừa cơ cướp bóc kẻ giết người, định trảm không dung tha. Lấy lệnh trong quân tư mã, lập tức gián thông báo an dân, mở kho phát thóc, cứu tế thương mắc. Vâng. Lần này vô luận là thương quân tướng sĩ, vẫn là Tây Kỳ bách tính, tiếng đáp lại bên trong đều mang một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Một trận đủ để chấn kinh hồng hoang đại đồ sát, cứ như vậy tại vô thanh vô tức ở giữa trừ khử. Cùng lúc đó, ngoài ước và dặm, Đông Hải Chi Tân, Đồng Lai Tiên Đảo phía trên, Thái Huyền trong cung, mây mù lở lở. Người mặc màu đen đạo bào Huyền Dương, chính quanh chân ngồi tại một gốc hỗn độn linh căn phía dưới, trong tay vướt vướt một viên trong suốt sáng long lanh ngọc tử. Ngay tại vừa rồi, hắn một sợi thần niệm mượn nhờ lưu tại Dương Tiễn trên người tín vật, vượt qua không gian, hóa giải Tây Kỳ chẳng hạo kiếp kia. Hô. Huyền Dương thu hồi thần niệm, nét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Tiếp khí nhập thể, Văn Trọng phát cuồng. Hồng Quân A Hồng Quân, vì lấp đầy ngươi cái kia phong thần bảng, vì trở nên gây gắt hai giáo mâu thuẫn, ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Hắn biết rõ, vừa rồi cái kia đạo kiếp khí tới quá mức kỳ bậc. Lấy Văn Trọng tu vi cùng tâm tính, cho dù chiến trường thảm thiết, cũng không trở thành trong nháy mắt nhập ma đến loại trình độ kia. Cái này phía sau, tất nhiên có thiên đạo đẩy tay. Nếu là Văn Trọng thật đồ thành, cái kia tiệt giáo liền sẽ trên lưng ngập trời nghiệp lực, đại thương khí vận cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ, mà xiển giáo liền có thể đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, hiệu triệu thiên hạ chư hầu trung kích chi. Thậm chí, thông thiên giáo chủ cũng sẽ bởi vì đệ tử tạo hạ như thế sát nghiệt mà bị liên lụy. Nước cờ này có thể nói là âm độc đến cực điểm. Chỉ tiếc, bị hắn Huyền Dương cho phá. Bây giờ Tây Kỳ đã phá, cơ xương bị bắt, Thương Tử Nha trở thành quan can tư lệnh trốn về Côn Luân. Huyền Dương tiện tay đem trong tay ngọc tử rơi vào trên bàn cờ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trận này vốn nên lề mề phong thần chi chiến, bắt đầu liền bị ta cho quấy nhiễu một nửa. Nguyên Thủy, tiếp xuống hí, ngươi dự định làm sao hát đâu? Còn muốn tiếp tục co đầu rút cổ không ra sao? Vẫn là nói, ngươi sẽ đi Tử Tiêu cung khóc lóc kể lể. Chương 403, tiếp khí nhập thể, xiển giáo khổ không thể tả. Chương 403, tiếp khí nhập thể, xiển giáo khổ không thể tả. Tây Kỳ một trận chiến kết thúc, hồng hoang thiên địa tựa hồ ngắn ngủi địa khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, cái này bình tĩnh phía dưới, lại là càng thêm mãnh liệt mạch nước ngầm. Đối với xiển giáo đám người mà nói, loại an tĩnh này càng giống là một loại trước bao tác ngạt thở. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Tòa này ngày bình thường điềm lành rực rỡ, tường vân vạn đạo thánh nhân đạo tràng, giờ phút này lại có vẻ có chút hỗn loạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ở Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trên, quanh thân đạo vận lưu chuyển, lại khó nén hai đầu lông mày một màn kia vung đi không được bù mịt. Hắn nhìn phía dưới quỷ dạp trên đất Khương Tử Nha, thật lâu không nói. Khương Tử Nha bị Bạch Hạc đồng tử cứu trở về sau, liền một mực quỳ gối nơi này thỉnh tội. Hắn quần áo tả tơi, thần sắc tiêu tụy, cả người giống như là bị rút đi hồn phách. "Tử Nha, ngươi lùi ra sau a." Hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. "Đệ tử có phụ sư tôn trọng thác, mất đi Tây Kỳ cơ nghiệp, tội đáng chết vạn lần." Khương Tử Nha lấy đầu đập đất, thanh âm nghẹn ngào. "Không phải chiến chi tội, chính là số trời cho phép." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng vùng trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Khương Tử Nha nâng lên, cái kia Huyền Dương nhúng tay, không phải ngươi có khả năng chống lại. "Ngươi đến Hậu Sơn diện bích hối lỗi, chậm đợi thời cơ a." "Là." Khương Tử Nha thất hồn lạc phách lui xuống. Đợi cho đại điện không có một ai, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới thở dài một cái thật dài. Cái này thở dài một tiếng, đã bao hàm quá nhiều bất đắc dĩ. Tây Kỳ bại, cái này nằm trong dự đoán của hắn, cũng tại dự liệu của hắn bên ngoài. Trong dự liệu, là bởi vì chỉ cần Thái Huyền cung cái kia biến số tại, Tây Kỳ muốn tùy tiện chiến thắng cơ hội là không thể nào. Ngoài dự liệu, là bởi vì hắn không nghĩ tới bị bại triệt để như vậy, khó coi như vậy. Bây giờ, Cơ Xương bị bắt, Tây Kỳ quy hàng, đại thương khí vận chẳng những không có suy yếu, ngược lại tại Huyền Dương cái kia một tay dừng sát lệnh dưới, không chỉ có vững chắc, thậm chí ẩn ẩn còn có tăng trở lại chi thế. Đây quả thực là tại hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt hung hăng quất một cái tát. Huyền Dương, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấp giọng lẩm bẩm cái tên này, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Bàn cờ này thật sự là càng ngày càng có hạn. Đánh, đó là tuyệt đối không thể đánh. Lần trước giao thủ, cái kia làm người tuyệt vọng thực lực sai biệt đến nay để hắn lòng còn sợ hãi. Một khi triệt để bạch mặt, đừng nói bảo trụ xiển giáo khí vận, sợ là hắn cái này Ngọc Hư Cung đều muốn bị lật tung. Động lòng người tộc, càng là không thể nào. Huyền Dương thân là vũ tổ, tại nhân tộc bên trong uy vọng như mặt trời ban trưa, lại thêm có nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương tỏa chấn. Hắn nếu là dám đối nhân tộc xuất thủ, cái kia chính là đồng thời đối đầu nữ hoa cùng Huyền Dương, thảm hại hơn. Về phần Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nếu là có thể mượn Phong Thần đại kiếp, lấy thuận theo thiên mệnh làm lý do, để tiệt giáo đệ tử lấp đầy Phong Thần bảng, đó là không còn gì tốt hơn. Nhưng bây giờ Tây Kỳ cũng bị mất, ngay cả cái chính làm khai chiến lý do cũng không tìm tới, làm sao đưa tiệt giáo đệ tử lên bảng? Trực tiếp giết đến tận Kim Ngao đảo, đó là không có khả năng. Nếu quả như thật nói như vậy, vậy thì cùng Thông Thiên hoàn toàn bị mất. Mặc dù hắn hiện tại cùng Thông Thiên cũng đã mỗi người một ngả, nhưng chí ít còn giữ sau cùng một tia thể diện. Nếu như hắn thật làm như vậy thì ngay cả cuối cùng này một tia thể diện cũng không có. Cho nên dạng này cũng không được, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nuốt nuốt mi tâm, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức. Hắn đường đường thánh nhân, vậy mà cũng có loại này thúc thủ vô sách thời điểm. Thôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, đã tạm thời chưa có thượng sách, vậy liền trước hết để cho những cái kia nghiệt đồ ở trên núi cực kỳ lợi, tránh một chút danh tiếng. Chỉ cần không ra cô luân, ta cũng không tin cái kia kiếp khí còn có thể đuổi kịp cửa không thành. Hắn thấy, chỉ cần 11 kim tiên không xuống núi, không dính vào nhân quả, cái kia lượng kiếp kiếp khí tự nhiên liền không tìm được bọn hắn trên đầu. Cùng lắm thì, cái này Phong Thần bảng cứ như vậy trống không, mọi người hao tổn chính là. Dù sao thánh nhân thọ nguyên vô tận, hắn không đổi. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn tính và tính, lại tính sai một điểm. Thiên đạo đại thế, trung trung điệp điệp, thuận chi người sương, làm trái người vong. Phong Thần lượng kiếp đã lên, chính là thiên đạo ý chí thể hiện. Kiếp này khí cũng không phải là cái gì hữu hình quái vật, mà là nhân quả nghiệp lực cụ tượng hóa. Lúc trước, tại trong Tử Tiêu Cung, vì xác lập Phong Thần bảng, hắn nhưng là ký áp. Chỉ cần danh tự tại trên bảng, hoặc là thân có thần tiên sát kiếp người, vô luận trốn đến chân trời góc biển, đều chạy không khỏi một đạo kia. Tránh, đó là tránh không xong. Mới đầu mấy tháng, Côn Luân Sơn bên trên cũng là coi như bình tĩnh. 11 kim tiên nhóm gặp sư tôn để bọn hắn bế quan không ra, mặc dù có chút bị đè nén, nhưng cũng đúng lúc mừng rỡ thanh nhàn. Dù sao tại Tây Kỳ trên chiến trường bị Dương Tiễn dọa đến quá sức, bây giờ có thể trốn ở trong nhà hưởng thanh phúc, cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Quảng Thành Tử tại trong động Đào Nguyên lau sạch lấy phiên thiên ấn, Xích Tinh Tử tại Thái Hoa Sơn Bần Tiêu động bên trong ôn dưỡng âm dương kính. Mọi người đều cảm thấy, chỉ cần không ra khỏi cửa, đây chính là một trận tuế nguyệt tĩnh tốt ngày nghỉ. Nhưng dần dần, sự tình bắt đầu không được bình thường. Trước hết nhất xảy ra vấn đề là Hoàng Long chân nhân. Hắn là 11 kim tiên bên trong duy nhất yêu tộc xuất thân, Long tộc, vốn là căn cơ nông cạn, không nhận nguyên thủy trở thấy, cho nên kiếp này khí tìm tới cửa, cũng là trước hết nhất tìm hắn. Một ngày này, Hoàng Long chân nhân chính trong động phủ tu luyện, đột nhiên cảm giác được tâm phiền ý loạn, trong cơ thể pháp lực như là ngựa hoang mất cương tán loạn. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Long chân nhân trong lòng kinh hãi, vội vàng vận chuyển Ngọc Thanh tiên pháp muốn áp chế. Nhưng cái này pháp lực càng ép càng loạn, cuối cùng đúng là không bị khống chế đi ngược dòng nước, bay thẳng đỉnh đầu. Phốc. Hoàng Long chân nhân một ngụm lao huyết phun ra, cả người tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp đã hôn mê. Chờ hắn khi tỉnh lại, phát hiện mình một thân tu vi vậy mà rớt xuống một cái tiểu cảnh giới. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, quái sự liên tiếp địa phát sinh ở những này kim tiên trên thân. Nam Cực Tiên Ông luyện đan, đây vốn là hắn sở trường nhất tuyệt chiêu. Kết quả, ngay tại thành đan thời khắc mấu chốt, cái kia lò luyện đan không có dấu hiệu nào, nổ. Oeng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ động đều bị tạc sập một nửa, Nam Cực Tiên Ông tức thì bị nổ đầy bụi đất, dâu ria đều bị cháy rủi một năm lớn, lò kia vô cùng chân quý linh dược càng là hóa thành cho bụi. Cái này sao có thể? Nam Cực Tiên Ông nhìn xem cái kia một chỗ bừa bộn, khóc không ra nước mắt. Hắn luyện đan vài năm, cho dù là nhắm mắt lại đều có thể luyện thành, làm sao lại nổ lô? Không đợi mọi người tỉnh táo lại, Cụ Lưu Tôn bên kia lại xảy ra chuyện. Cụ Lưu Tôn am hiểu thuật độ tổ, một ngày này hắn tại Hậu Sơn diễn luyện đột pháp, kết quả vừa tiến vào trong đất, cái kia nguyên bản xốp bùn đất bỗng nhiên trở nên còn cứng rắn hơn sắt thép. Đường đường đại la kim tiền lại bị kẹt tại trong đất không thể động đậy, kém chút tươi sống nhìn chết. Cuối cùng vẫn là vừa vặn đi ngang qua Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nghe được lòng đất truyền đến tiếng cầu cứu, mới đem hắn cho đào lên. Trừ cái đó ra, Thanh Hư Đạo Đức chân quân uống nước bị sập đến, kém chút sắp chết. Linh Bảo đại pháp sư ngồi xuống lúc đột nhiên trên trời rơi xuống một đạo tử tiêu thần lôi, bổ đến hắn kinh ngạc. Từ Hàng đạo nhân nuôi linh thú đột nhiên phát cuồng, cắn hắn một ngụm. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, cái này 11 kim tiên tựa như là bị ngấm mốc thần phụ thể, chuyện xui xẻo một bộ tiếp một bộ, liền không có yên tĩnh qua. Với lại, đáng sợ hơn chính là, theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện mình nguyên bản thanh minh trong suốt đạo tâm, vậy mà bị kín một tầng sương mù xám xịt. Lúc tu luyện khó mà nhập định, tạp niệm mọc thành bụi. Nguyên bản điều khiển như cánh tay pháp bảo, hiện tại sử dụng đến cũng cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Liền ngay cả ngày bình thường sư minh đệ quan hệ trong đó, cũng không hiểu trở nên khẩn trương lên đến. Thường thường bởi vì một câu không hợp nhau, liền có thể làm cho mặt đỏ tới mang tai, thậm chí có ra tay đánh nhau xúc động. Rốt cục, bọn hắn ý thức được không được bình thường. Đây không phải không may, đây là kiếp khí, là truyền thuyết kêu bên trong để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật lượng kiếp khí, đã thẩm thấu tiến vào Côn Luân Sơn hộ sơn đại trận, cuốn lên nguyên thần của bọn hắn. Một ngày này, Ngọc Hư cung trước đại điện, 11 kim tiên tề tụ một đường. Trong ngày thường từng cái tiên phong đạo cốt, phiêu giật xuất trần đại la kim tiên nhóm, giờ phút này lại là hình thái khác nhau, chật vật không chịu nổi. Hoàng Long chân nhân sắc mặt tái nhợt, khí tức phủ phiếm. Nam Cực tiên ông râu ria cháy đen, đạo bào bên trên tất cả đều là lỗ rách. Cụ Lưu Tôn một thân bùn đất, như cái mới từ trong đất đào đi ra chuột chuối. Linh Bảo đại pháp sư đỉnh lấy cái bạo tạc đầu, còn tại thỉnh thoảng run rẩy một cái. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi thật sâu cùng bất đắc dĩ. Các vị sư minh, thời gian này không có cách nào qua a. Hoàng Long chân nhân dẫn đầu khóc lóc kể lể bắt đầu, ta lúc này mới vừa bế quan tu luyện, kém chút liền tẩu hỏa nhập ma phế đi một thân tu vi. Kiếp này khí thật là đáng sợ. Ai nói không phải đâu. Nam Cực tiên ông sở lấy mình đốt cháy khét dầu rịa, nghiến răng nghiến lợi nói, ta lò kia kim đan a, hao phí ta nhiều thiếu thiên tài địa bảo, cứ như vậy không hiểu thấu nổ. Cái này nếu là lại tiếp tục như thế, ta cái này kim quang động đều muốn bị ta cho nổ không có. Kiếp này khí vô cùng bất nhập, căn bản khó lòng phòng bị. Quảng Thanh Tử trầm mặt, làm đại sư minh, hắn tình huống hơi tốt một chút, nhưng cũng chỉ là hơi tốt một chút. Hắn cũng cảm giác được mình phiên thiên ấn gần nhất có chút không nghe sai khiến, luôn luôn sao động bất an. Sư tôn để cho chúng ta đóng cửa không ra, nói là vì tránh né lượng kiếp. Nhưng hiện tại xem ra, thế này sao lại là tránh kiếp, rõ ràng là ngồi chờ chết ta. Xích Tinh Tử thở dài, một mặt sầu khổ, nếu là tiếp tục như vậy đợi ở trên núi, không cần chờ người khác tới đánh, chính chúng ta liền muốn trước bị kiếp này khí cho dày vào chết. Không được, phải đi cầu kiến sư tôn. Ngọc Đỉnh chân nhân chém đinh chặt sắt địa nói ra, sư tôn thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp cứu chúng ta thoát ly khổ hải. Đúng, cầu kiến sư tôn. Đám người nhao nhao phụ họa. Thế là, một đám bình thường cao cao tại thượng kim tiền, giờ phút này lại giống như là một đám bị ủy khuất hải tử, trùng trùng điệp điệp mà dâng tới Ngọc Hư cung đại điện. Đệ tử các loại cầu kiến sư tôn. Cầu sư tôn cứu mạng a. Sư tôn, kiếp này khí quá hung mãnh, các đệ tử không chống nổi a. Cầu sư tôn ban thượng pháp chỉ điểm sai lầm. Trong lúc nhất thời, Ngọc Hư cung trước kêu rên khắp nơi, nơi nào còn có nửa phần thánh nhân đạo tràng trang nghiêm khí tượng. Trong đại điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe bên ngoài cái kia từng đợt kêu cha gọi mẹ thanh âm, khóe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Cái kia trương ngày bình thường không hề bận tâm thánh nhân trên khuôn mặt, giờ phút này cũng là viết đầy bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên cảm thấy Côn Luân Sơn bên trên biến hóa. Cái kia cỗ tràn ngập ở trong núi màu xám đen kiếp khí, tựa như là vung đi không được bù mịn, làm cho cả Côn Luân Sơn đều trở nên ngột ngạt bắt đầu. Hắn cũng thử qua dùng thánh nhân pháp lực xua tan kiếp khí, nhưng kiếp này khí chính là thiên đạo sở sinh, nhân quả dây dưa. Chỉ cần cái này phong thần đại kiếp một ngày không kết thúc, chỉ cần cái này 11 kim tiên trên người sát kiếp chưa tiêu, kiếp này khí liền sẽ liên tục không ngừng sản sinh, căn bản vô pháp trừ tận gốc. Trừ phi để bọn hắn xuống núi ứng kiếp, đi giết chóc, đi tranh đấu, đi hoàn thành phong thần bảng nhiệm vụ, dùng cái này đến hóa giải tự thân nhân quả. Nhưng là bây giờ Tây Kỳ đều bại, xuống núi đánh ai? Đánh hụt khí sao? Ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy mình thật quá khó khăn. Tranh cũng không phải, đánh cũng không được. Cái này phong thần đại kiếp, đơn giản liền là đem hắn gác ở trên lửa nướng. Cái này đáng chết Huyền Dương. Nếu không có hắn hỏng ta đại kế, sự tình làm sao đến mức này? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đối Huyền Dương oán nghiệm, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Nếu không phải kiêng kỵ thực lực của đối phương, hắn hiện tại thật hận không thể vọt tới Bồng Lai Tiên Đảo đi liều mạng. Nghe bên ngoài càng ngày càng thê thảm tiếng gào, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết, tránh là tránh không khỏi. Những đệ tử này mặc dù bất thành khí, nhưng dù sao cũng là hắn xiển giáo căn cơ, cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị cấp khí trà tân phế đi à. Thôi, thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, sửa sang lại một cái dung nhan, khôi phục bộ kia uy nghiêm cao lãnh thánh nhân bộ dáng. Vào đi. Thanh âm nhàn nhạt xuyên thấu đại điện, tại chúng kim tiên vang lên bên hai. Đại điện môn chậm rãi mở ra. 11 kim tiên như được đại xá, lộn nhau điệp vào bảo, vì dạm xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, từng cái khóc ròng ròng. Sư tôn, ngài cần phải làm đệ tử nhóm làm chủ a. Đệ tử thật sự là không chịu nổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem bọn này ngày bình thường tự cao tự đại, bây giờ lại chật vật không chịu nổi đệ tử, trong lòng cũng là một trận ngũ vị tạp trần. Yên lặng. Một tiếng quát nhẹ, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, các ngươi thân là đại la kim tiên, sao có thể thất thố như vậy? Một chút xíu tiếp khí liền để cho các ngươi rối loạn tâm lòng, còn thể thống gì? Chúng kim tiên nghe vậy, lập tức xấu hổ cúi đầu, không dám nói nữa ngữ. Bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói xoay chuyển, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, vi sư cũng biết sự đau khổ của các ngươi. Kiếp này khí chính là thiên đạo chỗ hàng, không phải sức người có thể ngăn cản. Đã tránh không xong, vậy cũng chỉ có thể ứng kiếp. Nghe được ứng kiếp hai chữ, chúng kim tiên toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Sư tôn có ý tứ là? Quảng Thanh Tử hỏi dò. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía đại điện bên ngoài cái kia tối tăm mở mịt bầu trời, chậm rãi nói ra, kiếp khí bởi vì nhân quả mà sinh, chỉ có chấm dứt nhân quả mới có thể tiêu tán. Đã Tây Kỳ đã bại, vậy cái này con đường liền đi không thông. Nhưng phong thần bảng chưa đầy, cái này đại kiếp liền sẽ không kết thúc. Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Đã không có đường, vậy cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh giết ra một con đường đến. Đã trốn ở trong nhà cũng sẽ bị xét đánh, vậy không bằng chủ động xuất kích, đi tìm mới phá cục chi pháp. truyền ta pháp chỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi đứng người lên, trên thân cái kia cỗ thánh nhân uy áp như núi biển bộc phát, kể từ hôm nay, các ngươi xuống núi, đi nhân gian, đi tìm mới ứng kiếp người, đi tìm mới hương tuần thời cơ. Đồng thời, nhiều hơn thu đồ đệ. Cho dù là đem cái này hồng hoang lật cái út sấp, cũng phải cấp ta cũng phải đem cái này bàn nước cờ thua. Hạ sống. Chương 404, Hồng Hoang đại loạn, 11 kim tiên không từ thủ đoạn. Chương 404, Hồng Hoang đại loạn, 11 kim tiên không từ thủ đoạn. Côn Luân Sơn, tòa này tuyên cổ sừng sức vạn sơn chi tổ, hôm nay lại có vẻ phá lệ tiêu điều. Nguyên bản bao phủ tại đỉnh núi tầng kia thần thánh kim quang, chẳng biết lúc nào đã trở nên ảm đạm vô quang, thay vào đó là một tầng mắt thường khó phân biệt, lại có thể trực thấu thần hồn tối tăm mở mị sương ngủ. Đó là lượng kiếp kiếp khí, là thiên đạo hạ xuống đùa đòi mạng. Ầm ầm, nặng nề ngọc hư cung đại môn chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, 11 đạo lưu quang từ trong khe cửa bắn ra. Bọn chúng không có chút dừng lại, càng không có ngày xưa tuần hành thiên địa tiêu diêu tự tại, ngược lại giống như là một đám vừa mới thoát đi thợ săn bẫy dập chim sợ cảnh cong, mang theo riêng phần mình hốt hoảng cùng tính toán, đội vã địa đi tứ tán. Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Cụ Lưu Tôn, những này đã từng danh chấn hồng hoang, thụ vạn tiên kính ngưỡng xiển xiển giáo kim tiên, thời khắc này bóng lưng lại lộ ra một cỗ không nói ra được chật vật. Hồng Hoang đại địa, cực phía tây duyên, một chỗ tên là Đá Xanh Thung Lũng Bí Ẩn Sơn Thôn. Nơi này rời xa trung nguyên nơi phồn hoa, bốn bề toàn núi, giao thông bế tắc, nhưng cũng bởi vậy tránh thoát mấy năm liên tục chiến hỏa. Mặt trời chiều ngã về tây, kim hồng sắc ánh chiều tà vẩy vào đầu thôn cổ thụ bên trên, mấy sợi khói bếp lượn lờ dâng lên, nương theo lấy nơi xa vài tiếng chó sủa, phát họa ra một bức yên tĩnh tưởng hòa phạm nhân bức tranh. Đầu thôn cây kia ngàn năm láo dưới tảng cây hòe, mấy cái hài đồng đang tại chơi đùa đùa giỡn, đuổi theo một cái bị hoảng sợ thỏ rừng. Nhưng mà, tại đám hài tử này bên trong, lại có một cái lộ ra không hợp nhau. Đó là một cái ước chừng 5-6 tuổi nam đồng, mặc một thân vải thô áo gai, khuôn mặt nhỏ mặc dù có chút bẩn thỉu, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện hắn ngày thường mi thanh mục tú, giữa trán đầy đặn. Nhất là cặp mắt kia, không giống cùng tuổi hài đồng như vậy ngây thơ, ngược lại lộ ra một cố cùng tuổi tác cực không tương xứng trầm ổn, thậm chí là một tia nhàn nhạt u buồn. Hắn không có đi truy con thỏ, cũng không có chơi bùn. Hắn chỉ là một thân một mình ngồi chung một chỗ bóng loáng trên tảng đá, trong tay cầm một cây cành cây khô, trên mặt cắt chẳng có mục đích địa vẽ lấy cái gì. Đó là một bức tranh. Giang khắp nơi đường cong, nhìn như lộn xộn, lại ẩn ẩn không bản mà hợp một loại nào đó thiên địa chí lý. Nếu là hiểu công việc người đến xem, chắc chắn giật nảy cả mình, đây rõ ràng là tiên thiên bắt quái hình thức ban đầu. Ai? Nam đồng bỗng nhiên dừng lại trong tay nhánh cây, thở một hơi thật dài. Hắn cũng không biết mình tại sao phải vẽ những này, càng không biết sâu trong nội tâm mình loại kia phảng phất đã mất đi hết thể cảm giác trống rỗng từ đâu mà đến. Hắn chỉ cảm thấy mình không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về cái tên này. Đúng lúc này, thiên cung phía trên đông nhiên vỡ ra một cái khe, một đạo sáng chói kim quang như là lưu tinh truy, trong nháy mắt phá vỡ hoàng hôn yên tĩnh, vô cùng tinh chuẩn rơi vào nam kia đồng trước mặt. Ông, kim quang tán đi, cũng không kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một trận luồng gió mát thổi qua. Trong gió hiện ra một người mặc bát bái tím thụ tiên y, cầm trong tay phất trần, lưng đeo bảo kiếm đạo nhân, chính là xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu, Quang Thanh Tử. Trung quanh bọn nhỏ bị biến cố bất thình lình dọa đến hoa hoa khóc lớn, chạy từ phía. Duy chỉ có cái kia ngồi ở trên tảng đá nam đồng, không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu lên, dùng cặp kia thâm thúy con mắt yên lặng nhìn xem Quang Thanh Tử. Ngươi là thần tiên sao? Nam đồng thanh âm mãi thanh mai khí, lại lộ ra một cỗ không hiểu uy nghiêm. Quang Thanh Tử từ trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cái này nho nhỏ hài đồng, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ vẻ phức tạp. Đã có tiếc hận, lại có may mắn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại gần như cố chấp của nhiệt. Cái này hài đồng chính là Tây Bá Hầu Cơ Xương sau khi chết, cái kia một điểm chân linh luân hồi chuyển thế chi thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù vô pháp lịch chuyển sinh tử trực tiếp phục sinh Cơ Xương, như thế đại giới cho dù là thánh nhân cũng khó có thể chịu đựng. Nhưng bảo vệ thứ nhất điểm chân linh bất diệt, giúp đỡ mang theo kiếp trước tốc tuệ cùng khí vận chuyển thế đầu thai, đối với thánh nhân thủ đoạn mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Vân đạo Quảng Thanh Tử chính là Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung luyện khí sĩ. Quảng Thanh Tử thu liễm trong mắt phong mang, mỉm cười, tận lực để cho mình nhìn lên đến mặt mũi hiền lành, tựa như một vị cao nhân đắc đạo. Tiểu gia hỏa, bần đạo xem ngươi xương cốt thanh kỳ, đỉnh đầu có một đạo linh quang bay thẳng đấu bỏ, chính là vạn người không được một tu đạo kỳ tài. Hôm nay bần đạo dạo chơi đến tận đây, chính là hữu duyên, chuyên tới để độ ngươi nhập tiên môn, tu tập trường sinh cựu thị chi thuật, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Nam đồng nghiêng đầu, tựa hồ tại suy nghĩ lời nói này hàm nghĩa. Nếu là phổ thông hài đồng, nghe được thần tiên thu đồ đệ chỉ sợ sớm đã cúi đầu liền bái. Nhưng cái này nam đồng lại do dự một lát, mới mở miệng hỏi, tu tiên có thể tìm về ta mất đi đồ vật sao? Quảng Thanh Tử giật mình trong lòng, lập tức đại hỉ. Đây chính là túc tuệ chưa mẫn biểu hiện. Có thể. Quảng Thanh Tử chém đinh chặt sắt địa nói ra, không chỉ có thể tìm về ngươi mất đi, còn có thể để ngươi đạt được càng nhiều. Thiên địa văn vật đều là tại ngươi một ý niệm. Nam đồng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng. Hắn bước xuống trong tay nhánh cây, sửa sang lại cũ nát quần áo, cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất, làm một đại lễ, đồ nhi nguyện ý. Thiện. Đại thiện. Quảng Thanh Tử hài lòng gật gật đầu, phất ống tay áo một cái, một đạo nhu hòa thành phong cuốn lên đứa bé kia, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, chỉ để lại đám kia trợn mắt ốc mồm phàm nhân hài đồng còn tại ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Mấy ngày về sau, một tòa mây mù lượn lờ bí ẩn trong động phủ. Quảng Thanh Tử cũng không có vội vã truyền thụ đứa bé kia cái gì cao thâm đạo pháp, cũng không có dạy hắn như thế nào phun ra nuốt vào linh khí. Lúc này trong động phủ bày ra một tòa trận pháp huyền ảo, trung ương trận pháp chỉ có một chiếc cô đăng tản ra sâu kín lam quang. Nam Đồng khoanh chân ngồi tại trung ương trận pháp, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc thống khổ, phảng phất tại kinh lịch cái gì đáng sợ ác mộng. Quảng Thành Tử đứng ở một bên, trong tay không ngừng bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn đang tại thi triển xiển giáo bí pháp, siêu hồn khải mưu mẹo. Chỉ bất quá, lần này hắn không phải là vì siêu hồn, mà là vì giải phong cùng tái tạo. Hắn đang mở ra cái kia bị luân hồi phong ấn ký ức một góc, đồng thời cũng tại đem một chút đi qua hắn tỉ mỉ biên tập cùng gia công hình tượng, thật sâu lạc ấn tại Nam Đồng sâu trong linh hồn. A! Nam Đồng đống nhiên ôm đầu, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo của hắn, khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia vặn bẹo thành một đoàn. Vô số vỡ vụn mà máu tanh hình tượng, như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng địa cọ rửa trong đầu của hắn, ầm ầm. Đó là rộng lớn Tây Kỳ tường thành tại sụp đổ thanh âm. Giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Đó là thương quân khuôn mặt dữ tợn, là băng lãnh đồ đao bổ về phía phụ nữ trẻ em chẳng cảnh. Đại hỏa, đầy trời đại hỏa, thiêu hủy tướng phủ, thiêu hủy hồi phủ, thiêu hủy hết thảy mỹ hảo ký ức. Cuối cùng, hình tượng dừng lại tại trên một khuôn mặt. Đó là một trương uy nghiêm, lãnh gốc, mọc ra ba con mắt khuôn mặt, văn trọng. Lao thất phu, nhận lấy cái chết. Cái kia một cây mang theo hủy thiên diệt địa khí tức kim tiên, tại Nam Đồng trong tầm mắt cực tốc phóng đại, mang theo sát ý vô tận cùng miệt thị, hung hăng đập xuống. Đó là cảm giác tử vong. Ta là Cơ Xương. Nam Đồng đột nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản hắc bạch phân minh con người, giờ phút này lại hiện đầy tơ máu. Trong mắt tính trẻ con cùng mê mang cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại khắc cốt minh tâm cửu hận, cùng một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng phẫn nộ. Không sai. Quảng Thành Tử đình chỉ thi pháp, sắc mặt nghiêm nghị, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập mê hoặc lực. Đồ Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngươi ở kiếp trước chính là cái kia Tây Bá Hầu Cơ Xương, là một đời nhân quân, là vạn dân kính ngưỡng thánh hiển. Ngươi yêu dân như con, thuận theo thiên đạo, vốn nên lật đổ vô đạo chính sách tàn bạo, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Thế nhưng là, Quảng Thành Tử dừng một chút, ngữ khí trở nên bi phẫn sục sôi, mỗi một chữ đều giống như búa tạ đánh tại Nam Đồng trong lòng. Cái kia đại thương vô đạo, cái kia đế tần ngu ngốc háo sắc, cái kia văn trọng tàn bạo bất nhân, bọn hắn vì giữ gìn cái kia mục nát hắc ám thống trị, không tiếp nghịch thiên mà đi, dẫn tới yêu ma huyết tẩy Tây Kỳ, đưa ngươi tàn nhẫn sát hại. Đại thương, đế tân, văn trọng. Nam Đồng song quyền gắt gao nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống, hắn lại không hề hay biết. Thân thể của hắn đang run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ. Ta muốn báo thù. Nam Đồng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, thanh âm non nớt lại tràn đầy làm người sợ hãi sắc ý. Ta muốn giết bọn hắn. Ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Tốt. Có chí khí. Quảng Thành Tử trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đưa tay vuốt ve Nam Đồng đỉnh đầu, tựa như là đang vuốt ve một kiện tỉ mỉ rèn luyện ra tuyệt thế vũ khí. Vi sư sẽ dạy ngươi vô thượng tiên pháp, giúp ngươi đúc lại nhục thân, thậm chí để ngươi có được siêu việt lực lượng của phàm nhân. Một thế này, ngươi không còn là cái kia tay trói gà không chặt, mặc người chém giết phàm nhân Cơ Xương. Ngươi là thiên mệnh chi chủ, ngươi là nhất định thay đổi triều đại mới nhân hoàng. Cuối cùng sẽ có một ngày, vi sư muốn để ngươi dẫn đầu đại quân, giết đến tận triều ca, đem những cái kia đã từng nhục nhã ngươi, sát hại ngươi người, hết thể giẫm tại dưới chân, để bọn hắn tại đua của ngươi tọa tiền tiêu rên. Nam Đồng ngẩng đầu, trong mắt huyết sắc dần dần ngưng kết thành một loại băng lãnh kiên định. Tại cái này âm u trong động phủ, một cái mới Cơ Xương ra đời. Hắn không còn nhân từ, không còn mềm yếu, trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, báo thù. Mà cái này chính là Quảng Thành Tử muốn. Cùng lúc đó, Hồng Hoang Nam Bộ, Lạc Hà Sơn. Tòa này nguyên bản thanh tịnh ưu nhã, linh khí dư giả tiên sơn, giờ phút này lại trở nên như là thế gian chợ bán thức ăn huyên náo ồn ào. Giữa sườn núi trên quảng trường, đen nghịt địa quỷ đầy một chỗ đám người. Trong những người này, có tóc hoa râm, gần đất xa trời lão giả, có ngây thơ chưa thoát, mặt mũi tràn đầy ước mơ thiếu niên, có thân thể khỏe mạnh, đầy người giữ tận giang hồ vũ phu, thậm chí còn có mấy cái tặc mi thử nhãn, xem xét liền gánh vác lấy nhân mạng kiện cáo kẻ liều mạng. Nếu là đặt ở trước kia, loại tư chất này bình thường, phẩm tính thấp kém phàm nhân, đừng nói là bái nhập xiển giáo môn hạ, chính là cho xiển giáo giữ cửa linh thú sách dày cũng không xứng. Xiển giáo thu đồ đệ, từ trước đến nay giảng cứu dễ hồng miêu chính giảng cứu tư chất tuyệt hảo, giảng cứu tiên duyên thâm hậu. Nhưng bây giờ, Nam Cực Tiên Ông bàn ngồi chung một chỗ to lớn trên tảng đá, tấm kia ngày bình thường luôn luôn mang theo ôn hòa tiểu dung, nhìn lên đến mặt mũi hiền lành mặt mò, giờ khắc này ở ánh nắng chiếu dọi xuống, lại lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời cùng ấm lãnh. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Thần tiên ra ra, nhận lấy ta đi. Cho dù là làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện ý. Ta biết làm cơm, ta sẽ đốn tuổi, ta sẽ giết người. Người phía dưới bảy mồm năm miệng mười gào thét, ánh mắt bên trong tràn đầy đối trường sinh khát vọng, đối lực lượng tham lam. Bọn hắn không biết đây là nơi nào, chỉ biết là nơi này có thần tiên, có thể làm cho bọn hắn lên như diều gặp gió. Nam Cực Tiên Ông nuốt dâu mà cười, nhìn xem bọn này đám ô hợp, không chỉ có không có chút nào ghét bỏ, ngược lại giống như là đang nhìn một đống hiếm thấy chân bảo. Tốt tốt tốt, đều thu, toàn đều nhận lấy. Nam Cực Tiên Ông vung tay lên, thanh âm to, đại đạo 3000, hữu giáo vô loại, lúc này lấy trộm tiệt giáo giáo nghĩa. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta Nam Cực Tiên Ông ký danh đệ tử. Chỉ cần nhập môn hạ của ta, chính là xiển giáo bên trong người, thủ thánh nhân phù hộ. Đa tạ sư tôn. Sư tôn từ bi. Chúng sinh mừng rỡ như điên, từng cái dập đầu như dã tỏi, phản phất đã thấy mình đắc đạo thành tiên ngày đó. Nam Cực Tiên Ông nhìn xem những này hoàn thiên hỉ địa đồ đệ đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia không có bất kỳ cái gì nhiệt độ lạnh lùng hàn quang. Tư chất, cái kia có trọng yếu không? dù sao đều là muốn đưa lên phong thần bảng, hao tài là dùng đến thay hắn cản thai kẻ chết hay. Tư chất tốt xấu có quan hệ gì? Tư chất quá tốt, hắn còn không nỡ đưa đâu. Các đồ nhi, con đường tu tiên từ từ, cần giành giật từng giây. Nam Cực Tiên Ông tiện tay vung lên, vô số mai tản ra nhàn nhạt huỳnh quang ngọc giản như là như mưa rơi rơi xuống, tinh chuẩn địa rơi vào mỗi người trong tay. Vị sư nơi này có một môn tốc thành tụ linh quyết chính là thượng cổ bí pháp. Các ngươi lại cầm lấy đi tu luyện, chỉ cần siêng năng luyện tập, không tới 3 năm, liền có thể thoát thai hoàn cốt, có được Di Sơn đảo hải chi lực. Cái kia tụ linh quyết kỳ thật căn bản không phải cái gì chính thống tiên pháp, mà là một môn tiêu hao tiềm lực sinh mệnh, thiếu đốt tinh huyết đem đổi lấy pháp lực tà môn tà đạo. Tu luyện phương pháp này người, tiến cảnh thần tốc, giai đoạn trước uy lực to lớn, nhưng căn cơ phủ phiếm vô cùng, lại rất dễ tẩu hỏa nhập ma, tuổi thọ càng là sẽ trên diện rộng rút ngắn. Một khi gặp được cường giả chân chính, càng là không chịu nổi một kích. Nhưng ở những này khát vọng thành tiên, tầm mắt thiện cận phàm nhân trong mắt, đây cũng là vô thượng tiên thư, là thông hướng thiên đường cầu thang. Đa tạ sư tôn ban thưởng pháp. Đám người như nhặt được chí bảo, nắm thật chặt ngọc giản, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Kiếp này khí quá nặng, bần đạo cũng là bất đắc dĩ a. Nam Cực Tiên Ông trong lòng âm thầm thở dài, trên mặt nhưng như cũ treo bộ kia hòa ái dễ gần tiêu dung. Các đồ nhi a, đừng trách vi sư tâm oan. Muốn trách thì trách cái này thiên đạo vô tình, vài cái kia phong thần bảng chưa đầy a mạng của các ngươi, có thể đổi lấy ta xiển giáo kéo dài, cũng coi là chết có ý nghĩa. Nếu như nói Quảng Thành Tử là tại tạo phản Nam Cực Tiên Ông là tại nuôi cổ như vậy cụ Lưu Tôn cách làm, liền càng thêm đơn giản thô bạo. Tây Phương Cực Lạc thế giới biên giới, càn cỗi cắt vàng chi địa. Nơi này là Tây Phương giáo địa bàn, mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng cũng sinh hoạt không thiếu khổ tu Tây Phương giáo đệ tử. Lúc này, một đạo buồn bã thân ảnh, chính quỷ quỷ tuy tuy ở sâu dưới lòng đất nhanh chóng ghé qua. Chính là xiển giáo 12 kim tiên bên trong, am hiểu nhất thuật độn thổ cụ Lưu Tôn. Hắn lúc này, rốt cuộc không có ngày bình thường xiển giáo kim tiên bộ kia cao cao tại thượng, ra vẻ đạo mạo phong độ. Hắn thu liễm toàn thân khí tức, giống như là một cái hành tẩu trong bóng đêm thích khách, một đôi gian rảo mắt nhỏ xuyên thấu qua mặt đất khe hở, không ngừng tìm kiếm con mồi. Trong tay của hắn, cây kia danh chấn hồng hoang khổng tiên thẳng sớm đã vận sức chờ phát động, tản ra nguy hiểm kim quang. Hắc, nơi này có cái lạc đàn. Cụ Lưu Tôn bỗng nhiên dừng thân hình, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn nghe răng cười. Hắn cảm ứng tới trên mặt đất đang có một cái có thiên tiên tu vi Tây Phương giáo tu sĩ, chính một bên gõ mõ, một bên một mình đi đường. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cũng không có bất kỳ cái gì tuyên chiến. Đi. Cụ Lưu Tôn trong tay pháp quyết vừa bấm, khổng tiên thẳng trong nháy mắt hóa thành một đầu kim sắc du long, vô thanh vô tức phá đất mà lên. Cái kia Tây Phương giáo tu sĩ còn tại niệm kinh, căn bản không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, liền bị cái kia kim quang cuốn một cái, trong nháy mắt buộc chặt chẽ bước vàng, ngay cả thể nội pháp lực cùng nguyên thần đều bị trong nháy mắt phong ấn. Ai? Bọn chuột nhắt phương nào dám đánh lén bần đạo? Tu sĩ kia hoảng sợ kêu to, liều mạng dãy rủa, lại giống như là rơi vào mạng nhện vi trùng, càng dãy rủa càng chặt. Hắc hắc, đưa ngươi lên bằng người. Cụ Lưu Tôn phát ra một tiếng nham hiểm cười quái dị, đông nhiên từ lòng đất chui ra. Hắn căn bản vốn không cho đối phương thấy rõ mình khuôn mặt cơ hội, trong tay cơ lấy một cây khắc đầy phủ văn thép dòng côn, đối tu sĩ kia đỉnh đầu hung hăng đệm xuống. Phanh! Một tiếng vang trầm, tu sĩ kia hốc vỡ toang, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền một mệnh ô hô. Một đạo sâu kín chân linh lắc lắc ung dung địa bay ra, bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng về Kỳ Sơn Phong Thần Đại phương hướng bay đi. Hô! Ngay tại cái kia chân linh bay đi trong nháy mắt, Cố Lưu Tôn rõ ràng cảm giác được, cuốn quanh ở mình nguyên thần bên trên cái kia một tia màu xám kiếp khí, tựa hồ hơi buông lỏng như vậy từng kia. Mặc dù rất yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính, nhưng xác thực hữu hiệu. Quả nhiên hữu dụng. Sư tôn thật không lừa ta. Cố Lưu Tôn vui mừng quá đỗi, trong mắt lóe ra tham lam cùng điên cuồng băng mang, chỉ cần giết người đủ nhiều, chỉ cần đem cái kia phong thần bảng lấp kín, cái này sát kiếp tự nhiên là tiêu tan. Dù sao Tây Phương giáo cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề hai cái lão lửa chọc cũng không phải vật gì tốt, ngày bình thường không có ít đến Đông Phương làm tiền, đào ta Đông Phương góc tượng. Giết đệ tử của bọn hắn, đó là thay trời hành đạo, là vì ta Đông Phương huyền môn trừ hại. Cụ Lưu Tôn tìm cho mình một cái hoàn mỹ đạo đức điểm cao, trong nháy mắt đem trong lòng cái kia một tia ấy náy ném đến tận lên 9 tầng mây. Hắn thuần thục vơ vét tu sĩ kia trên người túi chữ vật, sau đó lại lần thi triển thuật độ thổ, chui xuống dưới đất, tiếp tục hắn đi săn hành trình. Một ngày này, Tây Phương giáo biên cảnh, liên tiếp có hơn 10 tên đi ra ngoài lịch luyện đệ tử mất tích bí ẩn, sống không thấy người, chết không thấy xác, khiến cho toàn bộ biên cảnh lòng người bàng hoàng. Cái khác kim tiền nhóm, vì mạng sống, cũng đều tại bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Xích tinh tử chui vào nhân gian một chỗ hỗn loạn chi địa, âm thầm thành lập một cái tên là Âm Dương giáo tổ chức thần bí. Tổ chức này chuyên môn mời chào những cái kia kẻ liều mạng cùng tà tu, truyền thụ cho bọn hắn không chọn vẹn âm dương sát phạt chi thuật, tên là trừ ma vệ đạo, kỳ thực là vì chế tạo giết chóc, khơi mào tranh chấp, để cho hắn đục nước méo cỏ. Linh bảo đại pháp sư thì là để mắt tới một chút tán tu tụ tập phường thị. Hắn hóa thân khác biệt khuôn mặt, tại các thế lực lớn ở giữa du tẩu, âm thầm châm ngòi ly gián, giải lời đồn, dẫn phát tán tu ở giữa đại loạn đấu. Sau đó hắn núp trong bóng tối, ngồi thu ngư ông thủ lợi, thu hoạch đầu người, bổ khuyết phong thần bảng chống chỗ. Mà thanh hư đạo đức chân quân cách làm càng là không hợp thói thường, thậm chí là phát rồ. Hắn trực tiếp hóa thân thành một cái hành tẩu giang hồ lan trùng, chỗ đến, nguồn nước bị ô nhiễm, ô dịch hoành hành. Sau đó lại lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện thi thuốc cứu người. Những cái kia nhiễm bệnh mà chết phàm nhân nếu là có chút tu vi căn cơ, hồn phách liền sẽ bị hắn âm thầm dẫn đạo hướng phong thần đài, mà những cái kia người còn sống sót thì đối với hắn mang ơn, vì hắn cung cấp liên tục không ngừng hương hỏa nguyện lực, trợ hắn chống cự kiếp khí. Vì mạng sống, vì thoát khỏi cái kiếp như giỏi trong xương kiếp khí. Những này ngày bình thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, tự xưng là thanh cao, xem vạn vật vi xô cầu xiển xiển giáo kim tiên nhóm, giờ phút này toàn đều triệt để kéo xuống tầng kia ngụy trang. Bọn hắn trở nên so ma tu còn muốn giống ma tu, so yêu tộc còn muốn tàn nhẫn cắt máu. Cái gọi là thuận thiên ứng nhân tại thời khắc này biến thành một cái chuyện cười lớn, một cái đấm máu trầm trọng. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Cái kia cao cao tại thượng bên trên giường mây, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn trong đó, hai mắt khép hờ, thánh nhân thần niệm như là một cái lưới lớn, bao phủ toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Quảng Thanh Tử tạo phản kế hoạch Nam Cực Tiên Ông ngôi cổ thu đồ đệ cụ Lưu Tôn ám sát hành động thanh hư ôn dịch cứu thế. Các đệ tử nhất cử nhất động, thậm chí mỗi một cái nhỏ xíu tâm tư, đều tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, không chỗ che thân. Nếu là đổi lại trước kia, nhìn thấy các đệ tử làm ra như thế ti tiện, có nhục cạnh cửa hành vi, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ sợ sớm đã nổi trận lôi đình, hạ xuống thần lôi đem trục xuất sư môn. Bởi vì cái này thật sự là thật mất thể diện, quá có nhục nhã nhặn, hoàn toàn rời bỏ xiển giáo trình bày thiên đạo tôn chỉ. Nhưng bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, tấm kia uy nghiêm thánh nhân trên gương mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch bình tĩnh. Thậm chí, khi hắn nhìn thấy cụ Lưu Tôn tại một lần ám sát bên trong, kém chút bị một vị Tây Phương giáo đi ngang qua Đại La Kim Tiên phát hiện khí tức lúc, hắn còn lặng lẽ duỗi ra một ngón tay, chỉ vào không trung, gảy dưới hỗn loạn thiên cơ, giúp cụ Lưu Tôn che giấu hành tung, xóa đi nhân quả. Khi hắn nhìn thấy Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tản ôn dịch khả năng gây nên nhân tộc khí vận phản vệ, hắn vừa tối bên trong thi pháp, đem cái kia chuỗi nhân quả cho mơ hồ rơi mất, để hỏa vân động không thể nhận ra cảm giác. Hắn tại dung túng, hắn tại bao che, hắn tại trợ trụ vi ngược. Bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, hiện tại xiển giáo đã không có đường lui. Nếu như không muốn để cho cái này còn sót lại 11 kim tiên chết hết, nếu như không muốn để cho mình biến thành chân chính người cô đơn, vậy cũng chỉ có thể không từ thủ đoạn, cho dù là rơi vào ma đạo cũng sẽ không tiếc. Cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, cái gì đạo đức văn chương. Thật lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở mắt ra, cặp kia phảng phất ẩn chứa vũ trụ sinh diệt trong con người, phản chiếu lấy hồng hoang đại địa loạn tượng cùng huyết hỏa, thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng, quanh quẩn tại trống rỗng đại điện bên trong, tại cái này lượng kiếp bên trong, sống sót mới là duy nhất chân lý. Chỉ cần cuối cùng thắng là chúng ta, lịch sử liền do người thắng biết. Những cái kia lịch sử đen, tự nhiên sẽ có vô số người tới giúp chúng ta tẩy trắng, đem tô son chắc phấn thành thuận theo thiên mệnh hành động vĩ đại. Đến mức quá trình có bao nhiêu dơ bẩn, thủ đoạn có bao nhiêu ti tiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn khoe miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng tràn ngập châm chọc cùng lương bạc độ cong, ai quan tâm đâu. Tại vị này thánh nhân ngầm đồng ý cùng trợ giúp giới, một cỗ càng thêm hỗn loạn, càng thêm huyết tinh, càng thêm hắc ám phong bạo, chính lấy xiển xiển giáo kim tiên làm trung tâm, hướng về toàn bộ hồng hoang thế giới khuyết tán ra. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chương 405, Tây Phương đệ tử nhập thế. Dược sư đụng tới cụ Lưu Tôn. Chương 405, Tây Phương đệ tử nhập thế. Dược sư đụng tới cụ Lưu Tôn. Nếu như nói Đông Phương Côn Luân Sơn là một tòa đang tại mục nát thánh địa, như vậy Tây Phương Tu Di Sơn, giờ phút này chính là một tòa bị vận rủi bao phủ cực khổ chi địa. Tây Phương cực lạc thế giới, vốn nên là phạn âm trận trận, lưu ly trải đất, thất bảo trong áo hoa sen nở rộ thành tịnh chỗ. Nhưng mà, theo phong thần lượng kiếp không ngừng xâm nhập, mảnh này cằn cỗi thổ địa, cũng rốt cục nếm đến thiên đạo phản phệ quả đắng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn phá vỡ Tu Di Sơn yên tĩnh. Chỉ gặp chỗ giữa sườn núi, một tòa vừa mới tu kiến tốt Phật tháp không có dấu hiệu nào đổ sụp xuống tới, giơ lên đẩy trời bụi đất. Mấy cái đang tại tháp hạ quét dắt tỉ khưu đầy bụi đất địa chạy đến, một mặt hoảng sợ cùng mở miệng. Cái này tháp mới tu không đến 3 năm a. Dùng đều là từ bát bảo công đức chỉ bên trong bất đi ra linh bùn, nói thế nào sập thì sập. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, cách đó không xa trong thiện phòng lại chuyển tới một tiếng hét thảm. Chỉ gặp một vị có chân tiên tu vi La Hán, vương bít lấy cái mông vào ra, sau lưng còn khói đen bốc lên. Sư Minh, thế nào? Ta chỉ là đang ngồi tham thiền, đột nhiên dưới nệm lót lạ mặt ra một cố vô danh nghiệp hỏa, kém chút đem ta kim thân cho đốt phế đi. Cái kia La Hán khóc không ra nước mắt, hắn tu thế nhưng là tị hỏa quyết ta, bị lửa thiêu mông, cái này chuyển đi mặt để nơi nào? Tương tự chuyện xui xẻo, tại gần nhất trong khoảng thời gian này, tựa như là ôn dịch tại Tây Phương giáo bên trong lan tràn. Luyện đan nổ lô đó là chuyện thường ngày, không thiếu đệ tử thậm chí uống liền miệng nước linh tuyển đều có thể nhét cái răng, đi cái đường đều có thể bị trên trời rơi xuống tới thiên thạch nện vừa vặn. Thậm chí, tu luyện tới thời khắc mấu chốt, tâm ma bỗng nhiên so bình thường cường đại gấp 10 lần, trực tiếp dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi nước chảy về biển đông. Nguyên bản liền nhân khẩu mỏng manh Tây Phương giáo, bị biến cố bất thình lình chơi đùa gà bay chó chạy, lòng người bàng hoàng. Bát bảo công đức chỉ mở. Tiếp dẫn đạo nhân vẫn như cũng là một bộ sầu khổ khuôn mặt, tấm kia khô gầy trên mặt, mày níu lại đến cơ hồ có thể kẹp chết một con rồi. Ở trước mặt hắn, quỳ một mảng lớn mặt mũi bầm dập, thiếu cánh tay cụt chân Tây Phương giáo đệ tử. Sư tôn, ngài muốn cứu lấy chúng ta a? Thời gian này không có cách nào qua. Đệ tử hôm qua đi ra ngoài hóa duyên, bị một cái còn không có hóa hình con thỏ tinh cho đạp một cước, kết quả còn đem chân cho té gãy. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Sư tôn, đệ tử cảm giác có một cỗ lực lượng vô hình tại nhằm vào chúng ta, có phải hay không chúng ta đã làm sai điều gì? Nghe các đệ tử khóc lóc kể lể, tiếp dẫn đạo nhân trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ cùng đắng chát. Hắn đương nhiên biết đây là vì cái gì. Phong thần bảng. Ban đầu ở Tử Tiêu Cung, vì có thể tại lượng kiếp bên trong kiếm một chén canh, vì có thể làm cho Tây Phương đại hưng, hắn cùng chuẩn đề cũng là tại cái kia phong thần bảng thượng tham áp. Mặc dù ký nhân số không nhiều, nhưng này cũng là thiên đạo lợi thể. Bây giờ, phong thần đại kiếp đã lên, xiển giáo bên kia mặc dù cũng không dễ chịu, nhưng người ta dù sao ra đại nghiệp đại, với lại 11 kim tiên đều đã xuống núi nghĩ biện pháp. Trái lại Tây Phương giáo, một mực co đầu rút cổ tại Tu Di Sơn, cũng không đưa người lên bảng, cũng không nhập thế ứng kiếp. Cái này thiên đạo tựa như là đòi nợ chủ nợ, gặp ngươi không trả tiền lại, tự nhiên muốn tới cửa đến đổ dầu, nện cửa sổ, để ngươi không được an bình. Đây chính là nhân quả. Tiếp dẫn thở dài một tiếng, phất phất tay, một cỗ nhu hòa thánh nhân pháp lực tung xuống, tạm thời trấn an chúng đệ tử đau xót. Các ngươi lui xuống trước đi đi, an tâm tụng kinh, việc này ta tự có so đo. Đợi cho các đệ tử lẫn nhau đỡ lấy tối lui, tiếp dẫn đạo nhân mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Tu Di Sơn chỗ sâu một tòa cấm điện. Nơi đó là chuẩn đề đạo nhân chữa thương chỗ. Bồ Đề động. Nơi này không có ngoại giới ồn ào náo động, chỉ có nồng đậm canh kim bồ đề chi khí đang lưu chuyển. Tại cái kia trong động phủ trên đài sen, chuẩn đề đạo nhân ngồi xếp bằng. Chỉ là hắn giờ phút này, sớm đã không có trong ngày thường bộ kia hăng hái, thậm chí có chút phách lối bộ dáng. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, khí tức quanh người phủ phiếm không chừng, cái kia nguyên bản sáng chói chói mắt trượng lục kim thân, giờ phút này phía trên hiện đầy như là đồ sứ vỡ vụn vết rạn, nhìn thấy mà giật mình. Nhất là chỗ ngực, cái kia một đạo cơ hồ quán xuyên toàn bộ thân hình vết thương kinh khủng, cho dù quá khứ lâu như vậy, vẫn như cũ tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, đó là duy nhất thuộc về Vũ Tổ Huyền Dương võ đạo ý chí, bá đạo, ngang ngược, đang tại không ngừng ăn mòn chuẩn đề thánh nhân bản nguyên. Sư đệ, tiếp dẫn đi vào độc phủ, nhìn xem chuẩn đề bộ này thảm trạng, trong mắt lóe lên một tia bi thống cùng hận ý sư minh tới. Chuẩn đề chậm rãi mở mắt ra, thanh âm khàn khàn suy yếu, phản phất đến tàn trong gió. Nhưng hắn đấy mắt cái kia bôi tinh quang, nhưng như cũ sắc bén như lao, đó là khắc vào thực chất bên trong tính toán cùng không cam lòng. Tình huống bên ngoài, ta cũng cảm giác được. Chuẩn đề ho khan hai tiếng, khoe miệng tràn ra một tia dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, xem ra cái này thiên đạo là đã đợi không kịp. Chúng ta ký nợ, cuối cùng là phải trả. Tiếp dẫn thở dài nói, đúng vậy, a xiển giáo bên kia mặc dù loạn, nhưng nghe nói Nguyên Thủy đã để cái kia 11 kim tiên xuống núi, khiến cho hồng hoang trương khí mù mịt, nhưng cũng xác thực hơi chế trụ kiếp khí. Nhưng chúng ta, ngươi cũng biết, chúng ta Tây Phương vốn là cằn cỗi, đệ tử cũng không nhiều, nếu là giống xiển giáo như thế đưa đệ tử đi lớp bảng, ta thật sự là không nợ a. Tây Phương giáo đệ tử, mỗi một cái đều là hai người bọn họ huynh đệ tân tân khổ khổ từ Đông Phương độ hóa tới, hoặc là thiên tân vạn khổ bồi dưỡng ra được, đó là Tây Phương đại hưng tăng cơ. Chết một cái, tiếp dẫn đều đau lòng đến muốn mạng. Khu khu. Chuẩn đề cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, sư minh, không bỏ được hải tử không bắt được lang. Thế cục bây giờ, nếu là bất động, chúng ta cũng chỉ có thể chờ lấy bị cấp khí mà chết. Đến lúc đó đừng nói đại hưng, cái này Tây Phương giáo còn có thể hay không tồn tại đều là hai chuyện. Vậy sư đệ có ý tứ là? Tiếp dẫn hỏi. Chuẩn đề hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thương thế bên trong cơ thể, cặp kia tràn ngập trí tuệ cùng xảo trá con ngươi chuyển động bài vòng, chậm rãi phun ra mấy đầu độc kế. Ta có ba sách, có thể giải khẩn cấp. Tiếp dẫn mừng rỡ, nhanh giảng. Thứ nhất, chuẩn đề duỗi ra một cây tay khô héo chỉ, học xiển giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có thể làm cho đệ tử xuống núi thu đồ đệ làm kẻ chết hay, chúng ta vì cái gì không được? Chúng ta không chỉ có muốn thu, còn muốn so với bọn hắn thu được càng nhiều, ác hơn. Chúng ta muốn để các đệ tử đi Đông Vương, đi những cái kia xa xôi nơi hẻo lánh, mặc kệ là yêu tộc, tán tu, vẫn là những cái kia tư chất thấp kém phàm nhân, chỉ cần là có khẩu khí, liền cùng bọn hắn nói ngươi cùng ta Tây Phương hữu duyên hết thảy mang về. Mang về tới làm cái gì? Tự nhiên là làm pháo hôi. Để bọn hắn đi tranh đấu, đi giết chóc, đi lấp cái kia phong thần bảng. Tiếp dẫn nghe vậy, mặt lộ vẻ chần chờ, cái này phải chăng quá mức tàn nhẫn? Sư minh, chuẩn đề thanh âm đột nhiên đề cao, đối với người khác tàn nhẫn, liền là đối mình từ bi. Vì Tây Phương đại hưng, một chút nhân quả, ngày sau công đức viên mãn tự sẽ triệt tiêu. Tiếp dẫn trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, thiện. Cái kia thứ hai sách đâu? Thứ hai, chuẩn đề trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ, cái này cũng là trọng yếu nhất. Chúng ta đi Đông Phương độ người nhớ lấy, tuyệt đối không thể trêu chọc nhân tộc. Nâng lên nhân tộc, chuẩn đề ngực thương thế tựa hồ lại ẩn ẩn làm đau bắt đầu, đó là huyền dương lưu cho tâm lý của hắn bóng ma. Bây giờ nhân tộc có nữ hoa tọa trấn, càng có sát tinh đó huyền dương bảo vệ. Nhất là cái kia huyền dương, thực lực thâm bất khả chắc, cho dù ta toàn thịnh thời kỳ cũng không phải là đối thủ, bây giờ càng là. Chuẩn đề nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, cho nên, phân phó, mục tiêu của chúng ta chỉ có thể là những cái kia không cùng chân tán tu, lạc đàn yêu tộc, hoặc là bị xiển tiệt hai giáo vứt bỏ con rơi. Chỉ cần không động vào nhân tộc, huyền dương cùng nữ hoa liền sẽ không quản chúng ta. Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, hiếp yếu sợ mạnh. Tiếp dẫn tổng kết nói, kế này rất hay. Về phần thứ ba, chuẩn đề trong mắt lóe lên nụ cười gần ý, chúng ta không chỉ có muốn mình lấp bảng, còn phải nghĩ biện pháp đem nước ấy đến càng đủ. Để các đệ tử trong bóng tối trợ giúp, châm ngòi xiển tiệt hai giáo quan hệ, thậm chí là châm ngòi những tán tu kia cùng xiển giáo quan hệ. Chỉ cần hồng hoang càng loạn, chết càng nhiều người, phong thần bảng lấp đầy tốc độ liền càng nhanh, áp lực của chúng ta lại càng nhỏ. Tiếp dẫn nghe xong, nguyên bản sầu khổ trên mặt rốt cục lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Sư đệ quả nhiên đại tài, cho dù bản thân bị trọng thương, cái này tính toán vẫn như cũng là hồng hoang đỉnh tiêm. Tiếp dẫn đứng người lên, đối chuẩn đề đánh cái chắp tay, nếu như thế, ta liền y kế hành sự. Sư đệ an tâm dưỡng thương, chuyện bên ngoài giao cho sư minh chính là. Chuẩn đề nhẹ gật đầu, một lần nữa nhắm mắt lại, chỉ là cái kia trong khỏe mắt lộ ra quan mang, so cái này u ám động phủ còn muốn rét lạnh. Huyền Dương, Nguyên Thủy, lại xem ai có thể cười đến cuối cùng. Theo tiếp dẫn đạo nhân một đạo pháp chỉ truyền xuống, nguyên bản co đầu rút cổ tại Tu Di Sơn Tây Phương giáo các đệ tử, cũng như mở áp hồng thủy, tràn vào hồng hoang đại địa. Bọn hắn đổi lại cũ nát tăng bảo, cầm trong tay không biết từ chỗ nào nhặt được bình bát, trên mặt mang trách trời thương dân giả cười, miệng niệm câu kia ngày sau sẽ vang triệt hồng hoang kinh điển lời kịch, đạo hữu, xin dừng bước. Bần đạo xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, sợ có họa sát thân. Bất quá không cần sợ, ngươi cùng ta Tây Phương hữu duyên. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang đại địa biến đến càng thêm náo nhiệt, cũng càng thêm hỗn loạn. Xiển Xiển giáo Kim Tiên tại giết người phóng hỏa, thu đồ đệ nuôi cổ. Tây Phương giáo đệ tử tại hãm hại lừa gạt, cưỡng ép độ hóa. Hai đại thánh nhân giao thống, vì tránh né tự thân kiếp nạn, vì bảo trụ hạch tâm đệ tử tính mệnh, không hẹn mà cùng lựa chọn hướng càng người yếu hơn hung đao. Nay chỗ nào vẫn là cái gì thần tiên đại kiếp, rõ ràng là một trận nhằm vào tầng dưới chót tu sĩ không khác biệt đại thánh tẩy. Trong ngay mắt, lại là mấy chục năm thời gian trôi qua. Cái này trong hơn 10 năm, Hồng Hoang đại địa không biết tăng thêm nhiều thiếu oan hồn, không biết bao nhiêu ít tu hành ngàn năm tán tu một khi mất mạng, không minh bạch trên mặt đất phong thần bảng. Xiển giáo cùng Tây Phương giáo mặc dù không có bộc phát đại quy mô xung đột, nhưng trong bóng tối ma sát lại là chưa hề đình chỉ qua. Dù sao, Hồng Hoang giao hệ mặc dù nhiều, nhưng cũng không chịu nổi hai nhà điên cuồng như vậy địa thu hoạch. Điều này sẽ đưa đến song phương thường xuyên lại bởi vì tranh đoạt một cái tư chất không tệ kẻ chết hay, hoặc là bởi vì cướp đoạt một kiện đảo được linh bảo mà ra tay đánh nhau. Mà một ngày này, Hồng Hoang phía tây, tới gần lưỡng giới sơn một chỗ u cốc bên trong. Phốc phốc, một tiếng lưỡi dao vào thịt trầm đục. Một cây lóe ra hào quang màu vàng đất thép dòng gồn, hung hăng đập vào một người đầu chọc tu sĩ trên nót. Cái kia đầu chọc tu sĩ ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, đầu tựa như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng chảy đầy đất. Một đạo chân linh bồng bềnh lung lay, mang theo vô tận oán khí bay về phía kỳ sơn. Phi, quỷ nghèo. Tầng đất cuộn cuộn, một cái buồn bã thân ảnh chui ra. Chính là xiển giáo 12 kim tiên thứ nhất, Cố Lưu Tôn. Hắn thuần thục nhặt lên cái kia đầu chọc tu sĩ túi chứa vật, thân thức hướng bên trong quét qua, lập tức hùng hùng hổ hổ bắt đầu. Cái này Tây Phương giáo con lựa chọc đúng là mẹ nó nghèo. Ngoại trừ mấy quả phá xá lợi tử, cái gì cũng không có. Lãng phí đạo giả khí lực của ta. Mấy chục năm qua, Cố Lưu Tôn đã giết thuật tay. Hắn phát hiện, giết Tây Phương giáo đệ tử tính so sánh giá cả cao nhất. Thứ nhất, Tây Phương giáo đệ tử phổ biến tu vi không cao, dễ giết. Thứ hai, giết Tây Phương giáo đệ tử không cần lo lắng quá lớn nhân quả phản vệ, dù sao tiếp dẫn chuẩn đề cách khá xa. Thứ ba, nhìn xem cái kia phong thần bảng bên trên không ngừng gia tăng danh tự, hắn liền có thể cảm giác được quấn quanh trên người mình kiếp khí tại một chút xíu giảm thiếu. Thứ khoái cảm này, để hắn dần dần mê thất, trở nên càng phát ra không kiêng nể gì cả. Trước kia hắn còn chỉ dám lén lén lút lút giết lạc đàn thiên tiên, hiện tại, cho dù là gặp được thành quần kết đội chân tiên, hắn cũng dám đi lên đánh lén một cái. Được rồi, chân mỗi cũng là thịt. Cụ Lưu Tôn đem túi chứa vật tiện tay ôm vào trong lòng, đang chuẩn bị thi triển thuật độn thổ rời đi, tìm kiếm con mồi tiếp theo. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới bấm pháp quyết, thân thể chuẩn bị xuống lặn trong ngáy mắt, một cỗ mênh mông như biển, ôn nhuận như ngọc, nhưng lại mang theo căm giận ngút trời kinh khủng uy áp, đột nhiên giáng lâm. Ông, phương viên trăm dặm không gian trong nháy mắt ngưng kết, nguyên bản xốp bùn đất, tại thời khắc này trở nên so cứng rắn nhất kim cương còn cứng rắn hơn vạn lần. Cụ Lưu Tôn thuật độn thổ trực tiếp mất đi hiệu lực, cả người giống như là bị hổ phách phong bế con ruồi, cứng đờ định tại nguyên chỗ, ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Ai? Cụ Lưu Tôn trong lòng hoảng hốt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng. Uy thế như vậy, tuyệt đối là đại la kim tiên đỉnh phong, thậm chí nửa bước chuẩn thánh cường giả. Chẳng lẽ là gặp tiệt giáo mấy vị kia đại năng? Ngay tại hắn vạn phần hoảng sợ thời khắc, một đạo tràn ngập từ bi chi ý, giờ phút này lại bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút thanh âm run rẩy, tại đỉnh đầu hắn vang lên, "Xiển giáo, Cụ Lưu Tôn." Cụ Lưu Tôn gian nan ngẩng đầu, chỉ gặp giữa không trung, tường vân cuộn cuộn, lưu ly quang mang chiếu rọi thiên địa. Một vị người khoác màu xanh nhạt cà sa, cầm trong tay dược sư lưu ly ánh sáng như ý châu, khuôn mặt gầy gò, hai lỗ tai rủ xuống vai đạo nhân, chính bước trên mây mà đứng. Phía sau hắn ẩn ẩn hiện ra một tôn to lớn lưu ly kim thân pháp tướng, tản ra chấn áp chư thiên khí tức khủng bố. Nhưng đạo nhân này thời khắc này biểu lộ lại tuyệt không từ bi. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất cố kia thi thể không đầu, nhìn xem cái kia quen thuộc tăng bảo, nhìn xem cái kia chiếu xuống địa máu tươi, hai mắt trong nháy mắt sung huyết trở nên xích hồng. Chết đi, là sư đệ của hắn, tính cách chất phác. Mà kẻ giết người chính là trước mắt cái này đầy người mùi máu tanh, trong tay còn nắm chặt sư đệ túi chứa vật xiển xiển giáo kim tiên. Thuốc, dược sư. Cụ Lưu Tôn thấy rõ người tới, con người bỗng nhiên co rụt lại, trái tim kém chút ngừng đập. Dược sư đạo nhân, Tây Phương giáo đại đệ tử, tiếp dẫn thánh nhân thân truyền thủ đồ. Mặc dù thanh danh không hiện tại Đông Phương, nhưng ở Tây Phương giáo bên trong, địa vị của hắn gần với hai vị thánh nhân, một thân tu vi sớm đã đạt đến đại la kim tiên viên mãn, là chân chính Tây Phương giáo tương lai khiêng đỉnh người. Xong, cụ Lưu Tôn trong đầu chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình đã vậy còn quá không may, vừa mới giết một cái con tôm nhỏ liền đem tôn này cá mập lớn cho đưa tới. Dược sư đạo nhân chậm rãi hạ xuống, mỗi bước ra một bước, không khí chung quanh đều phát ra một tiếng nổ đùng. Hắn không có trực tiếp xuất thủ, mà là dùng loại kia nhìn người chết ánh mắt nhìn chằm chằm cụ Lưu Tôn, thanh âm băng lạnh đến như là kiểu lũ gió lạnh, tốt một cái xiển xiển giáo kim tiên, tốt một cái ngọc hư môn hạ. Vài chục năm nay, ta Tây Phương giáo đệ tử nhiều lần mất tích, vốn cho là tao ngộ yêu ma, hoặc là ngộ nhập hiểm địa. Không nghĩ tới. Dược sư đạo nhân chỉ vào thi thể trên đất, ngón tay run rẩy, thanh âm đột nhiên trở nên thê lương mà phẫn nộ, lại là các ngươi bọn này tự xưng là danh môn chính phái xiển xiển giáo kim tiên ở trong tối hạ độc thủ. Đánh lén, giết người, đoạt bảo. Đây chính là nguyên thủy thánh nhân dạy dỗ đồ đệ sao? Đây chính là cái gọi là thuận tiên ứng nhân sao? Vâng. Theo dược sư đạo nhân gầm thét, một cỗ kinh khủng lưu ly tịnh hỏa từ trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt đem chúng quanh cỏ cây hóa thành cho tàn. Cụ Lưu Tôn sắc mặt trắng bệch, tại cỗ uy áp này hạ run lẩy bẩy, vẫn còn tại cưỡng từ đoạt lý, dược sư đạo hữu. Hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm. là hắn công kích trước ta. Vân đạo chỉ là tự vệ.
Tự vệ?
Dược sư giận quá mà cười, trong mắt sát ý tăng gọn, người đều đã chết, còn tại rào biện. Ngươi cho ta là mù lòa, vẫn cảm thấy ta Tây Phương giáo không người. Hôm nay, nếu không đưa ngươi rút gần lột ra, đưa lên cái kia phong thần bảng, ta dược sư thẹn với sư tôn, thẹn với chết đi đồng môn. Cụ Lưu Tôn, nạp mạng đi. Chương 406, tức giận dược sư, thảm tao trấn áp cụ Lưu Tôn. Chương 406, tức giận dược sư, thảm tao trấn áp cụ Lưu Tôn. Cụ Lưu Tôn, nạp mạng đi. Tiếng giống giận này, như là cựu thiên kinh lôi nổ vàng, trong nháy mắt làm vỡ nát trong u cốc góc nhặt ngàn vạn năm yên tĩnh. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, là một viên tản ra vô tận sáng chói lam quang bảo châu, dược sư lưu ly ánh sáng như ý châu. Đó cũng không phải một viên phổ thông bảo châu, nó gánh chịu lấy Tây Phương giáo đại nguyện lực, nội ẩn lưu ly tịnh thổ chi uy. Giờ phút này, tại dược sư đạo nhân căm giận ngút trời thôi động dưới, viên này bảo châu phảng phất hóa thành một vòng rơi xuống màu xanh đại nhật, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía cụ Lưu Tôn đỉnh đầu hùng hăng nện xuống. Oanh! Không gian tại thời khắc này phát sinh mắt trần có thể thấy bặm mẻo. Nguyên bản còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may, ý đồ dùng ngôn ngữ giảo biện cụ Lưu Tôn, giờ phút này chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một cỗ tử vong hàn ý bay thẳng đỉnh đầu. Cái kia buồn bã thân thể tại bản năng điều khiển, bạo phát ra trước nay chưa có tiềm lực. Chỉ địa thành thép. Lên! Cụ Lưu Tôn hét lên một tiếng, trong tay cây kia vừa mới còn cần đến đạp nát Tây Phương đệ tử đầu thép giòn côn, giờ phút này lại trở thành hắn cây cỏ cứu mạng. Hắn điên cuồng đem toàn thân pháp lực quán chú trong đó, đột nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống. Trong chốc lát, phương viên 10 dặm thổ địa phảng phất sống lại, vô số màu vàng đất phủ văn điên cuồng lấp lóe, từng tầng nặng nghề nham thạch hàng rào đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một mặt đủ để ngăn chặn rời núi chi lực huyền hoàng hộ thuẫn. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy kỹ xảo đều lộ ra tái nhợt bất lực. Răng rắc, cái kia vòng màu xanh đại nhật rơi đập. Vẹn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia danh xương phòng ngự vô song huyền hoàng hộ thuẫn, tựa như là bánh quế lưu ly gặp thiết truy, trong nháy mắt vỡ nát thành đầy trời bụi bặm. Phốc, khí cơ dẫn dắt phía dưới, cụ Lưu Tôn như bị sét đánh, một ngụm lao huyết cuồn phún mà ra, cả người bị cái kia cố kinh khủng lực phản chấn hung hăng đập vào trong đất bùn, nửa thân thể đều hóa vào. Đau nhức, toàn tâm kịch liệt đau nhức. Cụ Lưu Tôn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình phảng phất rời vị, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kim tiên thân thể, giờ phút này lại phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng xương nứt. Làm sao có thể mạnh như vậy? Cụ Lưu Tôn trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mọi người cùng là thánh nhân môn hạng, cùng là đại la kim tiên, cho dù dược sư là Tây Phương thủ đồ, nhưng mình cũng là xiển giáo 12 kim tiên thứ nhất à? Vì sao chênh lệch sẽ to lớn như thế? Hắn làm sao biết, dược sư đạo nhân thân là tiếp dẫn thân truyền, lâu dài lắng nghe thánh nhân đại đạo, lại tâm tính cứng cỏi, căn cơ vững chắc. Mà hắn cụ Lưu Tôn, tâm tư đều tiêu vào tính toán, đánh lén cùng làm sao tránh né phong thần bảng bên trên, đạo tâm sớm đã bị lòng đong, tu vi càng là bắt đầu rút lui. Cứ kéo dài tình huống như thế, một trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu liền là nghiền ép. Nghiệt trướng, nhận lấy cái chết. Dược sư đạo nhân căn bản vốn không cho cụ Lưu Tôn cơ hội thở dốc. Hắn bước ra một bước, dưới chân sinh ra một đóa to lớn cửu phẩm kim liên, trong tay kết xuất một cái phẫn nộ kim cương ấn. Đại uy thiên long, thế tôn địa tàng, bàn nhược gia Phật, bàn nhược ba mà không. Nương theo lấy tối nghĩa thâm ảo phản âm, dược sư sau lưng tôn này to lớn kim thân pháp tướng đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp mắt kia bên trong không có từ bi, chỉ có túc sát. Ầm ầm, đầy trời kim quang hóa thành một cái che khuất bầu trời cự trường, trong lòng bàn tay lưu ly tịnh hỏa cháy đường ngực. Lửa này không đốt cỏ cây, chuyên đốt nghiệp trướng, chuyên đốt nguyên thần. Cảm nhận được ngọn lửa kia bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng, cụ Lưu Tôn triệt để luống cuống. Nếu như bị cái này trường đập thực, đừng nói nhục thân, liền là nguyên thần cũng phải bị đốt thành cho bụi, ngay cả lên phong thần bảng cơ hội đều không có, trực tiếp hồn phi phách tán. Dược sư Minh, thủ hạ Lưu Tình a. Cụ Lưu Tôn không lo được tôn nghiêm, không lo được mặt mũi, tại trong đất bùn điền cuồng kêu to, ta là Ngọc Hư môn hạ, ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Ngươi giết ta, hai giáo thế tất khai chiến. Ngươi gánh chịu nổi cái này hậu quả sao? Hậu quả? Dược sư đạo nhân nghe nói như thế, trong mắt lửa giận không chỉ có không có dập tắt, ngược lại thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Hắn nhớ tới cái kia vừa mới chết thảm sư đệ. Vậy sư đệ nhập môn lúc, từ ngượng ngùng nói với hắn, đại sư minh, ta cũng muốn tu thành chính quả, phổ độ chúng sinh. Nhưng bây giờ, người sư đệ kia biến thành một cỗ thi thể không đầu, chân linh bị cầm tù tại phong thần bảng bên trên, vinh thế không được siêu sinh. Mà hung thủ chính là trước mắt cái này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực ti tiện vô sỉ ra hỏa. Ta Tây Phương giáo mặc dù cằn cỗi, mặc dù nhân khẩu mỏng manh, nhưng cũng không phải mặc người chém giết hàng người. Dược sư đạo thanh âm của người như là thẩm phán, hôm nay coi như Nguyên Thủy Thánh Nhân đích thân tới, ta cũng muốn hướng ngươi lấy một cái công đạo. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là thiên lý. Chấn. Cự trường ầm vang rơi xuống. A. Cụ Lưu Tôn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia lưu ly tịnh hỏa nhiễm phải hắn hộ thể tiên quang, tựa như là dầu nóng rội tiến vào liên hỏa, trong nháy mắt kịch liệt bốc cháy lên đến. Không, ta không thể chết. Ta tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Sinh tử tồn vong thời khắc, cụ Lưu Tôn trong mắt sợ hai biến thành điên cuồng cầu sinh dục. Đây là ngươi bức ta. Là ngươi bức ta. Cụ Lưu Tôn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh thuần đến cực điểm bản nguyên tinh huyết. Khổng Thiên Hằng, đi. Một đạo kim quang từ trong ngực hắn bắn ra. Đó là hắn tại xiển giáo dựa vào thành danh tiên thiên linh bảo, Khổng Thiên Hằng. Trong ngày thường, cái này Khổng Thiên Hằng vừa ra, cùng giai tu sĩ đều thúc thủ chịu trói. Nhưng giờ phút này, cụ Lưu Tôn tế ra bảo vật này, lại không phải là vì trói lại dược sư, mà là vì tự bạo. Bạo. Cụ Lưu Tôn khuôn mặt dữ tợn, không chút do dự dẫn nổ khổng tiên thẳng bên trong một đạo hạch tâm cấm chế. Mặc dù không có triệt để hủy đi cái này linh bảo, nhưng cỗ này cuồng bạo năng lượng phát tiết, đủ để ngăn cản cái kia che trời cự trưởng một cái chớp mắt. Ầm ầm. Kim quang nổ tung, khí lãng lan lộn. Mượn cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, Cụ Lưu Tôn hai tay điên cuồng kết ấn, đó là hắn mạch này áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt học, tiên thiên thổ hành đại đột. Đồ thổ. Vạn dặm vô tung. Chỉ gặp Cụ Lưu Tôn cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo đục ngầu hoàng quang, không phải hướng nơi xa chạy trốn, mà là như là mũi khoan, điên cuồng địa chui vào sâu trong lòng đất. Vậy một tiếng, đợi đến bạo tạc bụi mù tán đi, tại chỗ chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy hố to, cùng trong không khí lưu lại một tia mùi máu tươi. Cụ Lưu Tôn chạy dưới mặt đất 3000 trượng. Hắc ám, kiềm chế, lại băng lãnh. Cụ Lưu Tôn giống như là một cái bị hoảng sợ chuột, tại cứng rắn tầng nham thạch bên trong điên cuồng xuyên qua. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo vết máu, trên người đạo bào rách tung tóe, đâu còn có nửa điểm xiển xiển giáo kim tiên phong thái. Đáng chết dược sư, đáng chết con lựa chọn. Cụ Lưu Tôn một bên điên cuồng thiêu đốt pháp lực gia tốc, một bên ở trong lòng ác độc địa người rủa, chờ ta trốn về Côn Luân Sơn, nhất định phải bẩm báo sư tôn. Nói Tây Phương giáo cấu kết tiệt giáo, ý đồ mưu hại ta xiển giáo đệ tử. Để sư tôn dẫn người bình các ngươi tu di sơn. Còn tốt, may mà ta chạy nhanh. Cảm thụ được sau lưng cũng không có đuổi theo khí tức, Cụ Lưu Tôn trong lòng hơi thở dài một hơi. Chỉ cần tiến vào cái này bên trong lòng đất, đó chính là hắn Cụ Lưu Tôn thiên hạ. Luân thuật độ thổ, toàn bộ Hồng Hoang ngoại trừ vị kia thân hóa luân hồi hậu thổ nương nương, cùng số ít mấy vị đại năng, ai có thể hơn được hắn? Chỉ cần lại độn hành vạn dặm, liền có thể rời đi cái này đáng chết Tây Phương khu vực. Cụ Lưu Tôn trong lòng bản tính đánh cho đôm nốt vang. Nhưng mà, ngay tại hắn cho là mình đã chạy thoát thời điểm, một đạo băng lanh thanh âm phản phất xuyên thấu qua tầng tầng nham thạch, trực tiếp tại nguyên thần của hắn chỗ sâu vang lên. Cụ Lưu Tôn, ngươi cho rằng trốn vào lòng đất, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Cái gì? Cụ Lưu Tôn thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía trên. Trên mặt đất, dược sư đạo nhân lơ lửng giữa không trung, dưới chân đại địa trong mắt hắn phản phất biến thành trong suốt mặt nước. Mi tâm của hắn chỗ, một chiếc mắt nằm dọc chậm rãi mở ra, đó là tu luyện dược sư bản nguyện trải qua đưa ra Khải Lưu Ly pháp nhãn có thể lên xem 33 thay mặt, hạ xem xét cửu lưu hoàng truyền. Tại cái kia pháp nhãn nhìn soi mói, sâu trong lòng đất cái kia đạo hốt hoảng chạy trốn điểm sáng màu vàng, có thể thấy rõ ràng. Muốn chạy? Dược sư đạo nhân hừ lạnh một tiếng, đem trong tay dược sư lưu ly ánh sáng như ý châu hướng không trùng ném đi. Phật quang phổ chiếu, đại địa lưu ly. Ông. Trong chốc lát, viên tiêu bảo châu phóng xuất ra vô cùng vô tận màu xanh thần quang. Quang mang này cũng không có hướng bốn phía quét tán, mà là như là vô số cây lợi kiếm, thẳng tắp địa thứ vào bên trong lòng đất. Một màn kỳ dị phát sinh. Nguyên bản đen kịt, nặng nề, tràn ngập thổ nguyên tố đại địa, tại cái này thành quang chiếu rọi xuống, vậy mà bắt đầu phát sinh chất biến. Vùng đất biến thành trong suốt sáng long lanh lưu ly, nham thạch biến thành không thể phá vỡ bỏ cánh cam. Nguyên bản đó là Cụ Lưu Tôn như cá gặp nước thổ, giờ phút này lại trở thành cầm tù hắn lao. Sâu trong lòng đất, chuyện gì xảy ra? Cụ Lưu Tôn đột nhiên cảm giác chung quanh bùn đất thay đổi. Nguyên bản tại hắn thuật độn thổ hạ xốp như nước tầng nham thạch, đột nhiên trở nên cứng rắn vô cùng, với lại còn tản ra nóng rực nhiệt độ. Càng đáng sợ chính là, chung quanh nơi này thổ nguyên tố đang bị điên cuồng xa lánh, thay vào đó là một loại hắn chưa quen thuộc lưu ly pháp tắc. Không tốt, hắn tại luyện hóa đại địa. Cụ Lưu Tôn dọa đến hồn phi phách tán. Cái này dược sư đạo nhân điên rồi sao? Luyện hóa phương viên vạn dặm đại địa, cái này cần tiêu hao nhiều thiếu pháp lực. Hắn đây là quyết tâm muốn giết ta a. Cụ Lưu Tôn cũng không dám lại có chút giữ lại, hắn oa một tiếng, lần nữa phun ra một miệng lớn tinh huyết, thậm chí ngay cả bản nguyên đạo quả cũng bắt đầu thiêu đốt. Đốt huyết đột, phá cho ta. Hắn không tiếc hao tổn vạn năm tu vi, cưỡng ép tốc độ tăng lên, giống như là một đầu điên cuồng chui địa long, liều mạng hướng phía vỏ quả đất chỗ càng sâu chui vào. Trốn, trốn, trốn. Chỉ cần chậm một bước, liền là vạn kiếp bất phục. Trận này truy đuổi, kéo dài dòng dã 3 cái canh giờ. Từ lưỡng dưới sơn, một mực đuổi tới Lưu Sa Hà bờ. Cụ Lưu Tôn trong lòng đất giống con chuột tán loạn, mà dược sư đạo nhân ngay tại trên trời gắt gao cắn, thỉnh thoảng hạ xuống một đạo lưu ly tinh hỏa, đem mặt đất đốt ra một cái độc lớn, làm cho cụ Lưu Tôn không thể không cải biến phương hướng. Lúc này cụ Lưu Tôn sớm đã là nọ mạnh hết đà. Pháp lực của hắn cơ hồ khô kiệt, tinh huyết hao tổn quá độ, cả người gầy hốc hác đi, nguyên bản tròn vo dáng người bây giờ trở nên da bọc xương. Nguyên thần của hắn càng là hề bại suy sụp, đó là thời gian dài cường độ cao thi triển độn thuật di chứng. Ta không được, thật không được. Cụ Lưu Tôn tuyệt vọng cảm ứng đến trong cơ thể giống tuyết đan điền. Phía trước tầng nham thạch càng ngày càng cứng rắn, mà sau lưng cái kia cố uy áp lại càng ngày càng gần. Cùng bị nín chết trong lòng đất, không bằng lao ra liều mạng. Cụ Lưu Tôn trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Phía trước đúng lúc là một chỗ địa mạch yếu kém điểm. Phá! Ầm ầm. Lưu Sa Hà bờ, một tòa hoang vu cồn cắt đột nhiên nổ tung. Đầy trời cắt vàng bay múa bên trong, cụ Lưu Tôn cái kia chật vật không chịu nổi thân ảnh phóng lên tận trời. Ha ha, đi ra, ta rốt cục đi ra. Cụ Lưu Tôn tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ, đang chuẩn bị giá vân bỏ chạy. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ cảnh tượng chung quanh lúc, cái kia mừng như điên biểu lộ trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Chỉ gặp bốn phía trong hư không, sớm đã hiện đầy lít nha lít nhít kim sắc phản văn. Mà tại ngay phía trước, dược sư đạo nhân chính xếp bằng ở đám mây, sau lưng Phật quang vạn trượng, một mặt lạnh lùng nhìn về hắn, tựa như là một cái kiên nhẫn thợ săn, nhìn xem con mồi mình chui vào sớm đã bố trí tốt bẫy rậm. Chạy a. Dược sư đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến làm cho người sợ hãi, ngươi làm sao không chạy? Cụ Lưu Tôn tuyệt vọng ngắm nhìn bốn phía, Vùng thế giới này đã bị dược sư đạo nhân dùng đại thần thông triệt để phong tỏa. Đừng nói là đồ tổ, liền là hóa thành một con muỗi cũng không bay ra được. Dược sư, Cụ Lưu Tôn hai chân mềm nhũn, vậy mà tại đám mây quỳ xuống. Hắn là một cái cực kỳ tiếc mệnh người, vì mạng sống, tôn nghiêm tính là gì? Dược sư sư minh, ta là mỡ heo làm tâm trí mê muội, ta là bị cấp khí mê mắt ta. Cụ Lưu Tôn một thanh nước mũi một thanh nước mắt địa kêu khóc nói, ngươi xem ở chúng ta cùng là huyền môn một mạch phân thượng, tha ta lần này a, ta nguyện ý bồi thường, ta có linh bảo, ta có đan dược, ta đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Nói xong, hắn há miệng run rẩy từ trong ngực móc ra tất cả nhà làm, bao quát trước đó giành được túi đựng đồ kia, một mạch địa đẩy hướng dược sư. Nhìn trước mắt cái này cũng đúng, không có chút nào cốt khí xiển xiển giáo kim tiên, dược sư đạo nhân trong mắt lóe lên một tia thật sâu chán ghét. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử, đây chính là cái gọi là dễ chính miêu hồng. Đơn giản ngay cả Tây Phương giáo bình thường nhất tạp dịch đệ tử cũng không bằng. Cụ Lưu Tôn, ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Dược sư đạo nhân chậm rãi đứng người lên, trong tay lưu ly châu quang mang đại thịnh, ta không cần ngươi linh bảo, cũng không cần ngươi đan dược, ta muốn là mệnh của ngươi, là chết đi cho ta sư đệ một cái công đạo. Đi. Dược sư đạo nhân không còn nói nhảm, một tay một chỉ. Ông. Viên địa dược sư lưu ly ánh sáng như ý châu trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một tòa nguy nga lưu ly tu di sơn, mang theo trấn áp chư thiên vạn giới vô thượng bí lực, ầm vang rơi xuống. Không. Cụ Lưu Tôn phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng gào thét. Hắn còn muốn phản kháng, còn muốn tế ra pháp bảo, nhưng ở cái kia tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái kia điểm không quan trọng pháp lực tựa như là trong cuồng phong ánh nến, trong nháy mắt dập tắt. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang, to lớn lưu ly sơn phong hung hăng đặt ở cụ Lưu Tôn trên thân. Hắn hộ thể kim quang trong nháy mắt vỡ vụn, cái kia một thân đắt đỏ bát quái tiên ý cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành một biển. Phốc phốc! Cụ Lưu Tôn cả người bị gắt gao đặt ở trên mặt đất, đầu giảm xuống đất, không thể động đậy. Hắn xương cốt vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc, máu tươi nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Càng đáng sợ chính là, cái kia lưu ly sơn phong bên trong ẩn chứa tịnh hóa chi lực, chính đang điên cuồng ăn mòn nguyên thần của hắn, để hắn thừa nhận tiên đao vạn quả thống khổ. A, giết ta, giết ta. Cụ Lưu Tôn rên rỉ thống khổ lấy, hắn hiện tại thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Dược sư đạo nhân chậm rãi đáp xuống cụ Lưu Tôn trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này đã từng cao cao tại thượng, bây giờ lại giống như chó chết xiển xiển giáo kim tiên. Giết ngươi. Dược sư cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, cứ như vậy để ngươi chết rồi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi? Ngươi không phải ưa thích giết người lấp bản sao? Ngươi không phải ưa thích tính toán sao? Hôm nay ta liền đưa ngươi trấn áp ở đây, ngày đêm thụ lưu ly tịnh hỏa đốt người nỗi khổ. Đợi cho thời cơ chín muồi, ta hôn lại tay tiễn ngươi lên đường. Chương 448, Cụ Lưu Tôn chết thảm, Nguyên Thủy Thiên Tôn phản ứng. Chương 448, Cụ Lưu Tôn chết thảm, Nguyên Thủy Thiên Tôn phản ứng. A. Lưu ly sân dưới, cái kia một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm, phản phất là lệ quỷ tại cửu u phía dưới kêu khóc, xuyên thấu nặng nề lưu ly sơn thể, chấn động tại lưu sa hà bờ mỗi một tấc hoang vu thổ địa bên trên. Thanh âm kia bên trong đã bao hàm quá nhiều cảm xúc, có đối tử vong đại khủng bố bản năng sợ hãi, có đối với mình thân là thánh nhân môn đồ lại rơi đến kết quả như vậy cực độ không cam lòng, có đối dược sư đạo nhân tâm ngoan thủ lại toán độc, càng có đối cái kia vạn trượng hồng trần, trường sinh đại đạo cuối cùng quyến luyến. Nhưng mà, đây hết thảy cảm xúc, tại tuyệt đối lực lượng cùng sát ý trước mặt, đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Dược sư đạo nhân trôi nổi tại giữa không trung, cái kia một thân tháng áo cà sa màu trắng tại phần phật trong gió tung bay, mặt mũi của hắn vẫn như cũ gầy gò, thậm chí mang theo một tia trách trời thường dân cảm giác thiêng liêng thần thánh. Nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh lùng như băng, đó là đối với địch nhân tuyệt đối vô tình. Hắn một tay kết xuất một cái phong cách cổ xưa mà huyền ảo phát ấn, đối phía dưới tòa kia nguy nga lưu ly sơn phòng, trong miệng khẽ nhả một chữ, nhẹ phảng phất chỉ là thổi đi một hạt bụi, diệt. Và anh. Theo chữ này rơi xuống, tòa kia từ đại nguyện lực ngưng tụ mà thành lưu ly sơn phong nội bộ, đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngọn lửa màu xanh. Đây là lưu ly tịnh hỏa, danh xưng có thể tịnh hóa thế gian hết thảy ô uế, giờ phút này lại trở thành tàn khốc nhất hình cụ. Hỏa diễm trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành từng đầu màu xanh hỏa long, điên cuồng địa chui vào cụ Lưu Tôn cái kia đã bị ép tới phá thành mảnh nhỏ thân thể tàn phế bên trong. Xì xì xì, dẫn người thiêu đốt tiếng vang lên. Cụ Lưu Tôn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kim tiên thân thể, tại cái kia kinh khủng dưới nhiệt độ cao, chẳng sợ cả một hơi thời gian đều không có thể kiên trì ở, da thịt tăng dã, xương cốt thành trò, kinh mạch hóa khí. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia từng tại xiển giáo bên trong cũng coi là thai to mặt lớn, tinh thông tính toán cụ Lưu Tôn, nhục thân triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Ngay sau đó, một đạo có chút hư ảo, bảy biển da màu vàng kim nhạt lại bị hắc khí quấn quanh trùng sáng, từ cái kia ngập trời trong biển lửa đồng bền lung lay điệu dâng lên. Đó là cụ Lưu Tôn chân linh. Bởi vì nhục thân bị hủy quá nhanh, đạo này chân linh thậm chí còn duy trì khi còn sống hoảng sợ biểu lộ, cái kia mơ hồ khuôn mặt bên trên viết đầy hoảng động. Nó vừa mới thoát ly biển lửa, liền giống như là bị hoảng sợ cá bơi, liều mạng muốn hướng không trung vào tới, ý đồ mượn nhờ cái kia sau cùng một điểm bản năng, trốn hướng Côn Luân Sơn phương hướng tìm kiếm che chở. Còn muốn chạy? Dược sư đạo nhân hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia như là búa tạ đánh tại chân linh phía trên. Trong tay hắn dược sư lưu ly ánh sáng như ý châu lần nữa quang mang đại thịnh, một cỗ không thể địch nổi hấp lực từ trong hạt châu bộc phát ra, trong nháy mắt khóa chặt cái kia đạo ý đồ chạy trốn chân linh. Đã danh tự đã ký tại phong thần bảng bên trên, vậy liền đừng lại làm vô vị vùng ấy. Thành thành thật thật đi phong thần đài đưa tin, mới là người duy nhất kết cục. Cái kia hấp lực bá đạo vô cùng, mặc cho cụ Lưu Tôn chân linh như thế nào tả xung hữu đột, thậm chí phát ra bén nhọn tê mình, đều vô pháp tránh thoát mảy may. vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia đạo chân linh liền bị ngạnh sinh sinh địa giật trở về, lơ lửng tại dược sư đạo nhân trên lòng bàn tay. Nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia còn đang không ngừng chửi mắng, tản ra nồng đậm đoán khí chân linh, dược sư đạo nhân trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Khi còn sống làm nhiều việc ác, sau khi chết còn như vậy đoán khí trùng thiên. Nếu là cứ như vậy cho ngươi đi phong thần đài, sợ là ngày sau trở thành thần đạo, cũng là kẻ gây họa. Dược sư đạo nhân cũng không có trực tiếp thả chân linh, mà là ánh mắt mãnh liệt, đã như vậy, bần đạo liền phát phát từ bi, đưa ngươi cuối cùng vào đường, thay ngươi tiêu tiêu cái này một thần nghiệp chướng. Lời còn chưa dứt, trong lòng bàn tay của hắn lần nữa dâng lên một đoàn tinh khiết lưu ly tinh hỏa. Lần này, hỏa diễm không còn cuồng bạo, mà là như là nước ấm nấu ít xanh, đem cái kia đạo chân linh chậm rãi bao khỏa. Cờ cờ ý tờ tê tê. Chân linh phát ra một loại ý mắng, trực thấu linh hồn tiêu rên. Loại này thiêu đốt chân linh thống khổ, so nhục thân hủy diệt còn muốn thống khổ nghìn lần và lần. Dược sư đạo nhân mặt không đổi sắc, chọn vẹn thiêu đốt 7749 hơi thở. Thẳng đến cái kia chân linh bên trên đoán khí bị cháy hết sạch, nguyên bản ngưng thực lại mang theo lệ khí hồn thể trở nên trong suốt, suy yếu, thậm chí có chút ngốc trệ, không còn có trước đó phách lối cùng oán động, hắn lúc này mới thu thần thông. Đi thôi. Dược sư phất ống tay áo một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng lôi cuốn lấy cái kia đạo tàn phá chân linh, đem đưa vào không trung. Cái kia chân linh như được đại xá, hóa thành một đạo thê lương lưu quang, thậm chí không dám nhìn nữa một chút phía dưới, chật vật không chịu nổi hướng lấy Kỳ Sơn phương hướng phong thần đài bay đi. Đến tận đây, xiển giáo 12 kim tiên, kế thái ớt chân nhân về sau, lại tổn hại một người. Giữa thiên địa phảng phất tại thời khắc này yên tĩnh trở lại. Dược sư đạo nhân đứng tại đám mây, nhìn xem cái kia đạo đi xa lưu quang hoàn toàn biến mất ở chân trời, cái kia căng cứng thân thể mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Trong lồng ngực cái kia cố góp nhặt thật lâu lửa giận dần dần lắng lại, thay vào đó là một loại thật sâu mỏi mệt, cùng một tia đối tương lai sầu lo. Hắn xoay người, nhìn về phía tây phương, đó là Tu Di Sơn phương hướng, cũng là hắn chết đi sư đệ chôn xương phương hướng. Sư đệ, mối thù của ngươi, sư minh báo. Hắn thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo một tia nghẹn ngào, ngươi trên trời có linh, có thể nghỉ ngơi. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, thu hồi lưu ly châu, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kim quang, cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát, mà là lấy tốc độ nhanh nhất hướng tây phương Tu Di Sơn bay đi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, giết cụ Lưu Tôn, tính chất thay đổi hoàn toàn. Trước đó tiểu đả tiểu nháo còn có thể nói là đệ tử ở giữa ma sát, nhưng bây giờ, 12 kim tiên thứ nhất chết ở trong tay hắn, này bằng với là tại hung hăng đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt, là tại hướng xiển giáo tuyên chiến. Thu này, xem như triệt để kết, là cái bế tắc. Tiếp đó, Tây Phương giáo nhất định phải làm tốt nên đón xiển giáo điên cuồng trả thù chuẩn bị. Cùng lúc đó, Hồng Hoang đại địa, kiếp khí tràn ngập. Mặc dù dược sư đạo nhân làm việc gọn gàng, thậm chí phong tỏa cái kia một phiến thiên địa, nhưng 12 kim tiên chính là xiển giáo khí vận chỗ hệ, lẫn nhau ở giữa có một loại huyền diệu khí vận cảm ứng. Cơ hồ tại cụ Lưu Tôn chân linh ly thể trong nháy mắt đó, phân tán tại Hồng Hoang các nơi, đang tại vì lớp bảng mà bận rộn xiển giáo còn lại 10 vị kim tiên, cùng nhau lòng có cảm giác. Tây Kỳ, phụ thừa tướng mặt đất. Quảng Thanh Tử chính đoan ngồi tại một chỗ bí ẩn trong động phủ, ở trước mặt hắn, đã chuyển thế là Cơ Xương Tây Bá Hầu đang tại nhắm mắt tu luyện. Quảng Thanh Tử cầm trong tay phất trần, đang tại truyền thụ cho hắn đế vương sát phạt chi đạo. Đương nhiên, Quảng Thanh Tử trong lòng đống nhiên nhảy một cái loại cảm giác này tựa như là trái tim bị người hung hăng bóp một cái. 3. Trong tay hắn trôi này dùng vạn năm linh mục chế thành phất trần, vậy mà không có dấu hiệu nào gãy mất một cây bụi đôi. Một cố khó nói lên lời bi thương cùng kinh sợ, trong nháy mắt xông lên đầu. Đây là Cụ Lưu Tôn sư đệ khí tức. Quảng Thanh Tử đống nhiên đứng người lên, trong nháy mắt đó bộc phát ra khí thế, trực tiếp đem chúng quanh bàn ghế toàn bộ nát thành một miệng. Hắn nhanh chân đi đến động phủ miệng, ngẩng đầu nhìn về phía tây phương Lưu Sa Hà phương hướng, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin chấn kinh. Bỏ mình, chân linh lên phong thần bảng. Mặc dù những năm này vì mạng sống, vì ứng kiếp, sư minh đệ ở giữa tình nghĩa sớm đã tại lần lượt tính toán cùng trao đổi ích lợi bên trong trở nên mờ nhạt. Bọn hắn từng cái trở nên vì tư lợi, thậm chí vì tranh đoạt một cái thích hợp con mồi còn biết âm thầm phân cao thấp. Nhưng dù sao, bọn hắn là đồng môn ước vạn năm sư minh đệ a. Là từ Côn Luân Sơn nghe đạo lúc liền tập hợp một chỗ đồng bạn. Loại kia khí vận tương liên, vinh nhục cùng hưởng cảm giác, là không giả được. Là ai? Chẳng lẽ là tiệt giáo mấy cái kia thân truyền đệ tử xuất thủ? Quảng Thanh Tử sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước, hắn cấp tốc bấm ngón tay tính toán. Mặc dù bây giờ lượng kiếp bên trong thiên cơ hỗn loạn như là đầy rối, nhưng hắn nương tựa theo cái kia đứt gãy bụi đôi làm môi giới, vẫn là bắt được một kia lưu lại, đặc biệt Tây Phương Lưu Ly khí tức. Tây Phương giáo, Dược sư Lưu Ly ánh sáng. Tốt, tốt, tốt một cái Tây Phương giáo, tốt một cái tiếp dẫn chuẩn đề. Quảng Thanh Tử giận quá thành cười, trong mắt sát ý bạo dũng, cái kia kinh khủng sát khí làm cho cả mật thất nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Ngày bình thường giả bộ như một bộ trách trời thương dân bộ dáng, không nghĩ tới khi ra tay so với ai khác đều hung ác, cũng dám giết ta xiển xiển giáo kim tiên. Trong tay hắn một nửa phất trần bị hắn bóp kéo kẹt rung động, phản phất đó là dược sư cổ. Nhưng mà ngay tại hắn sắp không nhịn được muốn xông ra đạo phủ, đi tây phương tìm dược sư liều mạng thời điểm, cước bộ của hắn lại sinh sinh địa ngừng ngay tại chỗ. Cái kia cố trùng thiên lửa giận tại lý trí áp chế xuống, bắt đầu một chút xíu địa biến mất. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép nhắm mắt lại. Không thể đi, hiện tại còn không thể đi. Quảng Thanh Tử trong lòng có một thanh âm tại lạnh lùng nhắc nhở hắn, Cố Lưu Tôn đã chết, cứu không trở lại. Hiện tại đi báo thủ, ngoại trừ tăng thêm sát nghiệt, để cho mình lâm vào nguy hiểm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Với lại, Cố Lưu Tôn ngày bình thường liền yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, tính cách hèn mọn, lần này khẳng định là tham công liều lĩnh, đá vào tấm sắt. Bây giờ lượng tiếp chính đồng, chúng ta đều nê Bồ Tát quá giang, tự thân khó đảm bảo, nào có ở không đi quản một người chết công đạo. Một cái càng thêm âm u, càng thêm lãnh khốc suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện hiện, huống hồ cái này phong thần bảng bên trên danh ngạch là cố định. Thái Ức chết rồi, Cố Lưu Tôn chết rồi, mặc dù xiển giáo khí vận bị hao tổn, nhưng cũng mang ý nghĩa thiếu mất một người cùng ta tranh đoạt một đường sinh cơ kia, thiếu mất một người phân mỏng khí vận. Nghĩ tới đây, Quảng Thành Tử trong mắt sát ý triệt để tiêu tán, thay vào đó là một loại làm người sợ run tỉnh táo cùng lãnh khốc. Hắn xoay người, nhìn xem bị vừa rồi khí thế dọa đến run lẩy bẩy cơ xương, trên mặt lần nữa khôi phục bộ kia cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian tiên sư bộ dáng. Nhìn cái gì vậy? Tiếp tục luyện. Quảng Thành Tử lạnh lùng quát lớn, phản phất vừa rồi cái kia thất thố người căn bản không phải hắn, hôm nay nếu không thể đột phá bình cảnh, lĩnh ngộ bản này hoàng cực trải qua thế sách tầm thứ nhất, thì không cho ăn cơm, cũng không cho nghỉ ngơi. Đồng dạng một màn phát sinh ở Cựu Tiên Sơn đảo nguyên động Quảng Thành Tử, Thái Hoa Sơn Vân Tiêu động Xích Tinh Tử, Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà động Ngọc Đỉnh chân nhân trên thân đám người. Xích Tinh Tử đang tại tế luyện âm dương kính, cảm ứng được tin chết lúc, trong tay tấm gương kém chút rơi xuống, trong mắt lóe lên một tia thọ tử hồ bi thê lương. Ngọc Đỉnh chân nhân đang tại lao chạm tiên kiếm, động tác có chút dừng lại, sau đó lao đến càng thêm dùng sức, kiếm quang càng thêm rét lạnh. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân ba người tập hợp một chỗ, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ngoại trừ chấn kinh, còn có một tia không hiểu dị dạng quang mang lưu chuyển. Bọn hắn tại thời khắc này cũng đã có ngắn ngủi phẫn nộ, từng có bi thương, nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều lựa chọn trầm mặc. Không có bất cứ người nào dẫn theo pháp bảo xông ra động phủ đi báo thù, cũng không có bất cứ người nào phát truyền âm phủ đi chất vấn Tây Phương. Cứu hận, đó là chỉ có người sống, chỉ có người thắng mới có tư cách đàm luận xa xỉ phẩm. Bọn hắn hiện tại tựa như là một đám tại bên mở vực khiêu vũ tiên điên, phía sau là vực sâu vạn trượng, đỉnh đầu là thiên đạo lôi kiếp, chỉ cần hơi phân tâm liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên phần cứu hận này bị bọn hắn thật sâu chôn ở đáy lòng nhất âm u nơi nhỏ lánh, hóa thành càng thêm điên cuồng, càng thêm không từ thủ đoạn đi lấp đầy phong thần bảng động lực. Tây Phương giáo, bút chứng này ngày sau thanh toán. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, Cố Lưu Tôn sư đệ, người an tâm đi thôi, sư minh sẽ thay người sống tiếp. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, tòa này tượng trưng cho xiển giáo cao nhất uy nghiêm cung điện, giờ phút này bị tầng mây dày đặc bao phủ, lộ ra phá lệ kiềm chế. Tại cái kia treo cao tại trên đại điện, tản ra vô tận đạo vận vần sàng bên trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Ngọc Hư Cung không khí phảng phất đọc lại. Thánh nhân nhất niệm, thông hiểu quá khứ tương lai. Ánh mắt của hắn đạm mạc mà uy nghiêm, trong nháy mắt xuyên thấu vô tận không gian, vượt qua ước vạn dặm sơn hà, trực tiếp thấy được Lưu Sa Hà bờ cái kia sâu không thấy đáy hố to, thấy được Lưu Ly Sơn hạ hóa thành cho tàn lục thân, cũng nhìn thấy cái kia đạo đang tại thê lương bay về phía phong thần đài chân linh. Phế vật! Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có giống như tiểu trước đây nổi giận gào thét, cũng không có dẫn phát thiên địa dị tượng, chỉ là bờ môi khẽ nhúc đích, lạnh lùng phun ra hai chữ này. Thanh âm không lớn, lại lộ ra hơi lạnh thấu xương. Hắn thấy, cụ Lưu Tôn thân là xiển giáo 12 kim tiên thứ nhất, người mang ngọc thanh tiên pháp, cầm trong tay tiên thiên linh bảo, lại bị một cái Tây Phương giáo đệ tử truy sát đến chật vật như thế, thậm chí tại tối hậu ban đầu còn muốn bị xuống cầu xin tha thứ, còn muốn giống con chó chó vẫy đuôi mừng chủ. Đây quả thực là mất hết hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi, mất hết xiển giáo thuận thiên ứng nhân, cao quý bất phàm phong cách. Chết cũng tốt, tránh khỏi về sau lên chiến trường, càng thêm mất mặt xấu hổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng thậm chí dâng lên một tia lanh khốc khoái ý, phản phất chết không phải đệ tử của hắn, mà là một cái làm hắn hổ thẹn chỗ bẩn. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không phẫn nộ. Tây Phương giáo tiếp dẫn chuẩn đề, đây là đang trần trụi địa đánh hắn mặt ta. Đây là đang nói cho hồng hoang chúng sinh, hắn xiển giáo kim tiên không bằng Tây Phương giáo đệ tử, có đảm lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngón tay nhẹ nhàng đập vân sàng lan can, phát ra soạt, soạt, soạt có tiết tấu tiếng vang. Mỗi một âm thanh đều giống như đánh tại hồng hoang chúng sinh trong lòng. Nếu là đổi lại trước kia, nếu là đổi lại không có ngoại địch vây quanh thời điểm, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia cực độ bao che khuyết điểm lại thích sĩ diện tính cách, hắn đã sớm dẫn theo bản cổ phiên giết đến tận Tu Di Sơn, đem cái kia thất bảo ao cho đập cho nát bét, tìm cái kia hai cái đồ vô sỉ đòi một lời giải thích. Nhưng là bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh ngón tay động tác dừng lại. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua hồng hoang, ánh mắt trở nên thâm thúy mà phức tạp. Hắn nhìn về phía Đông Hải Kim Ngao đảo, nơi đó kiếm khí ngút trời, vạn tiên triều bái, đó là Thông Thiên giáo chủ địa bàn. Hắn nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu tỏa kiếp như ẩn như hiện hoa hoàng cung, đó là nhân tộc thánh mẫu nữ hoa đạo tràng. Hắn vừa nhìn về phía địa phủ chỗ sâu, nơi đó luân hồi lưu chuyển, hậu thổ bình tâm khí tức thâm bất khả chắc. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại Đông Hải Chi Tân, tòa kia lơ lửng tại Cửu Thiên chi thượng, thần bí khó lường thái huyền cung. Nơi đó, tòa trấn lấy cái kia để hắn kiêng kỵ nhất, thậm chí cảm thấy một tia sợ hãi biến số, Vũ Tổ Huyền Dương. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nổi lên một tia đắng chát. Thế cục hôm nay đối với hắn cực kỳ bất lợi. Thông Thiên, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Huyền Dương, bốn vị này cường giả, mặc dù không có nói rõ kết minh, cũng không có chiêu cáo thiên hạ, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn hắn sớm đã tạo thành một cái khổng lồ lợi ích thể cộng đồng. Bọn hắn hoặc là vì thiệt giáo, hoặc là vì nhân tộc, hoặc là vì địa đạo, đã ẩn ẩn đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến, cộng đồng đối kháng thiên đạo đại thế, cũng đối kháng lấy hắn xiển giáo. Mà hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu? Nếu là bây giờ vì một cái phế vật cụ Lưu Tôn, cùng Tây Phương giáo vạch mặt, ra tay đánh nhau, vậy liền thật trở thành người cô đơn. Về phần Tây Phương hai thánh, mặc dù hèn hạ vô sỉ, tham lam thành tính, nhưng dù sao hiện tại mọi người là trên một sợi từng châu chấu, đều cần dựa vào phong thần bảng đến độ kiếp, đều cần từ tiệt giáo cùng tán tu trên thân cắt thịt. Tại thời khắc mấu chốt này, đem minh hữu đẩy hướng địch nhân, đó là chỉ có đồ đần mới có thể làm sự tình. Nhẫn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nhắm mắt lại, lồng ngực có chút chập trùng, đem cái kia một tia đủ để hủy diệt tinh thần thánh nhân sát nghiệm, cưỡng ép trở về đáy lòng. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại lưu. Cụ Lưu Tôn cái chết, liền coi như là cho Tây Phương giáo một cái công đạo, cũng coi là duy trì cái này yếu ớt liên minh đại giới a. Tiếp dẫn, chuẩn đề, bút chướng này ta nhớ kỹ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cười lạnh, nụ cười kia bên trong lộ ra vô tận tính toán cùng tàn nhẫn, chỉ cần phong thần bảng lấp đầy, chỉ cần ta xiển giáo có thể vượt qua kiếp nạn này, bảo trụ đạo thống. Đến lúc đó, vô luận là Tiệt giáo vẫn là ngươi Tây Phương giáo, ta cũng phải làm cho các ngươi cả gốc lẫn lãi địa phương ra, cũng phải làm cho các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Toàn bộ Ngọc Hư cung lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết, chỉ có cái kia cao cao tại thượng thánh nhân, một mình thưởng thức phần này khuất nhục cùng cô độc. Chương 449, tấn thăng Hỗn Nguyên vô cực tiến hành khả năng. Huyền Dương Bế Quan chương 449, tấn thăng Hỗn Nguyên vô cực tiến hành khả năng. Huyền Dương Bế Quan Thái Huyền cung. Tòa này lơ lửng tại Cửu Thiên chi thượng, ẩn nấp tại hỗn độn trong sương mù thần thánh cung điện, hôm nay lộ ra phá lệ ưu tĩnh. Trong ngày thường, nơi này là hồng hoang biến số hệ tâm, là để chư thiên thánh nhân đều vì thế mà choáng váng, thậm chí cảm thấy hai hùng khiếp vía địa phương. Vô số đại năng ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua nơi này, ý đồ tìm kiếm vị kia vũ tổ độc tĩnh. Nhưng giờ phút này, toàn bộ Thái Huyền cung phảng phất lâm vào ngủ say, ngay cả chung quanh cái kia nguyên bản sao động hỗn độn linh khí đều trở nên dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu, không còn cuồng bạo xé rách hư không, mà lại như là trăm sông đổ về một biển, chấm dãi, an tĩnh hướng về cung điện chỗ sâu hội tụ. Loại này tĩnh, không phải tĩnh mịch, mà là một loại trước khi mưa báo tới yên tĩnh, là một loại dựng dục kinh thiên thuế biến yên lặng. Đại điện chỗ sâu, không có vàng son lộng lẫy trang trí, cũng không có xa hoa tiên ngọc trải đất, chỉ có một mảnh phảng phất có thể bao dung vạn vật, diễn hóa chư thiên hỗn độn hư không. Huyền Dương, vị này lấy lực chứng đạo, chiến lược thông thiên, từng mấy lần đối cứng thánh nhân mà không bại tồn tại, chính quanh chân ngồi chung một chỗ to lớn hỗn độn nguyên thạch phía trên. Hắn mặc một thân một mạc đến cực điểm đạo bào màu xanh, phía trên không có chút nào trận pháp đường vân, lại bởi vì lâu dài nhiễm khí tức của hắn mà trở nên không thể phá vỡ. Mái tóc đen suôn dài như thác nước rủ xuống ở đầu vai, không gió mà bay, mỗi một cây sợi tóc đều phảng phất gánh chịu lấy thiên quân chi lực. Mặt mũi của hắn bình tĩnh không lay động, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài mà thâm trầm. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều giống như cự long hút nước, dẫn tới trung quanh hư không sinh ra có chút gợn sóng, phảng phất toàn bộ Thái Huyền cung đều tại theo hô hấp của hắn mà rung động. Cùng thường ngày khác biệt chính là, lần này, hắn thần niệm cũng không có giống thường ngày bá đạo như vậy địa liếc nhìn hồng hoang, không có đi chú ý cái kia đang tại hừng hực khí thế tiến hành, sát kiếp đầy trời phong thần lực kiếp, thậm chí ngay cả xiển giáo 12 kim tiên thứ nhất cụ Lưu Tôn chết thảm, Tây Phương giáo dược sư đạo nhân tàn nhẫn xuất thủ loại này đủ để chấn động hồng hoang đại sự, đều bị hắn triệt để che đậy bên ngoài. Giờ này khắc này, hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong một loại huyền diệu khó giải thích đại đạo cảm ngộ bên trong. Ngay tại đoạn thời gian trước, nguyên bản đang tại thường ngày rèn luyện tu vi, thôi diễn võ đạo cực hạn huyền dương, đột nhiên cảm giác được trong óc hiện lên một đạo kỳ dị linh quang. Cái kia linh quang tới cực nhanh, như là hỗn độn sơ khai lúc luồng thứ nhất ánh sáng, phá vỡ vĩnh hằng hắc ám, lại ẩn chứa một loại làm hắn cái này Hỗn Nguyên đại la kim tiên đều cảm thấy tim đập nhanh pháp tắc ba động. Đây không phải là thiên đạo uy áp, cũng không phải thánh nhân pháp lực. Đó là siêu việt Hỗn Nguyên đại la kim tiên, thánh nhân trực chỉ đại đạo bản nguyên cổ lão bất bị. Hỗn Nguyên vô cực. Huyền Dương trong lòng chỉ có bốn chữ này đang không ngừng tiếng vọng, như là hồng trung đại lữ, chấn động nguyên thần của hắn. Từ khi hắn lấy lực chứng đạo, thành tựu Hỗn Nguyên đại la kim tiên đến nay, mặc dù chiến lực một mực áp chế chư thánh, nhưng hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, mình thủy chung vẫn là tại thánh nhân cái này đại cảnh giới bên trong đảo quanh. Cho dù là cao cao tại thượng Hồng Quân lão tổ, cũng bất quá là vừa người thiên đạo, mượn nhờ thiên đạo cái kia khổng lồ ý chí cùng lực lượng, mới miễn cưỡng đạt đến một loại nào đó nguy cảnh, cũng không phải là chân chính tiêu diêu tự tại. Mà chân chính Hỗn Nguyên vô cực kim tiên, là cảnh giới càng cao hơn. Đến cảnh giới kia, thiên đạo rốt cuộc vô pháp trói buộc nó thân, nhân quả rốt cuộc vô pháp nhiễm kỳ hồn. Trong lúc phất tay, liền có thể tại trong hỗn độn mở lại địa hỏa thủy phong, sáng tạo một cái không thua gì hồng hoang đại thiên thế giới. Đó là chân chính đại tự tại, đại tiêu giao, là tu hành trung cực bờ bên kia. Cái kia một tia linh quang, tựa như là một cái chìa khóa, tại trong lúc lơ đãng, mở ra hắn thông hướng cái kia cảnh giới chi cao một cánh cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn phảng phất thấy được một mảnh mênh mông ngông ngẩn, tràn ngập vô hạn khả năng mới thiên địa. Nơi đó không có lượng kiếp, không có tính toán, chỉ có thuần túy đại đạo pháp tắc đang chảy, đang hoan hô. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Huyền Dương biết rõ loại này ngộ hiểu chân quý. Tại hồng hoang thế giới, tu hành càng về sau càng khó. Cho dù là thánh nhân, muốn tiến lên trước một bước cũng khó như lên trời, thường thường mấy cái lượng kiếp đều không được tiến thêm. Loại này trực chỉ Hỗn Nguyên vô cực thời cơ, nếu là bỏ qua, khả năng đợi thêm mấy cái lượng kiếp, thậm chí đợi đến vô lượng lượng kiếp giáng lâm, đều chưa hẳn có thể lần nữa gặp được. Cùng cái này đại đạo cơ duyên so sánh, cái gì phong thần bảng, cái gì xiển đoạn chi tranh, đều lộ ra không có ý nghĩa. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, quyết định vứt bỏ hết thể tạp niệm, toàn lực bế quan. Lục Nhĩ, Huyền Dương cũng không mở mắt, chỉ là nhẹ giọng kêu gọi. Thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng cấm chế, vượt qua không gian, trực tiếp chuyển đến đại điện bên ngoài. Đệ tử tại. Cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo kim quang hiện lên, Lục Nhĩ Mi Hầu thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu, mặc dù vẫn như cũng là một bộ khỉ gấp bộ dáng, mặc một thân khóa tử hoàng kim giáp, đầu đội cánh phượng tử kim quan, chân đạp tơ trắng bước mây dày, nhìn lên đến uy phong lẫm lẫm. Nhưng đi qua những năm này tại Thái Huyền cung tu hành, lắng nghe Huyền Dương đại đạo dạy bảo, trên người hắn cái kia cố kiệt ngạo bất tuân yêu khí đã thu liễm rất nhiều, thay vào đó là một loại trầm ổn cùng già dặn, trong đôi mắt càng là lóe ra trí tuệ kim quang. Hắn cung kính quỳ trên mặt đất, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem tự mình sư tôn. Trong ngày thường lúc này, sư tôn phần lớn đang chăm chú hồng hoang thế cục, hoặc là chỉ điểm bọn hắn tu hành võ đạo, hôm nay làm sao chúng quanh hỗn độn khí lưu như thế nồng đậm, lại sư tôn thần sắc như vậy trịnh trọng. Vi sư chợt có nhận thấy, đại đạo cơ duyên đã tới, cần lập tức bế quan tu luyện. Huyền Dương thanh âm bình ổn mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như đại đạo luân âm, ẩn chứa khó lường uy năng, tại Lục Nhĩ Mi hầu bên tai nổ vang. Bế quan. Lục Nhĩ Mi hầu đống nhiên ngẩng đầu, một đôi hỏa nhãn kim tinh trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, sư tôn, ngài làm ớn. Đột phá. Hắn mặc dù không biết sư tôn cảnh giới bây giờ cụ thể đến trình độ nào, nhưng hắn biết, sư tôn sớm đã là hồng quân phía dưới hồng hoang đệ nhất nhân, ngay cả mấy vị kia thánh nhân đều đúng hắn kiêng kỵ ba phần. Nếu là lại đột phá, thật là kinh khủng bực nào cảnh giới. Chẳng phải là muốn vượt qua hồng quân. Huyền Dương khẽ bước cằm, cũng không có phủ nhận, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt tự tin ý cười, có lẽ vậy. Lần này bế quan, liên quan đến vi sư chứng đạo hỗn nguyên vô cực một khả năng nhỏ nhoi, không thể coi thường. Ít thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu. Trong thời gian này, vi sư đem triệt để ngăn cách trong ngoài, trừ phi Thái Huyền cung sụp đổ, nếu không tuyệt không xuất quan. Nói đến đây, Huyền Dương thần sắc trở nên nghiêm túc bắt đầu, một luồng áp lực vô hình bao phủ lại Lục Nhĩ Mi hầu, vi sư trong lúc bế quan, không dành phân tâm hàn cố. Cái này Thái Huyền cung trên dưới, cùng ngươi những sư đệ kia các sư muội, liền giao cho ngươi. Lục Nhĩ nghe lệnh. Đệ tử nghe lệnh. Lục Nhĩ Mi hầu thần sắc nghiêm lại, thẳng sống lưng, hai tay ôm quyền, thanh âm to. Thứ nhất, ngay hôm đó lên, Thái Huyền cung Phong Sơn từ chối tiếp khách, mở ra hộ sơn đại trận. Trừ phi có sinh tử tồn vong đại sự, nếu không bất luận kẻ nào không được tự tiện ra ngoài, cũng không thể thả ngoại nhân tiến đến. Cho dù là Thiên Vương lão tử tới, cũng làm cho hắn cho ta ở bên ngoài chờ lấy. Thứ hai, ngươi cần ước thúc tốt sư đệ của ngươi các sư muội. Nói cho bọn hắn, bây giờ lượng kiếp chính đồng, bên ngoài kiếp khí tràn ngập, xiển giáo cùng Tây Phương giáo đám kia chó dại bởi vì người chết, đang tại khắp nơi cắn người. Chúng ta không cần thiết tại cái này trong lúc mấu chốt đi rủi ro, không duyên cớ nhiễm nhân quả. Để bọn hắn trong khoảng thời gian này đều cho ta trong cung trung thực đợi, hảo hảo tu luyện, rèn luyện tâm tính. Ai nếu là dám vụng trộm chuẩn đi gây chuyện thị phi, sau khi trở về ta tự mình đánh gãy chân hắn. Trục xuất sư môn. Huyền Dương lời nói nghiêm khắc, nhưng Lục Nhĩ Mi hầu nghe được, đây là sư tôn đối bọn hắn bảo vệ. Bây giờ hồng hoang sắc thực quá loạn, kim tiên không bằng chó, đại la đi đầy đất, hơi không cẩn thận liền là lên bảng hạ tràng. Lục Nhĩ Mi hầu nghe vậy, gãi gãi khỉ má, có chút chần chờ nói, sư tôn, ta nghe ngài khẳng định xem trọng bọn hắn, không cho bọn hắn ra ngoài gây tai họa. Thế nhưng là, cái này hồng hoang thế cục thay đổi trong nháy mắt, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu là những tên kia không có mắt, coi là ngài không có ở đây, chủ động khi dễ đến trên đầu chúng ta, hoặc là bạn của chúng ta gặp phải phiền toái cầu tới cửa, ta nên làm sao xử lý? Huyền Dương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia bá khí, đó là thuộc về Vũ Tổ ngâm nên, cũng là hắn đối Thái Huyền một mạch thực lực tuyệt đối tự tin, nếu là có người dám chủ động khiêu khích, hoặc là khi dễ tốt cổng, vậy liền không cần khách khí với bọn họ, cho ta đánh cho đến chết. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền mở ra đại trận đánh hắn. Xảy ra chuyện, các loại vi sư xuất quan, tự sẽ tìm bọn hắn thanh toán. Nói đến đây, Huyền Dương dừng một chút, ngựa khí trở nên nhu hòa một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu. Nếu là gặp được ngay cả ngươi cũng không giải quyết được phiền phức, hoặc là đối phương có chuẩn thánh đỉnh phong đại năng xuất thủ, thậm chí là lao bất tử thánh nhân không biết xấu hổ tự mình hạ trạng, ngươi liền đi tìm ngươi mấy vị kia sư đương. Thương Hy, Thi Hòa, Vọng Thương, các nàng bây giờ mặc dù không thế nào tại hồng hoang đi lại, nhưng các nàng một thân hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong tu vi cũng không phải bài trí. Lục Nhĩ Mi hầu liền đội vàng gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái, đệ tử minh bạch. Có mấy vị sư nương tại, ta trong lòng liền nắm chắc. Mấy cái kia sư nương ngày bình thường nhìn xem ôn nhu, đạo thủ nhưng so sánh ta lão tôn còn hung tàn đâu. Huyền Dương nhịn không được cười lên, cái này con khỉ ngang ngược lại là dám nói lời nói thật. Lập tức, hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt trở nên thâm thúy, tựa hồ là đang thôi diễn một loại nào đó khả năng. Nếu là ngay cả sư mẫu của ngươi nhóm đều không giải quyết được, hoặc là dính đến mấy vị thánh nhân liên thủ loại này phương diện đánh cược, vậy ngươi liền mang theo Thái Huyền lệnh đi Hoa Hoàng cung tìm nữ hoa nương nương, đi Bích Du cung tìm Thông Thiên giáo chủ, hoặc là đi địa phủ tìm hậu thổ nương nương. Bọn hắn thiếu ân tình của ta, bây giờ chúng ta cũng là minh hữu. Chỉ cần Thái Huyền cung gặp nạn, bọn hắn tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cái này ba tấm át chủ bài, đầy đủ bảo đảm các ngươi chu toàn. Nói xong đây hết thảy, Huyền Dương nhẹ nhàng phất phất tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Lục Nhĩ Mi hầu nâng lên. Đi thôi, bảo vệ tốt gia môn, chớ có đọa ta Thái Huyền một mạch đi danh. Các loại vi sư xuất quan thời điểm, chính là cái này hồng hoang đại định ngày. Vâng, sư tôn. Sau đó, hắn hóa thành một đạo kim quang, kiên định tối lui ra khỏi đại điện. Theo Lục Nhĩ Mi hầu rời đi, đại điện cái kia hai phiến khắc rõ hỗn độn ma thần đồ án nặng nề cửa đá, tại ầm ầm tiếng vang bên trong chậm rãi quan bế. Toàn bộ Thái Huyền cung chỗ sâu triệt để lâm vào yên lặng. Huyền Dương một lần nữa hai mắt nhắm lại, vứt bỏ ngoại giới hết thảy thanh âm. Tinh thần của hắn hoàn toàn chìm vào cái kia phiến mênh mông linh quang bên trong. Trung quanh tốc độ thời gian trôi qua phảng phất tại thời khắc này trở nên cực kỳ chậm chạp, ngoại giới hết thảy hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn bắt đầu thử nghiệm đi giải thích cái kia một tia hỗn nguyên vô cực huyền bí, tới suy đoán cái kia chí cao vô thượng đại đạo pháp tắc. Thái Huyền cung mặc dù phong sơn, mở ra ẩn nấp đại trận, nhưng đến thánh nhân cấp độ này, đối với khí cơ cảm ứng sao mà nhạy cảm. Nhất là mấy vị cùng Huyền Dương khí vận tương liên minh hữu, ngay đầu tiên liền cảm ứng được Thái Huyền cung khí cơ biến hóa. 30 tam thiên bên ngoài, Hoa Hoàng cung. Tòa kia biến mất tại hỗn độn bên trong, tràn ngập tạo hóa sinh cơ cùng thần thánh khí tức trong cung điện. Nữ hoa nương nương chính lười biếng nằm nghiêng tại vân sàng bên trên, một thân màu hồng cùng trang làm nổi bật lên nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết tư thái. Ánh mắt của nàng tựa hồ xuyên thấu tầng tầng hư không, rơi vào tòa kia bị hỗn độn sương mù bao bọc Thái Huyền cung bên trên. Cái này bế quan. Nữ hoa cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó chuyển hóa làm một loại không hiểu chờ mong cùng tán thưởng. Gia hỏa này, thật đúng là cái quái vật. Lúc này mới chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bao lâu, vậy mà lại đụng chạm đến cái kia cánh cửa. Làm thánh nhân, nữ hoa so với ai khác đều biết rõ tu hành gian nan. Đến bọn hắn cảnh giới này, muốn tinh tiến một tơ một hào đều cần vô tận tuế nguyệt tích lũy cùng to lớn cơ duyên. Mà Hỗn Nguyên vô cực kim tiên, đó là ngay cả Hồng Quân đạo tổ đều muốn ngưỡng vọng, đều muốn hao tổn tâm cơ đi hợp đạo mới có thể đụng vào cảnh giới a, nếu là hắn thật có thể đột phá một bước kia. Nữ hoa đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia dị sắc, vậy cái này hồng hoàng trời, chỉ sợ thật phải đổi. Cái gọi là thiên đạo đại thế không thể đổi ở trước mặt hắn có lẽ liền là một chuyện cười. Hừ, Nguyên Thủy, tiếp dẫn, các ngươi chính ở chỗ này vì phong thần bảng lục đục với nhau. Lại không biết, đã có người đi tới bên ngoài bàn cờ. Nàng nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười, cũng tốt, cái này phong thần lượng kiếp mặc dù náo nhiệt, nhưng tóm lại là bị quản chế tại người. Chờ ngươi xuất quan, bàn cờ này có lẽ liền có thể triệt để lật ngược. Đến lúc đó, bạn cung ngược lại muốn xem Hồng Quân này lao đầu tử là biểu tình gì. Đông Hải Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Cả hòn đảo nhỏ kiếm khí ngút trời, vạn tiên triều bái. Nhưng ở Bích Du cung chỗ sâu, bầu không khí lại ngưng trọng mà túc sát. Thông Thiên giáo chủ chính bàn ngồi tại trên một khối đá xanh, tản ra lạnh thấu xương hàn quang cùng sát khí, phản phất tùy thời chuẩn bị xé rách tương cung, trùng luyện địa thủy hỏa phong. Hắn vừa mới cảm ứng được xiển giáo bên kia truyền đến oán khí, cũng đoán được cụ Lưu Tôn tin chết, trong lòng đang một trận quái ý, thầm nghĩ Tây Phương giáo cây đao này cho mượn thật tốt. Đột nhiên, một đạo cực kỳ mịt mờ nhưng lại hùng chấn động lớn từ hư không truyền đến. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt kiếm ý lưu chuyển, phản phất có ước vạn đạo kiếm khí đang diễn hóa sinh diệt. Hắn nhìn về phía Thái Huyền cung phương hướng, trong mắt bộc phát ra kinh người thần thái. Huyền Dương đạo hữu, bế quan. Thông Thiên giáo chủ hơi sững sờ, lập tức đống nhiên vỗ đùi, cười to bắt đầu, tiếng cười phóng khoáng rung trời, cả kinh trên kim ngao đảo tiên hạc bay loạn, vô số tiệt giáo đệ tử nhao nhao ghé mắt. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục ba chữ tốt, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng chờ mong, thậm chí có một tia cùng chung chí hướng kích động. Không hổ là ta Thông Thiên xem trọng người, không hổ là có thể lấy lực chứng đạo vũ tổ. Tại cái này trong lúc mấu chốt bế quan, nói rõ hắn căn bản không đem Nguyên Thủy cùng Tây Phương hai thánh để vào mắt. Hắn đang theo đuổi cao hơn nói, truy cầu truyền thuyết kia bên trong Hỗn Nguyên vô cực. Nguyên Thủy a Nguyên Thủy, ngươi còn tại tính toán ta tiệt giáo đệ tử, còn đang vì chết một cái cụ Lưu Tôn mà canh cánh trong lòng. Thật tình không biết, cường giả chân chính sớm đã nhìn về phía ngọn núi cao hơn. Thông Thiên giáo chủ đứng người lên, một thân áo bào xanh không gió mà bay, hào khí bừng mây, Huyền Dương đạo hữu, ngươi lại an tâm bế quan. Cái này phía ngoài mưa gió, bần đạo thay ngươi cản trở. Chỉ cần ta Thông Thiên còn có một hơi tại, liền tuyệt không để bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi ngộ đạo. Nếu là ngươi thật có thể bước ra một bước kia, vậy ta tiệt giáo một chút hy vọng sống, liền coi như là triệt để ổn. Đến lúc đó, chúng ta liên thủ, cho dù là bốn thánh đều tới, cho dù là Hồng Quân đích thân tới, lại có sợ gì? U Minh địa phủ, Bình Tâm điện. Nơi này không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vĩnh hằng âm vũ cùng luân hồi lưu chuyển. Lục đạo luân hồi bản chậm rãi chuyển động, phát ra cổ lao tang thương tiếng oanh minh, gánh chịu lấy chúng sinh sinh tử luân hồi. Hậu thổ nương nương người mặc huyền hoàng sắc cung trang, ngồi ngay ngắn ở luân hồi bản trước. Khí chất của nàng dịu dàng mà nặng nề, như là đại địa mẫu thân bao dung và vật, nhưng lại mang theo một tia tàn không ra yêu thương. Giờ phút này, nàng cái kia luôn luôn bình tĩnh như nước trong đôi mắt, cũng nổi lên một tia gợn sóng, phảng phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cục đá. Trung kích Hỗn Nguyên vô cực kim tiên. Hậu thổ thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Đã có hâm mộ, cũng có kính nể, càng nhiều hơn chính là một loại thoải mái cùng hy vọng. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, muốn đánh vỡ cái này thiên đạo công xiềng, chỉ có tuyệt đối lực lượng. Một loại siêu việt thiên đạo, đánh vỡ quy tắc lực lượng. Mà Hỗn Nguyên vô cực kim tiên chính là loại lực lượng kia cực hạn thể hiện. Phụ thần năm đó không thể hoàn thành hành động vĩ đại, có lẽ thật có thể ở trên thân thể ngươi thực hiện. Hậu thổ nhìn về phía Thái Huyền cung phương hướng, ánh mắt nhu hòa mà kiên định, phản phất xuyên thấu qua vô tận địa tầng, thấy được cái kia đang lúc bế quan thân ảnh. Huyền Dương, ngươi cứ việc đi sông, đất này đạo chi lực sẽ là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Chương 450, Nguyên Thủy tiếp dẫn kết minh. Chương 450, Nguyên Thủy tiếp dẫn kết minh. Tây Phương Tu Di Sơn, nơi này Phật quang phổ chiếu, phản âm trận trận, nhìn như một mảnh tường hòa cực lạc chi địa, kỳ thực lại ẩn giấu đi sâu nhất tính toán cùng tham lam. Bát bảo công đức chỉ bên cạnh, thất bảo diệu thụ chập chẩn sinh huy, tung xuống điểm điểm kim quang. Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân ngồi đối diện nhau, hai người sắc mặt đều có chút phức tạp. Tiếp Dẫn đạo nhân nguyên bản sầu khổ khuôn mặt giờ phút này càng là nhăn trở thành một đoàn, phảng phất cái kia một mặt khổ tương có thể gạt ra nước đang đến. Sư đệ, dược sư hắn, mặc dù làm được hạ giận, nhưng chiêu này lại là đem Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để làm mất lòng. Tiếp Dẫn thở dài, trong tay kích thích chẳng hạn, trong giọng nói mang theo thật sâu sầu lo. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cực nặng ra mặt, Cố Lưu Tôn không chỉ có bị giết, còn bị dược sư dùng lưu ly tịnh hỏa thiêu đốt chân linh, này bằng với là đem Nguyên Thủy mặt ném xuống đất giẫm. Bây giờ Huyền Dương cái thằng kia lại đột nhiên bế quan, hồng hoang thế cục cảm đạm không rõ, vân đạo chỉ sợ xiển giáo sẽ đem tất cả lửa giận đều chút xuống đến ta Tây Phương giáo trên đầu a. Chuẩn Đề đạo nhân lại là thần sắc biến ảo khó lường, trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên chính đang nhanh chóng tính toán cái gì. Nghe được Tiếp Dẫn, hắn chẳng những không có lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. sư minh, lời ấy sai rồi. Chuẩn Đề trong tay thất bảo rượu thụ nhẹ nhàng quét một cái, đem trong ao một đầu vọt lên cá chép vàng xoát nước đọng bên trong, chậm rãi nói, họa này phúc chỗ dựa. Dược sư giết cụ Lưu Tôn, mặc dù kết đại nhân quả, nhưng cũng hướng Hồng Hoang phô bày ta Tây Phương giáo lôi đỉnh thủ đoạn. Về phần Huyền Dương, nâng lên cái tên này, Chuẩn Đề khỏe mắt nhịn không được co quắp một cái, trong mắt lóe lên một tia thật sâu kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi. Gia hỏa kia, đơn giản liền là cái không theo sáo lộ ra bài tên điên. Mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ đem kế hoạch của bọn hắn quấy đến nát nhừ. Hắn thế mà tại cái này trong lúc mấu chốt bế quan trùng kích Hỗn Nguyên vô cực. Chuẩn Đề hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, trầm giọng nói, "Sư huynh, mặc dù từ lâu dài đến xem, nếu để cho cái kia Huyền Dương thật trở thành Hỗn Nguyên vô cực kim tiên, vậy chúng ta Tây Phương giáo thậm chí toàn bộ Thiên Đạo thánh nhân đều muốn ngưỡng vọng, đây tuyệt đối là tai nạn to lớn." Nhưng Chuẩn Đề lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang, từ ngắn hạn đến xem, cái này đối ta Tây Phương giáo mà nói, lại là ngàn năm một thở cơ hội tốt, thậm chí là duy nhất xoay người cơ hội. Tiếp dẫn nghe vậy sững sờ, dừng lại kích thích chàng hạ tay, nghi ngờ nói, sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Cái kia Huyền Dương nếu là đột phá, chúng ta chẳng phải là chết không có chỗ chôn? Đó là về sau. Chuẩn Đề có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem sư minh, gấp giọng nói, sư minh ngươi nghĩ, cái kia Huyền Dương muốn bế quan, ngắn thì vài ba năm, nhiều thì số hội nguyên năm. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trong khoảng thời gian này, cái kia một mực đặt ở đỉnh đầu chúng ta, để cho chúng ta bó tay bó chân lớn nhất biến số, biến mất. Chỉ cần hắn không xuất thủ, chỉ bằng vào thông thiên một người, dù là tăng thêm nữ hoa cùng hậu thổ, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn bảo vệ thiệt giáo đám kia ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người. Với lại, Chuẩn Đề trong mắt lóe lên một tia âm tàn, Huyền Dương đã không tại, chúng ta liền có thể không hề cố kỵ địa xuất thủ nưu đồ. Chỉ cần chúng ta tại hắn xuất quan trước đó, đem phong thần bảng lấp đầy, để lượng kiếp kết thúc. Đến lúc đó bán đại đóng thuyền, coi như hắn trở thành Hỗn Nguyên vô cực kim tiên lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại còn có thể nghịch chuyển thời không, đem người chết phục sinh không thành? Tiếp dẫn nghe, nguyên bản sầu khổ ánh mắt dần dần sáng lên bắt đầu. Đúng vậy a, cho tới nay bọn hắn sợ nhất không phải thông tiên cùng nữ hoa, mà là cái kia xuất quỷ nhập thần, chiến lược nghịch thiên Huyền Dương. Bây giờ tôn này đại Phật mình đem mình đóng tới, vậy cái này hồng hoang ván cờ chẳng phải là lại về tới bọn hắn quen thuộc tiết tấu? Cái kia sư đệ có ý tứ là? Tiếp dẫn hỏi dò. Chuẩn Đề đứng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đông phương, nhìn về phía cái kia Côn Luân Sơn phương hướng, gàn từng chữ nói ra, kết minh. Lập tức tiến về Côn Luân Sơn, tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn kết minh. Cái gì? Tiếp dẫn kém chút từ trên đài sen nhảy lên đến, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Chuẩn Đề, sư đệ, ngươi chẳng lẽ điên rồi? Dược sư trước mấy ngày mới đem người ta đồ đệ đốt thành tro, chân linh đều kém chút cho dương. Lúc này đi tìm Nguyên Thủy kết minh, hắn không cầm bản cổ phiên đem chúng ta đánh ra đều xem như khách khí. Dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia tầm cao khí ngạo tính tình, chỉ sợ ta còn chưa mở miệng, hắn Tam Bảo Ngọc Như Ý liền đập tới. Chuẩn Đề lại là một mặt tự tin khoát tay áo, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, sư minh, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn chính xác thích sĩ diện, hoàn toàn chính xác hận chúng ta tận xương. Nhưng là, hắn là thánh nhân, là xiển giáo giáo chủ, là một cái giáo chủ, tại tông môn sinh tử tồn vòng trái phải rõ ràng trước mặt, cá nhân vinh lục, đệ tử cửu hận, đều phải thoái vị. Chuẩn Đề tại nguyên chỗ dạ bước, phân tích nói, bây giờ Huyền Dương bế quan, đây là một cái tín hiệu, cũng là một cơ hội. Không chỉ có là chúng ta thấy được hy vọng, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định cũng nhìn thấy hy vọng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, chỉ bằng vào xiển giáo một nhà chi lực, tuyệt không phải tiệt giáo đối thủ. Nếu là không có ngoại viện, hắn xiển giáo thua không nghi ngờ. Mà bây giờ, Huyền Dương cái này trở ngại lớn nhất không có. Chỉ cần chúng ta hai giáo liên thủ, liền có niềm tin tuyệt đối đối phó thông thiên cùng nữ hoa. Cơ hội không đáng người, thời gian không đáng người à sư minh. Chuẩn Đề càng nói càng kích động, hiện tại Huyền Dương thật vất vả đi bế quan, đây là tiên đạo bàn cho chúng ta cửa sổ kỳ. Nếu là bởi vì một điểm ra mặt chi tranh mà bỏ lỡ cơ hội tốt, đợi đến Huyền Dương xuất quan, hoặc là thông thiên có phòng bị, vậy chúng ta hai giáo liền thật chỉ có thể chờ đợi lấy lên bảng. Cho nên, Chuẩn Đề xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm tiếp dẫn, chúng ta cần hợp tác, nhất định phải hợp tác. Tại Huyền Dương xuất quan trước đó, đem tiệt giáo người toàn bộ đưa lên phong thần bảng. Chỉ có dạng này mới có thể hóa giải trước mắt kiếp nạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn là người thông minh, càng là cái cực hạn tư tưởng ích kỷ người. Mặc dù hắn hiện tại hận không thể lột ra cấp của chúng ta, nhưng ở lợi ích lớn hơn nữa trước mặt, tại hắn xiển giáo đạo thống tồn tụ trước mặt, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không làm ra hành động theo cảm tính biến động. Tiếp dẫn nghe Chuẩn Đề lần này đâu ra đó phân tích, trên mặt chấn kinh dần dần rút đi, thay vào đó là thật sâu suy tư. Thật lâu, hắn thở dài một hơi, tấm kia mặt khổ qua bên trên vậy mà hiện ra một tia bội phục thần sắc. Sư đệ a sư đệ, luận tính toán lòng người, luận nắm chắc thời cơ, vi minh sát thực không bằng ngươi. Ngươi nói đúng, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Vì Tây Phương giáo đại hưng, vì vượt qua lần này lượt tiếp, điểm ấy ra mặt lại muốn được cái gì? Tiếp dẫn đứng người lên, thập nhị phẩm công đức kim liên tại dưới chân hắn xoay chậm chậm, tản mát ra thần thánh kim quang. Đã như vậy, cái kia bần đạo liền tự mình đi cái này một lần. Ta cũng muốn nhìn xem, vị kia cao ngạo ngọc thanh thánh nhân, tại hiện thực trước mặt, đến tột cùng có thể chịu tới trình độ nào. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Lúc này Côn Luân Sơn sớm đã không có ngày xưa tiên gia khí tượng, ngược lại bao phủ một tầng thật dày mù mịt. Cụ Lưu Tôn tin chết, tựa như là một tảng đá lớn đặt ở sở hữu xiển giáo đệ tử trong lòng. Mặc dù mặt ngoài không ai dám nghị luận, nhưng này loại lòng người bàng hoàng không khí lại là làm sao cũng không che giấu được. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn vừa mới thôi diễn xong tiên cơ, phát hiện cái kia Thái Huyền cung quả nhiên khí cơ đoạn tuyệt, biểu hiện Huyền Dương đã triệt để bế quan. Tin tức này để trong lòng của hắn đã vui vừa lo. Vui chính là cái kia sát tinh rốt cục yên tĩnh, lo chính là Huyền Dương nếu là thật sự đột phá, vậy sau này. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, đánh gãy suy nghĩ của mình. Bây giờ nghĩ về sau quá xa, trước giải quyết khốn cục trước mắt mới là mấu chốt. Đúng lúc này, một cô thật lớn thánh nhân uy áp đột nhiên giáng lâm Côn Luân Sơn khu vực. Cái kia uy áp bên trong mang theo nồng đậm tây phương canh kim chi khí cùng đàn hương vật vận, không có chút nào che giấu ý tứ, ngược lại giống chống thua chiêng, phảng phất sợ người khác không biết hắn tới. Tiếp dẫn. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt trong nháy mắt bộc phát ra hai đạo như thực chất sắc khí, trực tiếp xuyên thủng hư không. Tốt tặc tử, khinh người quá đáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận tím mặt. Hắn bên này còn đang vì cụ Lưu Tôn chết kìm nén nổi giận trong bụng không có chỗ vùng, cái này Tây Phương giáo giáo chủ lại còn dám nên ngang địa đưa tới cửa. Đây quả thực là đem mặt mũi của hắn đặt ở dưới lòng bàn chân nghiền ép. Thật làm bản tọa là bùn nặng không thành. Đã tới, vậy cũng chớ đi. Vừa vặn bắt ngươi để tế điện ta cái kia đồ nhi trên trời có linh thiêng. Ông. Một tiếng rung động hoàn vũ vụ vụ tiếng vang lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh toàn thân đen kịt, tản ra vô tận hỗn độn sát khí phong cách cổ xưa phướn dài trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. Chính là Tiên Tiên Chí Bảo, bản cổ phiến. Mở. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp huy động bản cổ phiến. Một đạo kinh khủng đến cực điểm hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt thành hình, mang theo xé rách thiên địa, tái diễn hỗn độn vô thượng uy năng, hung hăng hướng phía cái kia vừa mới bước vào Côn Luân Sơn khu vực tiếp dẫn đạo nhân bộ tới. Một kích này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nén giận xuất thủ, không có chút nào lưu tình. Những nơi đi qua, không gian vỡ nát, địa thủy hỏa phong điên cuồng tung trào, phản phất ngày tận thế tới. Vừa mới đặt chân Côn Luân Sơn tiếp dẫn đạo nhân, đối diện liền thấy cái kia đủ để chém giết thánh nhân một kích. Nhưng trên mặt hắn sầu khổ nhưng lại chưa gia tăng nửa phần, ngược lại giống như là sớm có đoán trước. A Di Đà Phật. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, thấp tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu. Chỉ gặp hắn dưới chân thập nhị phẩm công đức kim liên trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, vô tận kim quang như là như thực chất vách tường, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một cây tiếp dẫn bảo tràng, nhẹ nhàng vung lên, đầy trời phản âm vang lên, vô số kim sắc chữ vạn chú văn bay ra, đón lấy cái kia đạo hỗn độn kiếm khí. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang tại Côn Luân Sơn trên không nổ tung. Kinh khủng sóng xung kích quét sạch tứ phương, nếu không có đây là thánh nhân đạo tràng có đại trận thủ hộ, chỉ sợ toàn bộ dãy núi Côn Luân đều muốn bị san thành bình địa. Hỗn độn kiếm khí mặc dù bá đạo vô song, nhưng ở tiếp dẫn toàn lực phòng ngự phía dưới, cuối cùng vẫn là bị cản lại. Chỉ bất quá cái kia thập nhị phẩm kim liên quang mang hơi ảm đạm một tia. Bụi mù tan đi, tiếp dẫn đạo nhân vẫn như cũ vững vàng đứng tại đám mây, mặc dù có chút chật vật, nhưng lông tóc không thương. Nguyên Thủy đạo hữu, làm gì như thế tức giận? Tiếp dẫn nhìn xem trong đại điện cầm trong tay bản cổ phiến, đang đằng sát khí chuẩn bị lại đến một kích Nguyên Thủy Thiên Tôn, đội vàng mở miệng, thanh âm hùng vĩ, truyền khắp toàn bộ Ngọc Hư Cung, bần đạo hôm nay đến đây, cũng không phải là vì khiêu khích, mà là vì đưa đạo hữu một cơ duyên to lớn, vì giải ngươi xiển giáo khẩn cấp. Đại cơ duyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, trong tay bản cổ phiến lần nữa tỏa ra ánh sáng, vận sức chờ phát động, giết bản tọa đệ tử, còn dám nói bừa tống cơ duyên. Tiếp dẫn, ngươi là cảm thấy bản tọa trong tay bản cổ phiến không đủ sắc bén sao? Lại ăn ta một cờ. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền muốn lần nữa huy động bản cổ phiến. Chấm đã. Tiếp dẫn thấy thế, vội vàng hét lớn một tiếng, ngữ tốc cực nhanh địa nói ra, "Lão hữu, Huyền Dương bế quan." Ngắn ngủi này năm chữ, tựa như là định thân chú, trong nháy mắt để Nguyên Thủy Thiên Tôn huy động động tác đỉnh trệ ở giữa không trung. Bàn cổ phiến bên trên ngưng tụ hỗn độn kiếm khí dương cung mà không phát, kinh khủng uy áp ý nguyên tập trung vào tiếp dẫn, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có bổ xuống. Cái kia song lạnh lùng con người gắt gao nhìn chằm chằm tiếp dẫn, phản phất muốn xem thấu nội tâm của hắn. "Huyền Dương bế quan, có liên quan gì tới ngươi? Cùng bản tọa có liên can gì?" Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói, "Cái này không cải biến được ngươi Tây Phương giáo giết đệ tử ta sự thật." Tiếp dẫn gặp Nguyên Thủy dừng tay, trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn đề sư đệ nói đến quả nhiên không sai, chỉ cần ném ra ngoài lợi ích, vị này Ngọc Thành thánh nhân liền sẽ tỉnh táo lại. Hắn mỉm cười, cho dù là tấm kia mặt khổ qua, giờ phút này cũng lộ ra có chút cao thâm mặt chắc, đạo hữu chính là người thông minh, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Tiếp dẫn chậm rãi bước về phía trước một bước, hoàn toàn không thấy bản cổ phiến uy hiếp, nhìn thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn, "Huyền Dương bế quan, chủng kích hỗn nguyên vô cực. Đây đối với chúng ta sở hữu thánh nhân tới nói, đã là nguy cơ, cũng là chuyển cơ. Bây giờ hắn không tại, Tiệt giáo liền đã mất đi một cây cứng rắn nhất trụ cột. Thông Thiên tuy là pháp tắc chứng đạo, nhưng hắn dù sao chỉ có một người." Nói đến đây, tiếp dẫn thanh âm giảm thấp xuống một chút, lại mang theo vô tận sức hấp dẫn, "Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi liền không muốn thừa dịp Huyền Dương xuất quan trước đó, đem cái kia Tiệt giáo nhổ tận gốc? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn đem ngươi xiển giáo cái kia còn sót lại mấy vị kim tiên từ sát kiếp bên trong hái đi ra? Chỉ bằng vào ngươi xiển giáo chi lực, bắt không được. Đồng dạng, chỉ bằng vào ta Tây Phương giáo, cũng bắt không được Thông Thiên." Nhưng là, tiếp dẫn nhìn thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn cặp kia thâm thúy con mắt, gàn từng chữ nói ra, "Nếu là ngươi ta hai giáo liên thủ, cái này hừng hăng, còn có ai có thể đỡ nổi chúng ta?" Về phần cụ Lưu Tôn cái chết, tiếp dẫn thở dài, làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, đó là lượng kiếp phía dưới định số, cũng là dược sư nhất thời thất thủ. Nếu là đạo hữu nguyện ý kết minh, đợi phong thần chuyện, ta Tây Phương giáo nguyện xuất ra một thành công đức làm bồi thường, đồng thời ngày sau nếu là gặp được xiển giáo đệ tử gặp nạn, Tây Phương giáo định toàn lực tương trợ, như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe tiếp dẫn, trong tay bản cổ phiến bên trên quang mang bắt đầu một chút xíu thu liễm. Ánh mắt của hắn biến ảo khó lường, tựa hồ đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Phẫn nộ, cứu hận, lợi ích, tương lai, đủ loại suy nghĩ tại trong đầu hắn xen lẫn. Hắn hận Tây Phương giáo sao? Hận không thể hiện tại liền giết Tiếp Dẫn. Nhưng hắn rõ ràng hơn, Tiếp Dẫn nói đúng. Nếu như không kết minh, bằng vào thông thiên thực lực, lại thêm khả năng có nữ hoa, hậu thổ âm thầm tương trợ, hắn xiển giáo thua không nghi ngờ. Đến lúc đó, bên trên coi như không phải một cái cụ lưu tôn, mà là toàn bộ xiển giáo đạo thống. Mà bây giờ, Huyền Dương bế quan, đúng là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần bốn thánh liên thủ, trước diệt tiệt giáo, lấp đầy phong thần bảng, cái kia tất cả nguy cơ đều đem giải quyết dễ dàng. Về phần Tây Phương giáo, thử, các loại diệt tiệt giáo, dành tay, bản tọa sẽ chậm chậm bào chế các ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định. Hắn chậm rãi thu hồi bản cổ phiên, cái kia một thân kinh khủng sát khí cũng tiêu tán theo. Hắn một lần nữa ngồi trở lại bên trên giường mây, khôi phục loại kia cao cao tại thượng, đạm mạc uy nghiêm thần thái. "Vào đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, nếu là vì trừ ma vệ đạo, vì thuận theo số trời, bản tọa cũng phải nghe một chút, ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể? Đại điện bên ngoài, Tiếp Dẫn nghe được câu này, khóe miệng rốt cục lộ ra một tia chân thực tiêu dung. "Trở thành." Hắn lần nữa thấp tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, sửa sang lại một cái có chút xốc xếch cả xa, sau đó cất bước đi vào Ngọc Hư cung đại môn.